Chương 75, thanh nhưng. Còn về hư ảnh bàn tay của Cố Trường Thanh lúc này liền tán loạn bên trên không trung, sau đó nó hóa thành những giọt mưa lôi âm từ trên cao rơi xuống lơ lửng xung quanh Cố Trường Thanh. Lúc này chỉ thấy những giọt lôi âm quanh người hắn bỗng đông cứng lại rồi biến thành nhiều chiếc lôi thủ, số lôi thủ này cong ngón lại rồi điểm ra trong không khí. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những chùm sáng mang theo sát thương lực kinh người nhắm thẳng vào thanh nhưng bên trên mà lao tới như vũ bão. Công kích đó có thể nói là vô cùng hung hãn. Cố Trường Thanh một khi ra tay đều là công kích vô cùng hung hãn, chỉ một chiêu này cũng đủ khiến rất nhiều cường giả trúc cơ hậu kỳ cũng phải tái mặt. Bên cạnh nữ tử áo đỏ kia cũng kinh ngạc, nàng cũng là trúc cơ trung kỳ nhưng nàng có thể nhận thức được thực lực của Cố Trường Thanh không phải nàng có thể chống cự được. Nàng cũng hiểu vừa nãy chính là Cố Trường Thanh chủ động để nàng xả giận chứ không phải thực lực của hắn không được. Ánh mắt nàng như là mê ly nghĩ về cái gì đó mà thất thần. Lúc này bên trên không trung ánh mắt của thanh nhưng vô cùng băng lãnh và vô tình, xung quanh nó lúc này thành quang đại phóng, xung quanh nó từng đạo thanh quang ngưng hợp lại thành vô số điểm sáng quanh nó. Cuối cùng toàn bộ điều hóa thành vô số cây phong nhận sắc bén lao vun vút về phía lôi vũ bạo chỉ đang lao lên. Vành, vành, vành. Thiên không lúc này từng đốm sáng phát ra, những tiếng nổ đùng đoàn vang vọng không trung. Linh khí kinh hoàng chấn đổ sập vô số đại thụ tạo thành một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Bên trên thanh nhưng lúc này thanh quang vẫn chưa tắt. Nó liền vung lên đôi cánh lên hai cánh như là hai thanh đao tuyệt thế, lực xuyên phá rất mạnh. Hai cánh đập mạnh một cái, hai bên cánh liền đánh ra hai đạo đao quang khủng bố, như là muốn cắt không khí ra làm hai nửa, gầm thét lao xuống. Cố Trường Thanh ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần rung động, sau đó liền nở một nụ nhạt. Phụ. Cố Trường Thanh khẽ thở ra một luồng khí trắng, rồi cựu sát thần quang đông tràn ngập trong mắt hắn. Đúng lúc đó, cựu sát thần quang đột ngột bùng nổ từ trong người Cố Trường Thanh, cuốn quanh người hắn rồi bắt đầu ngưng tụ. Một lát sau trong lòng bàn tay hắn hiện ra một cái quang luân cựu sát, nhưng lần này bảy nhan sắc kia có phần tối lại, để cho lôi điện và âm hàn chi lực hiện lộ phong mang. Sau đó hai cái quang luân bắt đầu biến lớn, chỉ nháy mắt liền to lớn gần hai thước hiện ra, một luồng áp lực mạnh mẽ lan tỏa, trong chốc lát cảm giác như không khí cũng muốn bị cắt ra làm hai vậy. Với cặp song luân này thì hai cây phong đao của thanh nhưng dưới song luân quả thật như là đom đóm với ánh trăng vậy. Cả hai đòn tấn công va chạm vào nhau, chỉ nghe một tiếng phốc vang lên bên trên không trung. Cửu Phượng Thiên Luân của Cố Trường Thanh thế như trẻ tre liền cắt ngang hai cây phong nhận của Thanh Nhưng. Nhưng khí thế của nó không hề thuyên giảm, liền hướng bên trên Thanh Nhưng gầm thét mà bay đi. Thanh Nhưng nhìn về bên dưới Cửu Phượng Thiên Luân trong tâm thầm kịch chấn, như cái khí tức này chính là nỗi sợ hãi của nó, nỗi sợ và bất an này chính là sâu trong sinh hồn truyền ra. Như là cái này từ rất lâu trước, trước lâu trước chính là một cái ký ức vô cùng đáng sợ với Thanh Nhưng tộc, và nỗi sợ hãi này được truyền lại từ huyết mạch của nó. Nhưng rồi nỗi sợ hãi đó lại không bằng cái chết. Nhìn thấy nó sắp lên tới, thanh nhưng gào lên một tiếng, sau đó thanh quang quanh từ trong thân thể nó quần quần chạy ra, rất nhanh liền hóa thành một con thanh nhưng to lớn ở phía sau. Hư ảnh thanh nhưng lại gào lên một tiếng, sau đó ương chảo bắt đầu đưa ra, một chảo sắc bén và cực kỳ khủng khiếp từ bên trên ép xuống, sức mạnh khủng bố lan tỏa khắp không gian, dưới một chảo này mọi thứ mà nó đánh tới một thứ gì có thể còn tồn tại, kể cả Cửu Phượng Thiên Luân. Nhìn cự chảo khổng lồ kia từ trên đánh xuống, ánh mắt của Cố Trường Thanh có phần ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm nồng đậm từ trong ương chảo đó. Cầm chín cây khổng tức linh trong tay, Cố Trường Thanh phun ra một hơi trọc khí. Sau đó hắn lại ném nó lên trên, chín cây khổng tức linh chi ra làm chín đoạn bao phủ lại ương trảo khổng lồ kia, nó liền với tốc độ kinh khủng bay xung quanh nó. Khổng tức linh muốn lợi dụng tốc độ khủng bố của nó từ từ ma diệt đi uy lực của ương trảo. Nhìn thấy cự trảo bên trên đã bắt đầu thả chậm tốc độ, Cố Trường Thanh liền biết hắn đã làm đúng. Nhưng khi hắn dự định ra tay đánh nát nó, thì phía sau một đạo kiếm quang dài mấy chục thước ngang nhiên đánh qua. Dưới uy lực khủng khiếp của kiếm quang, cự trảo bên trên liền khắp nơi phát ra ánh sáng màu đỏ, sau đó liền nổ tung. Cố Trường Thanh kinh ngạc, quay lưng lại động trêu đùa lên tiếng. Cuối cùng cũng chịu ra tay rồi hả? Hừ, giải quyết nó cái đã, rồi ta giải quyết ngươi sau. Nữ tử áo đỏ kia hừ lạnh một tiếng sau đó lao thẳng về phía trước, trường kiếm rung lên một cái. Từ thân kiếm lại bay ra vô số đạo kiếm quang xuyên thủng thiên địa phóng thẳng về phía Thanh Nhưng. Cố Trường Thanh cũng không chậm trễ, tâm thần khẽ động chín cây khổng tức linh tạo thành hình xoắn ốc với tốc độ kinh người áp về phía Thanh Nhưng. Thanh Nhưng lại gào lên một tiếng, xung quanh liền xuất hiện 5 cái vòng xoáy khổng lồ cao gần 100 mét, thân thể nó ở phía trên với tốc kinh người bay thành hình tròn, rất nhanh liền tạo thành một cái vòng xoáy khổng bao phủ lại 5 cái vòng xoáy ở trong. Mấy cái vòng xoáy này như là một cái máy xoay thịt vô cùng khủng khiếp, bên dưới vô số đất đá và cả mảnh vỡ của những cây đại thụ bên dưới bị cuốn lên cao, tạo nên một thanh thế vô cùng kinh người. Khổng tước linh và kiếm quang của nữ tử áo đỏ kia thật sự là không chịu nổi một kích, chỉ là thoáng va chạm với vòng xoáy kia liền lập tức tiêu tán, còn về khổng tước linh thì bị cuốn đi nơi nào cũng không biết nữa. Lúc này bên dưới Cố Trường Thanh và nữ tử kia liền lộ ra vẻ ngưng trọng vô cùng. Quả thật một con yêu thú cấp 2 hậu kỳ thực lực thật sự khủng bố, thực lực của nó vốn không thua kém gì Vân Triệt. Yêu thú vốn là thực lực vô cùng cường hành, nếu như cung cấp nó có thể biến ép tu sĩ nhân loại một cách triệt để. Cố Trường Thanh hai mắt nheo lại như là một con hung cầm đang nhìn con mồi, cổ áp lực này đè xuống Thanh Nhưng làm nó trong nháy mắt lâm vào sợ hãi bất tận, nhưng rồi rất nhanh nó liền lấy lại bình tĩnh, nhưng rồi khi ánh mắt nó chạm vào ánh mắt của Cố Trường Thanh nó liền sửng lại, sắc mặt đại biến như là hài tử gặp lại tổ tông của mình vậy. Thoáng biến cố đó làm cho xung quanh vòng xoáy nhất thời chậm lại. Cố Trường Thanh nhân cơ hội này phát ra một đòn tấn công. Linh lực màu xanh tím bùng nổ, lôi âm chi lực cuộn trào ra bên ngoài, sau đó lại mất tính vô tung vô ảnh. Lúc này Cố Trường Thanh đưa lên đôi tay, từ bên trong lòng bàn tay hắn có thể thấy được một cái hư ảnh thanh nhưng nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó từ trong lòng bàn tay hắn lại phát ra 9 vòng quang hoàn chậm rãi bay lên. Băng diệu chi hoàn. đây cũng chỉ là linh quyết trung cấp, quả thật không đủ để phá tan những vòng xoáy bên trên, nhưng hiện tại đây chính là một cái linh quyết thích hợp nhất, bởi vì nó có thể bỏ qua khoảng cách trực tiếp tấn công nơi mà hắn chỉ định với một điều kiện duy nhất, đó là nơi đó hắn có thể nhìn thấy. Mà đây linh quyết tự định vị, chính là nó chỉ có thể có tác dụng ở nơi phát ra, chứ không có thể điều khiển phương hướng, một khi khóa mục tiêu thất bại thì linh quyết lại chính là vô dụng. Và đó cũng là điểm trừ lớn nhất của nó, nếu không có nhược điểm này thì cái môn này ít nhất cũng là linh quyết thượng phẩm, hoặc thậm chí có thể là thần thông cấp độ. Cố Trường Thanh, thanh âm lạnh băng, sau đó ngay phía thanh nhưng nó đồng cảm nhận được xung quanh bốn phương tán hướng quanh nó có một cổ bạo ngược khí tức lan tỏa, nó vừa cùng bạo vừa lạnh lẽo vô tận. Hàng khí khủng bố đó đang cố gắng xâm thực thân thể nó đóng băng nó, nhưng kia tử lôi kia thì lại điên cuồng làm tê liệt nó, tạo cho nó một cảm giác vô cùng khó chịu. Thanh nhưng gầm lên một tiếng, quanh thân thanh quang đại phóng, phong chi lực bắt đầu cuộn trào như trường giang đại hải, hai cánh thì điên cuồng đập mạnh kính phong nổi lên. Từ hai cánh vô số đạo phong nhận bắn ra, tổng cộng hơn 100 đạo phong nhận bắn ra bốn phương tám hướng, làm phương vị khóa mục tiêu của Cố Trường Thanh bị phá. Và hắn hiện đang đối mặt với đoàn tấn công như vũ bão kia của Thanh Nhưng. Nữ tử áo đỏ hiện tại sắc mặt đã tái nhợt, dù nàng có mạnh đến đâu thì đối mặt Thanh Nhưng vẫn là chưa đủ. Lúc này nàng đã tuyệt vọng rồi, nàng vốn là thiên tiêu của một thế lực lớn, nàng cũng nhận thức rất nhiều thiên tiêu, dù nàng và họ đều có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng cảnh giới chênh lệch như thế, trúc cơ trung kỳ nhân loại tu sĩ và yêu thú cấp 2 yêu thú có được thực lực của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn thì nàng vẫn không tin là có ai có thể vượt qua được. Nhưng khi nàng nhìn về phía nam nhân kia, tuy hắn có một chút ngưng trọng nhưng lại không hề tuyệt vọng hay là một chút sợ hãi nào, mà lúc này đây Cố Trường Thanh lại vô cùng bình tĩnh, như là bên trên không trung thanh nhưng kia với hắn không đáng kể. Chương 76, Thái Thanh Tiên Chỉ. Chương 76, Thái Thanh Tiên Chỉ. Ánh mắt của Cố Trường Thanh liền nhìn chằm chằm lên bên trên, nơi đó có vô số đạo phong nhận lao xuống như vũ bão, tốc độ vô cùng kinh người. Cố Trường Thanh, nó là phi cầm. Khí tức của Cựu Phượng nhất tộc vừa ra là nó không còn một chút sức chiến đấu nào. Đánh đấm chi cho mệt sức. Trong lúc Cố Trường Thanh định ra tay đối chiêu thì Khổng Tuyên Động lên tiếng, giọng nói vô cùng lười biếng. Làm thế nào? Cố Trường Thanh nghi hoặc hỏi. Dễ thôi. Ngươi thôi động cựu sắc linh vũ bên trong linh căn đó đến cực hạn, sau đó kích phát ra năng lượng ẩn chứa bên trong tủy sống và huyết mạch của ngươi là có thể phát ra khí tức chân chính của Cựu Phượng tộc. Nghe thấy thế, Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, thân hình bắt đầu phóng thẳng lên cao, sau đó toàn bộ linh lực bên trong khí hải đều tập trung về phía linh căn nơi mà bổn mệnh linh vũ đang tỏa chấn. Sâu bên trong khí hải khổng tức linh vũ lúc này đang cực kỳ an tĩnh, đột nhiên có một cổ linh lực vô cùng khủng bố xâm nhập đi vào, cùng theo đó là huyết mạch cựu sắc bên trong thân thể cũng được thôi động đến cực hạn. Bên ngoài không trung, cựu sắc thần quang chiếu rọi một vùng trời, ngay lập tức một tiếng hót vang vọng thiên địa truyền đến làm cho thiên địa cũng phải biến sắc. Ngay lập tức ở phía sau Cố Trường Thanh liền xuất hiện một cái hư ảnh một con phượng hoàng chín màu thân ảnh vô cùng hư huyền nhưng lại cực kỳ ngưng thực, hung uy bổ bắn từ phía. Sau đó là một cổ uy áp cực kỳ khủng bố lan tràn ra bên ngoài làm cho bán kính mấy chục dặm xung quanh hắn tất cả yêu thú hay là tu sĩ cũng cảm nhận được một cổ uy áp khổng lồ, nhất là yêu thú bị huyết mạch áp chế tất cả đều nằm rạp trên mặt đất toàn thân rung lấy bẩy. Hắn là yêu. Nữ tử áo đỏ kia lúc này cũng thật sự là hoảng sợ đến tận cùng, uy này khủng bố như thế chỉ có thể là đại yêu mạnh mẽ đến kinh người kia. Nàng không ngờ nam nhân đó lại là yêu, mà là đại yêu mạnh mẽ đến như vậy. Nàng ta thân thể mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất ánh mắt đờ đẳng. Không, hắn không phải đại yêu, đây có lẽ là một loại bí thuật nào đó có công dụng chướng nhãn pháp, tạo ra ảo giác cực mạnh mà thôi. Nhưng cũng không lâu sau, nàng ta như là hiểu ra. Nàng rất nhanh chấn tỉnh trở lại, như là đưa ra quyết định khó khăn nào đó, thầm hạ quyết tâm. Hư ảnh Cựu Phượng phía sau lưng Cố Trường Thanh chỉ là kích phát dị tượng và uy áp của Cựu Phượng nhất tộc, cái hư ảnh này thật sự không có tính công kích mạnh mẽ gì, chỉ có thể dọ người là chính. Nếu một cường giả chân chính ở đây có thể ngay lập tức nhận ra thực hư, tỉ như nữ nhân áo đỏ kia còn nhìn ra chân tướng thì nói gì cường giả thực thụ. Nhưng lúc này, Thanh Nhưng đã gần như hoảng sợ đến tận cùng, nó không còn sức phán đoán gì nữa, nó liền ngộ nhận Cố Trường Thanh chính là đại yêu, huyết mạch cao cấp nhất. Khổng Tuyên, có cánh nào hàng phục nó hay không? Cố Trường Thanh vốn yêu thích đọc sách, cho nên lượng kiến thức hắn có được là rất nhiều, hắn cũng biết Thanh Nhưng chính là loài phi cầm có được phong thuộc tính rất mạnh. Tốc độ phi hành của nó cũng là rất khủng bố, có nó việc đi lại cũng rất là thuận tiện. Bảo nó giao ra hồn ấn, không chỉ yêu thú mà nhân loại cũng có thể. Nếu như nó không giao ra thì trực tiếp lấy ra. Khổng Tuyên lười biếng nói. Bên trên không trung lúc hư ảnh cựu thải phượng hoàng ánh mắt thanh lãnh và vô cùng hung lệ nhìn về phía Thanh Nhưng. Nghe như lời Khổng Tuyên nói lấy ra hồn ấn của nó là có thể khống chế được Thanh Nhưng. Giao ra hồn ấn, hoặc chết. Thanh âm của Cố Trường Thanh tuy là ngắn gọn, nhưng lại vô cùng hiệu quả, cách này vừa chấn nhiếp tâm thần của nó vừa tạo ra uy áp khổng lồ. Thanh Nhưng bên dưới lúc này đã sợ hãi đến gần như tuyệt vọng, nó nghĩ lần này tay kiếp đã khó thoát, có trời mới thể cứu được nó. Thanh âm đó như là cộng rơm cứu mạng nó liền không do dự đồng ý lập tức từ bên trong mi tâm nó bay ra một đạo thanh quang ba động mạnh mẽ nhưng lại vô cùng yếu nhược. Yêu thú cấp 2 linh hồn vẫn chưa mạnh, cho nên khí tức ba động của nó vẫn chưa là mạnh nhất. Cầm hồn ấn của Thanh Nhưng trong tay Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó thu nó vào trong thức hải. Làm xong tất cả, xung quanh dị tượng bắt đầu tiêu tán, linh lực cũng được Cố Trường Thanh thu hồi. Qua không lâu sau, nơi này tất cả đều lắng xuống. Chỉ còn lại ở phía trước Thanh Nhưng là chó con được Cố Trường Thanh vuốt ve, than thở. Con Thanh Nhưng trong cũng đẹp mắt và lại thực lực cũng không tầm thường, nếu như Cố Trường Thanh không có huyết mạch cao cấp áp chế nó thì hẳn là muốn thu phục là chuyện rất khó. Đạo hữu, ta tên là Đường Tâm Liên, dám hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu. Lúc này đây nữ tử áo đỏ kia mới lấy lại tinh thần, đi lại ôn quyền chào hỏi. Nàng như là đã quên việc nàng đang truy sát hắn. Cố Trường Thanh, ngươi phải là đang muốn giết ta hay sao? Cố Trường Thanh cười ha hả, lên tiếng nói, Cố huynh đùa ta, ngươi cần gì rình ta tắm? Với thực lực của Cố huynh dù muốn làm gì ta, ta cũng không có sức kháng cự a, cái này quả thật là một cái hiểu lầm tay hại a. Đường Tâm Liên cười khổ, khuôn mặt có chút đỏ, lên tiếng, phải rồi Đường cô nương, nơi đây là cái nào tu chân quốc? Cố Trường Thanh cười cười nói, nơi đây là Thanh Ly quốc, vương triều thượng đẳng. Cố huynh không phải là người của Thanh Ly quốc hả? Đường Tâm Liên kinh ngạc hỏi. Cố Trường Thanh cũng không trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lấy ra một cái bản đồ, cái này bản đồ phân bố một vực rộng lớn của Thanh Vũ vực. Bên trong có lại hơn 30 mấy cái tu chân quốc xung quanh Tuyết Linh quốc. Xem hồi lâu, Cố Trường Thanh lại thở dài. Nơi đây cách Vạn Sinh quốc rất xa, nếu tới tốc độ của Cố Trường Thanh hiện tại thì có lẽ phải toàn lực đi đường gần 2 tháng mà không ngừng nghĩ mới có thể tới nơi. Nhưng cũng may, hắn đã có thanh nhưng, với tốc độ của nó hẳn là có thể rút ngắn thời gian gần một nửa. Quả thật hàng phục thanh nhưng là việc mà hắn cảm thấy đúng đắn nhất hiện tại. Mà Thanh Ly quốc chính là một cái tu chân quốc vương cấp thượng đẳng, vì hơn đây có một vị hóa thần kỳ tọa trấn. Ở Thanh Vũ vực này, tu chân quốc được chia làm 3 cái cấp bậc là vương cấp hay còn gọi là vương triều, hoàng cấp hay là hoàng triều và cuối cùng là đế cấp hay là đế triều, mỗi cấp bậc chia ra làm 3 cái cấp bậc nhỏ là hạ đẳng, trung đẳng và thượng đẳng. Vương triều hạ đẳng đó là ít nhất một vị nguyên anh kỳ, trung đẳng là ít nhất phải có 10 vị nguyên anh trở lên và bên trong nhất định phải có ít nhất một vị đạt đến nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn, và cuối cùng là thượng đẳng thì nhất định phải có tu sĩ hóa thần vừa đột phá không quá 100 năm. Hoàng triều hạ đẳng thì phải có ít nhất một vị hóa thần kỳ vĩnh viễn ở trong quốc gia đó. Có nghĩa là tu chân quốc đó phải có một tu sĩ hóa thần vĩnh viễn tọa trấn mới được xem là hoàng cấp tu chân quốc. Hoàng triều trung đẳng thì phải có ít nhất 10 vị hóa thần và bên trong ít nhất một vị đạt đến hóa thần hậu kỳ đại viên mãn tọa trấn, và thượng đẳng chính là có tu sĩ siêu việt hóa thần kỳ, nghe nói đâu cảnh giới đó gọi là pháp tướng kỳ. Còn về phía trên đế cấp tu chân quốc là một cái khái niệm hắn hiện tại không thể biết đến. Còn về ghi chép của Lăng Tiêu Các hay là Tuyết Linh cung vốn không có lưu lại, cho nên đó là một cái bí ẩn cực lớn. Cố Minh đã từng nghe nói tới Thái Thanh tiên chỉ. Trong lúc Cố Trường Thanh trầm ngâm thì Đường Tâm Liên bỗng nhiên lên tiếng, việc này làm cho hắn lộ ra vẻ kinh nghi, ánh mắt nhìn về phía nàng ta, mở mịt lên tiếng. Thái Thanh tiên chỉ. Thái Thanh tiên chỉ chính là một loại trí bảo của gia tộc ta, bên trong nó ẩn chứa năng lượng khổng lồ có thể hấp thu để gia tăng tu vi và cả hồi phục lại thương thế ẩn bên trong cơ thể, và cũng có thể gia tăng mức độ hòa hợp của linh căn đối với cơ thể, thậm chí là tăng lên nồng độ huyết mạch ẩn sâu bên trong thân thể. Cố Trường Thanh khi nghe Đường Tâm Liên nói như vậy, hai mắt trở nên sáng rực, có thể chữa trị thương thế ẩn sâu bên trong thân thể. Không biết vết thương đạo cơ có thể chữa trị hay là không nữa. Cố Trường Thanh trầm ngâm rồi nói, ngươi nói với ta cái này để làm gì? Đường gia của ta chính là một trong những tu chân gia tộc mạnh nhất tại Thanh Ly quốc. Việc tuyển chọn ra thiếu chủ cũng chính là nhờ vào vũ lực, mà mỗi một thí sinh tham dự có quyền mời một ngoại nhân trợ giúp. Và ta cũng có một danh ngạch tham dự tuyển chọn, không biết ta có thể mời Cố huynh trợ giúp. Tất nhiên phần thưởng không chỉ là thân phận thiếu chủ mà còn được vô điều kiện vào Thái Thanh tiên trì tẩy lễ, và danh ngạch tham dự sẽ là thiếu chủ và người trợ giúp. Nghe thấy như thế Cố Trường Thanh cũng hiểu được, ý là nàng muốn mời hắn trợ giúp hắn tranh đoạt cái ghế thiếu chủ của Đường gia, nếu như thành công thì sẽ được tẩy lễ bên dưới Thái Thanh tiên trì, còn nếu thất bại thì sẽ không được gì cả. Nhưng hắn thật sự không thể xác định được là Thái Thanh tiên chỉ có thể giúp hắn khôi phục được vết thương đạo tâm hay là không. Suy nghĩ hồi lâu, hắn liền quyết định dù có một chút hy vọng cũng nên thử, biết đâu dù không hoàn toàn nhưng cũng chữa trị phần nào, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chương 77, Khiếu Minh Sơn. Chương 77, Khiếu Minh Sơn. Khi nào bắt đầu? Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu quay sang phía Đường Tâm Liên lên tiếng. Đã bắt đầu, Đường Tâm Liên nói. Cố Trường Thanh hơi nhíu chân mày, nhưng hắn tin nữ nhân này nhất định sẽ không bắn tên không đích. Hắn đợi nàng nói rõ. Đợi tuyển chọn này đã bắt đầu được một thời gian. Theo như tộc quy, tộc tuyển được chia ra làm 3 vòng, vòng thứ nhất chính là tuyển chọn gia tộc nhân có tư chất và thiên phú nhất định để làm ứng viên tranh đoạt thiếu chủ. Vòng thứ hai chính là làm nhiệm vụ, cho nên hiện tại ta mới ở trong đây. Và vòng thứ hai trở đi có thể tìm viện thủ, mà viện thủ tu vi không được trên kim đăng kỳ, mà chỉ cơ những người hoàn thành nhiệm vụ ở vòng thứ hai mới có tư cách tham gia vòng cuối cùng kia, còn về vòng thứ ba chính là lôi đài chiến, ai thủ được lôi đài sẽ là thiếu chủ của Đường gia. Đường Tâm Liên nói xong, sau đó ánh mắt mong chờ nhìn về phía Cố Trường Thanh, hy vọng hắn đồng ý nhiệm vụ lần này của ngươi là gì? Cố Trường Thanh hỏi. Phía tây cách nơi này trăm dặm là Khiếu Minh Sơn, nơi đó có một gốc thất khiếu linh lung cây non. Nhiệm vụ của ta chính là xâm nhập vào đó mang gốc cây non đó về. Đường Tâm Liên tỉ mỉ nói. Có nguy hiểm gì sao? Cố Trường Thanh cũng hiểu được nơi đó nhất định sẽ có nguy hiểm, nếu không nàng cũng không cần chính hắn giúp đỡ. Có, nơi đó chính là địa bàn của huyết đao trại, mà bên trong bọn chúng có 3 tên thủ lĩnh, trong đó một tên trúc cơ hậu kỳ và 2 tên tu vi chính là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Nếu như may mắn không kinh động đến bọn họ thì dễ hơn một chút, còn nếu bị chúng phát hiện thì hơi bị phiền phức một chút. Đường Tâm Liên ánh mắt ngưng trọng lên tiếng. Nàng vốn nghĩ với thực lực của nàng có thể đánh bại một gã trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, nhưng vừa rồi thực lực của Thanh Nhưng đã làm biết là nàng đã sai lầm thực sự. Trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, với nàng hiện tại là không thể, nhưng có Cố Trường Thanh và cả Thanh Nhưng kia hẳn là vẫn còn một tia hy vọng. Được, vậy thì đi thôi. Đường Tâm Liên nghe tờ hờ ép thế liền vui mừng thấy rõ. Nàng như là suy nghĩ cái gì đó, sau đó đưa tay vào túi càn khôn lấy ra một vật gì đó ném về phía Cố Trường Thanh cười nói. Cái này xem như là tiền cọc đi, nếu như không giành được ghế thiếu chủ thì cũng không ổn chuyến này. Cố Trường Thanh lộ vẻ kinh nghi, bắt đầu cầm lấy nó trong tay, nhìn kỹ đây là một cái vòng. Cái vòng này trông cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ khí tức đặc biệt gì, toàn thân một màu trắng bạc trông cực kỳ bình thường. Cái này, Cố Trường Thanh hỏi. Cái này là càn khôn trận, dùng để thu yêu thú hay linh thú vào bên trong. Bên trong có một phương thế giới, đủ để nó bảo. Không lẽ ngươi đi đâu cũng đem con thanh nhưng lớn xác này theo, thật sự bất tiện a. Đường Tâm Liên lên tiếng giải thích, nàng nghĩ Cố Trường Thanh không có càn khôn trận, nếu không đi đâu cũng mang theo cái tên to xác này thật sự bất tiện. Cố Trường Thanh cũng cười cười, rồi đeo nó vào tay trái. Hắn thật sự không phải không có nơi để cho thanh nhưng trú ngụ, mà là tiểu tháp có càn khôn bên trong nếu để người khác biết thật sự bất tiện a, làm xong hắn liền gọi thanh nhưng đến, sau đó cả hai liền leo lên lưng, thanh nhưng đập cánh mạnh một cái, sau đó cả hai hướng về phía tây, bay nhanh đi. Nơi này chính là phía tây của Thương Lang Sâm Lâm. Phiếu Minh Sơn chính là một ngọn núi không quá cao, nhưng nơi đây chính là một nơi vô cùng đáng sợ đối với người dân bản địa, bởi vì nơi đây chính là nơi mà huyết đao trại đóng quân. Phiếu Minh Sơn là một đồi núi, để thủ khó công, địa hình vô cùng hiểm trở. Mà thất khiếu linh lung cây non chính là được bọn chúng tìm được và coi chừng rất nghiêm ngặt, cho nên việc muốn cướp đi chúng để thần không biết quỷ không hay là một việc cực kỳ khó khăn. Huyết đao trại số lượng có hàng trăm người, bên trong số lượng võ giả chiếm số lượng gần 1/3 tổng số lượng, có nghĩa là khoảng trên 30 tên tu sĩ, mà đa số chính là luyện khí kỳ tu sĩ và số lượng trúc cơ kỳ không quá 10 tên. Đại thủ lĩnh và nhị thủ lĩnh bọn họ lần lượt tên là Huyết Đao và Phong Ma, thực lực đều trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, mà tam đương gia chính trúc cơ hậu kỳ tu vi. Thực lực tổng thể của chúng là vô cùng cường hãn. Phiếu Minh Sơn lúc này vô cùng náo nhiệt, hình như là bọn họ đang có việc vui gì đó mà trên dưới hơn trăm thành viên đều say sưa một. Cả Huyết Đao trại điều rượu thì say sưa đã 3 ngày liền. Đến trời cũng giúp chúng ta. Cả Huyết Đao trại điều rượu trẻ bỏ qua cảnh giác. Bên ngoài trăm trượng bên ngoài Huyết Đao trại có hai thân ảnh đang đứng bên trên cành cây đại thụ nhìn về phía Huyết Đao trại. Hai người bọn họ chính là Cố Trường Thanh và Đường Tâm Liên, cả hai vừa đến đây không lâu liền có thể nhìn thấy nơi đây đang vui vẻ rượu trẻ, còn có cả nữ nhân để hưởng lạc. Ta nghe nói hôm nay chính là ngày Huyết Đao trại nhập áp trại phu nhân. Đường Tâm Liên sắc mặt bình tĩnh nói, hẳn là đi cướp ở thôn trang nào đó hay là bắt về ép buộc làm áp trại phu nhân. Không biết là cưới cho vị thủ lĩnh nào, Cố Trường Thanh nói. Bọn chúng nhập áp trại phu nhân là cho cả ba người dùng, mà không phải riêng lẻ một ai. Đường Tâm Liên như là bắt đầu tức giận, dù người phụ nữ kia là ai nhưng cũng đều là nữ nhân, nàng biết làm vợ cho cả ba người là nỗi ô nhục như thế nào. Cố Trường Thanh nghe thấy như thế, trong lòng cũng không có một chút tâm tình ba động nào. Ánh mắt nhìn chằm chằm về Huyết Đao trại như là tìm cái gì đó, hồi lâu như là không có kết quả mới lên tiếng hỏi. Thất khiếu linh lung cây con ở đâu? Nó ở cách đây 3 dặm về phía đó. Đường Tâm Liên bỗng chỉ tay về phía nam. Sau đó Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó thân hình nhoáng lên chạy như bay về phía nam, khi đi được gần 3 dặm đường hắn liền thấy một gốc cây. Cái cây này không cao lớn, chỉ như bắp đùi một người trưởng thành, cao khoảng 4 mét, toàn thân phát ra một màu xanh nhạt trong cực kỳ thuần khiết. Cố Trường Thanh khi nhìn thấy nó thì gần như là đã xác định được nó chính là thất khiếu linh lung cây non. Bởi vì tâm tình lúc này của Đường Tâm Liên cực kỳ kích động, chỉ thiếu một chút nữa là đã lao ra ôm chặt lấy cái cây đó rồi. Đường Tâm Liên bình tĩnh, phải thật cẩn trọng, nếu không sẽ là rơi vào thế bất lợi đấy. Đường Tâm Liên cũng hiểu được đạo lý này, nếu như bất cẩn kinh động đến bọn Huyết Đao trại thì sẽ không được ổn cho lắm. Dù thực lực của hai người Cố Trường Thanh rất mạnh nhưng dù sao thì đây cũng là địa bàn của người ta. Một khi rơi vào tay chúng, không tính Cố Trường Thanh nhưng nàng thì kết cục rất thảm. A, Cố Trường Thanh thần thức thả ra xung quanh, lấy hắn làm trung tâm, phương viên hơn 3000 mét toàn bộ bị bao phủ vào bên trong, tất cả mọi thứ dù là nhỏ nhất cũng đều phản chiếu lại bên trong đại não của hắn. Xung quanh nơi đây dù là có người nhưng tất cả đều say thước, ai cũng một bộ dáng say sưa bất cần đời. Bọn chúng hoàn toàn buông lỏng như vậy luôn à? Cố Trường Thanh vô cùng cảm thán. Không ngờ tại trùng hợp như vậy, đi chôn chĩa đồ của người ta mà lại may mắn đến như vậy. Không lẽ cứ ôm nó rồi chạy? Đường Tâm Liên đang vô cùng kích động, đồng thanh âm của Cố Trường Thanh lại vang lên, làm cho nàng kinh ngạc, sửng sợ và bất ngờ. Không thể nào ngờ được hắn lại hỏi ra câu này, nhưng hình như là cái câu này thật sự quan trọng a. À, đây đây nè. Đường Tâm Liên lắp bắp lên tiếng. Sau đó lấy ra một cái quyển trục, bắt đầu nói tiếp. Đây là khô một quyển có thể chứa cây sống vào bên trong đó. Cố Trường Thanh gật đầu, sau đó cầm lấy quyển trục vào trong tay. Ánh mắt cứ nhìn thẳng vào gốc cây màu xanh nhạt đó, thân ảnh thì cứ đi vòng vòng quanh gốc cây như là suy nghĩ làm sao để nhổ nó lên mà không để nó phải chết. Sau hồi lâu suy nghĩ, Cố Trường Thanh liền quyết định dùng khổng tức linh bưng nó lên. Sau đó 9 cây lông vũ lập tức bay ra bên ngoài, quay quanh gốc cây. Phụ. 9 cây lông vũ rung lên một cái, sau đó với tốc độ vô cùng nhanh đâm xuống bên dưới, làm cho gốc cây bên dưới tóc gốc rồi bay thẳng lên cao. Cố Trường Thanh nhoáng lên thân hình thu nó vào bên trong khô một quyển. Làm xong tất cả, hắn cùng Đường Tâm Liên bắt đầu hướng ra bên ngoài cẩn thận rời đi. Quả thật tất cả bọn hắn đã say đến nỗi không biết trời chăng gì, làm cho Cố Trường Thanh tốn một phen cẩn thận, thật là mất không bao lâu thời gian hắn liền đã ra khỏi Huyết Đao trại. Nhưng lúc này đây hắn lại cảm thấy một cổ khí ức ngột ngạt và đầy áp bức. Cái cảm giác này hắn cực kỳ quen thuộc, cảm giác này chỉ khi nào hắn gặp nguy hiểm mới có thể xảy ra. Cố Trường Thanh đột nhiên dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Đường Tâm Liên đi ở phía sau đột nhiên không chú ý liền đụng vào lưng Cố Trường Thanh, hai quả bưởi chập trùng liền đánh thẳng lên lưng hắn. Nhưng Cố Trường Thanh lúc này đã không chú ý đến việc này mà hắn liền nhìn chằm chằm về phía trước. Chương 78, phá trận. Chương 78, phá trận. Bởi vì vừa rồi hắn vận dụng Thiên Ma nhãn nhìn xung quanh, hắn phát hiện nơi đây đã bị một màn sáng bao phủ, nhìn theo cái màn sáng này hắn biết nơi đây đã bị trận pháp bao phủ rồi. Chúng ta đã đi vào trận pháp rồi. Đường Tâm Liên bỗng đụng chúng Cố Trường Thanh, nàng dự định nói gì đó nhưng lại bị lời nói của hắn làm kinh ngạc, lên tiếng. Làm sao mà đi vào trận pháp rồi? Khi lời nói của Đường Tâm Liên vừa dứt, lập tức Cố Trường Thanh liền cảm nhận được một luồng sát khí nồng nặc đột ngột bùng nổ, bao trùm lấy không gian. Từ những bụi cây rậm rạp và những tảng đá lớn, hơn 10 bóng người áo đen, mang theo những thanh huyết đao sắc lạnh, lao ra, bao vây chặt chẽ hai người. Chúng chính là đám người huyết đao trại. Ha ha ha. Hai tiểu tử trúc cơ trung kỳ này dám xông vào Khiếu Minh Sơn của chúng ta sao? Đúng là tự tìm đường chết. Một gã thủ lĩnh huyết đao trại, thân hình bặm bỡ, khuôn mặt đầy sẹo, cười lớn đầy vẻ khinh miệt. Hắn ta là một trong hai gã trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn của huyết đao trại, hắn chính là huyết đao, khí tức cường đại không thua kém gì Vân Triệt trước đây. Bên cạnh hắn còn có một gã trúc cơ hậu kỳ và hơn 10 tên thuộc hạ đều đạt cảnh giới trúc cơ kỳ. Cố Trường Thanh và Đường Tâm Liên lập tức cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao trùm. Không phải chỉ là số lượng áp đảo, mà là một trận pháp vô hình đã được bố trí từ trước. Linh khí trong khe núi bị trận pháp bóp méo, khiến linh lực của cả hai bị kìm hãm, khó khăn khi vận chuyển. Khí tức của Lôi Đình và băng giá từ Cố Trường Thanh, cùng với hỏa diễm từ Đường Tâm Liên, đều bị áp chế. Đường Tâm Liên, cẩn thận, chúng có trận pháp. Cố Trường Thanh trầm giọng nhắc nhở, ánh mắt sắc bén quét qua từng kẻ bên trên không trung. Hắn không hề nào đúng. Kinh nghiệm sinh tử đã tôi luyện hắn trở nên bình tĩnh đến đáng sợ. Đường Tâm Liên cũng lập tức hiểu ra tình thế. Nàng rút ra trường kiếm của mình, ngọn lửa đỏ tươi lập tức bùng cháy quanh thân kiếm, phá tan một phần hàn khí của trận pháp. Để ta xem lũ chuột này có thể làm gì. Nàng đáp lại, giọng nói đầy kiên quyết. Đám người huyết đao trại gầm lên một tiếng, sau đó dưới sự chỉ huy của hai gã trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, chúng đồng loạt ra tay. Những thanh huyết đao mang theo sát khí nồng nặng, tạo thành một cơn bão đao phòng, cuồng bạo lao tới. Trận pháp phát huy uy lực, tăng cường sức mạnh cho chúng và hạn chế khả năng phản kháng của Cố Trường Thanh và Đường Tâm Liên. Cố Trường Thanh cũng lộ ra hung quang. Huyền dạ trong tay hắn đông chốc bùng lên ánh sáng tím đen chói lòa. Những tia sét lách cách nhảy múa quanh thân thương và hàn khí bứt giá tỏa ra, đối chọi trực tiếp với sát khí của huyết đao. Hắn xông lên, huyền dạng như một con thương long tím đen, xuyên thủng màn đao ảnh, trực tiếp va chạm với một tên trúc cơ trung kỳ. Một tiếng rầm vang lên, tên đó không kịp kêu thảm đã bị lôi lực kinh hoàng đánh bay, văng xa, đập mạnh vào vách núi, bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, Đường Tâm Liên cũng không hề yếu thế. Hỏa kiếm của nàng vung lên, những lưỡi kiếm lửa đỏ rực như phượng hoàng bay lượn, xé toạc không khí. Liệt diễm chạm, tương đương kiếm của nàng vừa nhanh vừa mạnh, mang theo sức nóng bỏng rát, thiêu đốt lớp phòng ngự của kẻ địch. Một tên trúc cơ sơ kỳ của huyết đao trại không kịp né tránh, bị kiếm lửa của nàng chém trúng, kêu lên thảm thiết rồi ngã gục. Tuy nhiên, đối thủ của họ không chỉ có những tên trúc cơ bình thường. Hai gã trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn và một gã trúc cơ hậu kỳ khác đã nhắm vào Cố Trường Thanh và Đường Tâm Liên. Các ngươi dám giết người của huyết đao trại chúng ra. Chết đi. Huyết đao đồng vung đao, một luồng đao khí màu đỏ sẫm như máu lao tới, mang theo uy lực kinh người, vượt xa những tên thuộc hạ. Cố Trường Thanh không lùi bước. Hắn xoay huyền dạng, chín cây khổng tức linh trên thân thương đống chốc bùng lên ánh sáng rực rỡ, phát ra những tiếng kêu chim lạnh lót nhưng lại ẩn chứa đầy sắc cơ. Cố Trường Thanh ban đầu định thả ra thanh nhưng hắn dù là làm cách nào cũng không thể. Hắn định hỏi nhưng bây giờ không phải là lúc. Cố Trường Thanh gầm lên, huyền dạng hóa thành một cơn lốc lôi âm tím đen, hàng trăm, hàng ngàn tia sét hình mũi thương bắn ra như vũ bão, đón đầu đao khí màu máu. Đồng thời, những tia sáng từ khổng tức linh cũng theo đó mà bắn ra, tăng cường uy lực và sự biến hóa cho chiêu thức. Bên kia, Đường Tâm Liên cũng phải đối mặt với áp lực lớn. Gã trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn còn lại liên tục tấn công, buộc nàng phải lùi lại. Nàng vận dụng hỏa kiếm đến cực hạn, thân hình huyền chuyển như phượng hoàng lửa, né tránh những đòn công kích hiểm độc. Hỏa phượng triển dực, nàng tung ra một đòn phản công, kiếm khí hóa thành một con phượng hoàng lửa nhỏ, lao thẳng vào đối thủ, ép hắn phải phòng ngự. Trận chiến trong Khiếu Minh Sơn càng lúc càng khốc liệt. Linh lực bùng nổ, tiếng binh khí va chạm chăng chát, tiếng gầm thét và tiếng rên la vang vọng khắp khe núi. Cố Trường Thanh và Đường Tâm Liên, tuy ở thế yếu về số lượng và bị trận pháp áp chế, nhưng bằng thực lực mạnh mẽ, họ đã biến nơi đây thành một chiến trường đẫm máu. Huyền dạng trong tay biến ảo khôn lường, vừa là lá chắn, vừa là mũi nhọn tấn công. Hắn biết, bị động phòng ngự trong trận pháp này chỉ có đường chết. Hắn cần phải tìm ra mắt trận, hoặc phá hủy kết cấu của nó. Đường Tâm Liên, yểm trợ ta. Ta sẽ phá trận. Cố Trường Thanh lớn tiếng nói, ánh mắt sắc như điện, quét một vòng quanh khe núi, tìm kiếm những điểm yếu của trận pháp. Hiểu ý, Đường Tâm Liên không chút do dự. Hỏa kiếm của nàng bùng lên những ngọn lửa dữ dội hơn bao giờ hết. Hỏa long báo liệt. Nàng tung ra một chiêu thức mạnh mẽ, kiếm khí hóa thành một con hỏa long nhỏ, gầm thét lao vào gã trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn đang vây công mình, buộc hắn phải lùi lại để tránh né. Đồng thời, nàng liên tục vung kiếm, tạo ra những bức tường lửa tạm thời ngăn cản đám người của huyết đao trại tiếp cận Cố Trường Thanh. Có Đường Tâm Liên yểm trợ, Cố Trường Thanh dồn toàn bộ sự chú ý vào trận pháp. Hắn không còn cố gắng công phá một điểm như lần ở mê vụ xâm lâm, mà tập trung vào cảm nhận dòng chảy linh khí. Thiên ma nhãn của hắn bùng lên ánh sáng đen, quét qua từng ngóc ngách của khe núi. Hắn nhận thấy, linh khí của trận pháp không hề đồng nhất, mà có những dòng chảy mạnh yếu, tụ tán theo một chu kỳ nhất định, và điều quan trọng hơn, hắn cảm nhận được một rung động ngầm dưới lòng đất nơi đặt căn cơ của trận pháp. Dưới lòng đất, Cố Trường Thanh hét lên, không chỉ cho Đường Tâm Liên mà còn để đánh lạc hướng đối thủ. Và người huyết đạo trại trại chủ không hiểu ý đồ của Cố Trường Thanh, nhưng chúng vẫn không lơi lỏng, vung huyết đao, hợp sức tạo thành một đao khí phong bạo màu đỏ sẫm, lao thẳng vào Cố Trường Thanh, muốn nghiền nát hắn. Cố Trường Thanh không né tránh, hắn biết đây là cơ hội cuối cùng. Toàn bộ lôi âm linh lực trong cơ thể hắn cuộn trào, linh lực bạo phát đến cực điểm. Hắn không tung ra chiêu thức tấn công thông thường, mà dồn ép sức mạnh vào một điểm duy nhất của huyền dạng, thân thương rung lên bần bật, đầu thương phát ra tiếng gầm trầm đục như sấm sét bị nén ép. Thương long phá thiên, hắn đâm thẳng mũi thương xuống mặt đất, thương ảnh vang lên một tiếng long ngâm chấn thiên, sau đó thân thương như là một con du long gào thét lao đi. hắn không nhắm vào đối thủ, mà nhắm vào căn cơ của trận pháp. Cùng lúc đó, chín cây khổng tức linh trên huyền dạ cũng đồng loạt bùng lên ánh sáng chói lòa, không tấn công bằng linh lực mà lại phát ra một loại âm ba đặc biệt, mang theo sự dao động cao tần của lôi âm, thẩm thấu vào lòng đất. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ dưới lòng đất, không phải do va chạm vật lý, mà là do sự chấn động và phá hủy năng lượng bên trong. Luồng lôi âm bạo liệt và âm ba từ khổng tức linh đã tìm đúng căn cơ của trận pháp, gây ra sự cộng hưởng và phá hủy từ bên trong. Mặt đất dưới chân toàn bộ đám người huyết đao trại rung chuyển dữ dội, những vết nứt lớn lan ra khắp khe núi. Cái gì? Ba gã trại chủ của huyết đao trại lúc này chấn kinh. Trận pháp của chúng vốn tưởng chừng bất khả xâm phạm, đang sụp đổ. Những cột sáng năng lượng duy trì trận pháp bắt đầu lung lay rồi nổ tung từng cái một. Linh lực bị áp chế của Cố Trường Thanh và Đường Tâm Liên được giải phóng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thực lực của đám người huyết đao trại bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụp đổ của trận pháp, loạn choạng, lộ ra sơ hở. Thời cơ, giết! Đường Tâm Liên hét lên, hỏa kiếm hóa thành một lưỡi kiếm lửa khổng lồ. Hỏa Phượng Liệt Không, nàng chém xuống một kiếm này chính là nhắm vào gã trúc cơ hậu kỳ vốn có tu vi yếu nhất bên trong ba huynh đệ. Một kiếm này đánh xuống khí thế mạnh mẽ một đao phanh thay hắn ra làm hai, hỏa quang mạnh mẽ thiêu cháy toàn bộ thân thể hắn. Tam đệ, hai gã còn lại nhìn thấy thế liền gầm lên một tiếng. Khi hắn chưa kịp hành động gì, thì Đường Tâm Liên đã gầm lên một tiếng, sau đó một đạo kiếm khí dài mấy chục trượng đã ép về phía hắn. Cố Trường Thanh không lơi lỏng, không để bọn họ có hơi thở dốc. Mặc dù vừa tung ra đòn mạnh nhất, nhưng hắn vẫn không chùn bước. Hắn lại vung huyền dạng, giờ đây không còn bị trận pháp kìm hãm, lôi âm linh lực cuộn trào như thủy triều. Thương Long Phá Thiên lại tung ra một thương mạnh mẽ, hắn lao thẳng vào tên thủ lĩnh trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn còn lại và hắn cũng mà kẽ mạnh nhất, thương ảnh hóa thành một con thương long tím đen khổng lồ, mang theo ý chí hủy diệt cường đại. Chương 79, Thánh Nữ. Chương 79, Thánh Nữ. Trận pháp sụp đổ, thế trận đảo ngược. Đám người huyết đao trại từ chỗ hung hăng vây công giờ đây lộ rõ vẻ hoảng loạn. Sức mạnh của trận pháp đã bị phá hủy, linh lực của chúng không còn được tăng cường, mà thậm chí còn bị phản vệ, khiến thực lực giảm sút đáng kể. Cố Trường Thanh, sau khi tung ra Thương Long Phá Thiên và giải thoát khỏi xiềng xích của trận pháp, không cho đối thủ một giây phút nào để thở. Hắn lao thẳng vào gã thủ lĩnh trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn còn lại, huyền dạng hóa thành một con thương long tím đen khổng lồ. Con thương long gầm thét, mang theo uy lực hủy diệt của lôi âm như là gì thế, xuyên thủng không khí với tốc độ kinh người. Huyết đao, dù có tu vi cao, nhưng đã bị chấn động bởi việc trận pháp bị phá, lại thêm sự sợ hãi tột độ trước sức mạnh bùng nổ của Cố Trường Thanh. Hắn vội vàng vung huyết đao lên phòng ngự, toàn bộ linh lực trong cơ thể dồn vào một đòn phản kích tuyệt vọng. Huyết đao chẩm linh. Rầm. Tiếng va chạm kinh thiên động địa vang vọng khắp khe núi. Thương long lôi âm của Cố Trường Thanh đâm xuyên qua đao khí màu máu của huyết đao như là đâm xuyên qua giấy. Huyết đao kêu lên một tiếng thảm thiết, thanh huyết đao trong tay nứt toát rồi vỡ vụn. Thân thể hắn bị lôi lực cực bạo và hàn khí cực âm của Cố Trường Thanh đánh trúng trực diện, không chỉ bị nghiền nát xương cốt mà linh hồn cũng bị đóng băng và xé tan cảnh. Hắn văng ngược ra xa, đập mạnh vào vách núi, bất động. Huyết đao một vị cường giả trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn cứ như thế mà ngã xuống. Cùng lúc đó, Đường Tâm Liên cũng kết thúc trận chiến bên phía mình. Sau khi Hỏa Phượng Liệt Không của nàng quét sạch vài tên trúc cơ kỳ yếu hơn, gã trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn còn lại chính là nhị đương gia của huyết đao trại Phong Ma, khi đối mặt với nàng đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Hắn ta chỉ kịp nhìn thấy con phượng hoàng lửa khổng lồ rực rỡ lao tới, bao trùm lấy hắn. A a a. Tiếng la thảm thiết của hắn nhanh chóng bị ngọn lửa thiêu rụi, chỉ còn lại một làn khói đen bốc lên từ nơi hắn vừa đứng. Cả hai người huyết đao và Phong Ma đều là cao thủ trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn thực lực rất mạnh, nhưng khi bị trận pháp phản vệ, thực lực có thể dùng ra không được một nửa so với lúc đỉnh phong, cho nên chúng dễ dàng bị đánh bại. Đám thuộc hạ huyết đao trại còn lại, chứng kiến hai thủ lĩnh mạnh nhất của mình bị hạ gục trong chớp mắt, đều kinh hồn bạt vía. Sát khí cuồng bạo của Cố Trường Thanh và ngọn lửa rực cháy của Đường Tâm Liên khiến chúng không còn dám chống cự. Chúng bứt bỏ huyết đao, la hét tán loạn, tìm mọi cách để trốn chạy khỏi khe núi. Đừng để chúng chạy thoát. Đường Tâm Liên quát lên, hỏa kiếm lại bùng lên. Nàng và Cố Trường Thanh hợp lực, không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội sống sót. Khổng tước linh của Cố Trường Thanh và hỏa long báo liệt của Đường Tâm Liên phối hợp ăn ý, tạo thành một cơn bão lôi hỏa, quét sạch những kẻ còn lại. Cuối cùng, khi màn khói bụi tan đi, khe núi Khiếu Minh Sơn trở lại vẻ tĩnh mịch, nhưng giờ đây nó đã biến thành một chiến trường đẫm máu. Hơn 10 thi thể của đám người huyết đao trại nằm rải rác trên nền đất, tất cả đều mang dấu vết của lôi lực thiêu đốt và băng giá ăn mòn, hoặc bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Trận chiến vốn nghĩ đã kết thúc, nhưng đúng lúc này từ hạ vị đan điền của Cố Trường Thanh lại truyền đến một cổ hơi lạnh và nóng rát, nhìn xuống, từ nơi đan điền của hắn lại có một phần mũi kiếm đưa ra, thanh kiếm này màu đỏ trong cực kỳ quen mắt. Một kiếm này nói ra thật sự là tàn ác, vì đan điền chính là nơi tập trung sức mạnh của một người, nếu như bị đâm trúng nhất định sẽ phá hủy đi đan điền và sẽ khiến cho tu sĩ đó rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, tuyệt vọng đến chết. Đó chính là cảnh bị phế đi tu vi. Đối với người tu hành, điều đáng sợ nhất với hắn không phải là cái chết mà là tu vi bị hủy. Từ một tiên nhân cao cao tại thượng bị đánh xuống thần đàng đó là chuyện thống khổ và tuyệt vọng đến mức nào. Nhưng Cố Trường Thanh đan điền sớm đã bị nổ tung, hiện tại toàn bộ sức mạnh của hắn đều tập trung ở thức hải, cho nên đan điền bị xuyên thủng với hắn chỉ là bị thụ thương không có gì đáng kể. Với một tu sĩ mà nói, bị xuyên thủng thân thể, nếu không phải những chỗ yếu hại như là tim, yết hầu hay là đầu thì những nơi khác sẽ không có chuyện gì lớn, sức chiến đấu vẫn còn. Cố Trường Thanh giả vờ như là đan điền bị hủy, tu vi đan từ từ mất đi. Hắn giả vờ giống như thật, cánh tay cố gắng nhanh nhất có thể đánh ra một chiêu Cựu Phượng Thiên Luân đánh về phía sau, một chiêu này là một chiêu toàn lực hắn hướng về yếu hại là phần tim, một chiêu này hắn kết liễu kẻ đánh lén ở phía sau. Kinh phong mạnh mẽ, người ở phía sau cảm thấy một cổ khí tức nguy hiểm vô hình nhập đến, sức mạnh khủng bố làm hắn cũng phải biến sắc. Khoảng cách gần như gan tấc và tốc độ ra đòn của Cố Trường Thanh là vô cùng khủng bố, cho nên hắn chỉ có thể cố gắng tránh thoát nơi yếu hại. Một trường này mang theo linh quyết Cửu Phượng Thiên Luân đánh thẳng lên phần vai của hắn, hai cây thiên luân xuyên qua đánh thẳng về phía sau tạo nên một vụ nổ cực lớn, đất đá bay tán loạn khắp nơi, đại thụ đổ ngã vô cùng hỗn loạn. Còn về người đánh lén ở phía sau, theo quán tính bay ngược về phía sau đụng nát mấy cây đại thụ mới có thể đứng vững. Đường Tâm Liên, ngươi có ý gì? Vừa nói hắn vừa lấy ra một viên sinh huyền đan nuốt vào bụng, sinh mệnh chi lực cũng bắt đầy chữa trị thân thể. Hắn tận lực trong thời gian nhanh nhất hồi phục thương thế. Người phía sau đánh lén Cố Trường Thanh không ai khác chính là Đường Tâm Liên, hắn tuy là đã cảnh giác tột độ nhưng lại cũng không ngờ rằng Đường Tâm Liên lại đánh lén mình, không lẽ nàng vẫn còn ghi hận mình đã nhìn thấy tất cả của nàng? Cố Trường Thanh sao? Hay ngươi chính là cổ đế ngai? Đường Tâm Liên lau trên khóe miệng vết máu, sau đó đứng thẳng người, thanh âm mở nhạt và lạnh lùng. Nghe lời nói như thế hắn cũng hiểu ra một việc rồi, nàng ta chính là người của Tuyết Linh Cung, bởi vì cái tên của cổ đế nhai chỉ có người của Tuyết Linh Cung biết đến mà thôi. Hắn cũng lời giải thích, cổ đế nhai cũng được, Cố Trường Thanh cũng được. Có phải ngươi đang rất hiếu kỳ tại sao ta lại nhận ra ngươi hay không? Rất dễ thôi, khi lần đầu nhìn thấy ngươi rơi xuống ta đã cảm nhận được khí tức mà Vân Triệt lưu lại trên người của ngươi. Thông qua phương pháp đặc biệt của Tuyết Linh Cung chúng ta nên thông tin của ngươi đã bị biết hết. Đi vào mê vụ lâm mà có thể toàn thân trở ra, ngươi là người đầu tiên, hẳn cũng là người duy nhất ta. Đường Tâm Liên cười nhạt, thanh âm lạnh lùng. Đúng là Tuyết Linh Cung các ngươi âm hồn bất tán, đi đến đâu cũng gặp phải. Cố Trường Thanh thở ra một hơi. Ngươi làm loạn Tuyết Linh Cung như vậy, không giết ngươi ta làm sao xứng với vị trí thánh nữ của Tuyết Linh Cung? Đường Tâm Liên cười nhẹ. Vậy là cái tuyển chọn thiếu chủ của Đường gia là một cái bẫy, Cố Trường Thanh nói. Ha ha, cổ đế nhai ngươi quả thật ngây thơ, ta không hiểu vì sao đến tận bây giờ ngươi vẫn có thể sống sót. Đường Tâm Liên cười nhạo. Nghe nói như vậy, Cố Trường Thanh liền trầm mặt. Hắn liền nhớ tới những lần hắn gặp nguy hiểm đều là nhờ vào người khác cứu giúp hoặc là mượn nhờ sức mạnh không thuộc về mình. Như là ở Minh Vân Sơn mạch lần trước, nếu như không có tiểu tháp giúp đỡ thì hắn đã tan xương nát thịt, hay là ở Tuyết Linh Quốc nếu như không có kiếm ấn bạo phát ra linh lực của Nguyên Anh kỳ hẳn là hắn cũng đã tan xương nát thịt, hay là lần khó hiểu ở Đế Lạc chi địa. Lần nào hắn cũng mơ hồ tránh nạn, hay là lần lấy đi Lôi Âm chi nguyên nếu như không có Cổ Lam Tịch đã chuẩn bị từ trước thì hắn cũng không thể lấy được nó. Hắn thật sự nghi ngờ, chính mình có phải luôn luôn dựa vào người khác hay là không? Rốt cuộc tương lai có thể đi đến đâu? Cố Trường Thanh bình tĩnh đừng để ả ta chu tâm. Những cái đó đều là cơ duyên kỳ ngộ của ngươi. Tất cả những thứ đó đều là một phần của thực lực, không cần nghĩ nhiều, nàng ta là đang ghen tị với ngươi thôi. Cố Trường Thanh nghe thấy lời nói của Khổng Tuyên, như là cọng rơm cứu mạng, như là đêm có ánh sáng dẫn đường. Quả thật cơ duyên kỳ ngộ là một phần của thực lực, có được Hồng Mông Tạo Hóa Tháp là cơ duyên, có được kiếm ấn là cơ duyên, gặp được Cổ Lam Tịch là kỳ ngộ, gặp được Khổng Tuyên là kỳ ngộ. Những cái này làm sao gọi là dựa dẫm được, cái là thực lực. Đường Tâm Liên, ngươi muốn chu tâm ta, không dễ như vậy. Nói xong, lập tức trên thân thể Cố Trường Thanh bạo phát ra một cổ linh lực chín màu vô cùng khủng bố, rung động cả thiên địa, chiến ý sục sôi. Hừ, thế mà đâm không trúng đan điền của ngươi. Đường Tâm Liên kinh ngạc, nàng chỉ nghĩ là một kiếm đó may mắn để hắn né được đan điền ra, chứ nàng cũng không tin Cố Trường Thanh không có đan điền. Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng, huyền dạng hóa thành một con long ảnh tím đen gầm thét, lao thẳng vào Đường Tâm Liên. Lôi âm trọng kích mang theo sức mạnh bạo liệt và hàn khí cực âm, muốn nghiền nát mọi sự phòng ngự. Khi Cố Trường Thanh tấn công tới, không chỉ có trường kiếm của nàng lóe lên hỏa quang, mà từ cơ thể nàng, một luồng hàn khí khủng bố đột nhiên bạo phát ra bên ngoài. Cổ hàn khí này quấn quanh thân kiếm, tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ, băng và hỏa cùng tồn tại và luân chuyển trên một thanh kiếm duy nhất. Ngươi là băng hỏa song khống? Cố Trường Thanh kinh ngạc. Hắn nhớ rõ Đường Tâm Liên sử dụng hỏa kiếm, nhưng hắn chưa từng nghĩ nàng lại có thể dung hợp cả băng và hỏa, hai nguyên tố đối lập một cách hoàn hảo như vậy. Đây chính là băng hỏa song khống. Chương 80, Lôi âm băng hỏa. Chương 80, Lôi âm băng hỏa. Đường Tâm Liên không đáp lời. Khuôn mặt nàng vẫn lạnh lùng, nhưng đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự lạnh lùng. Nàng vung huyền băng hỏa kiếm, cây kiếm giờ đây mang theo cả hai thuộc tính băng và hỏa, đón lấy đòn tấn công của Cố Trường Thanh. Băng hỏa luân vũ. Kiếm khí của nàng không còn đơn thuần là băng hay lửa. Tương đương kiếm bung ra, ngọn lửa đỏ thẫm và băng tinh xanh biết xoắn xuýt vào nhau, tạo thành những vòng xoáy băng hỏa hỗn loạn, vừa mang sức nóng thiêu đốt, vừa ẩn chứa sự đóng băng thấu xương. Khi thương long lôi âm của Cố Trường Thanh va chạm với kiếm khí băng hỏa, một tiếng nổ lớn vang lên, không phải tiếng kim loại va chạm, mà là tiếng của năng lượng bị nhiễu loạn và xung đột cực đoan. Lôi lực của hắn bị suy yếu bởi hỏa, nhưng lại được tăng cường bởi băng, tạo ra một sự cân bằng quái dị. Cố Trường Thanh không lùi bước. Hắn biết, đối diện với băng hỏa song khống, hắn cần phải phát huy tối đa ưu thế của lôi âm linh lực, sự kết hợp của lôi lực bạo liệt và hàn khí cực âm. Hắn xoay tròn huyền dạng, tạo ra một cơn bão lôi âm tím đen. Hàng ngàn tia sét hình mũi thương bắn ra như mưa, xen lẫn với những hạt băng giá sắc nhọn, lao vào vòng xoáy băng hỏa của Đường Tâm Liên. Đường Tâm Liên di chuyển như một bóng ma, thân pháp của nàng kết hợp sự nhẹ nhàng của băng và sự linh hoạt của lửa. Nàng hóa giải những tia sét bằng những lá chắn lửa mỏng manh, rồi dùng băng tiên bắn trả. Ngọn lửa trên huyền băng hỏa kiếm của nàng dường như có khả năng thiêu rụi lôi lực, trong khi băng lại có thể làm tê liệt và chậm lại các đòn tấn công của Cố Trường Thanh. Cuộc chiến trở thành một vũ điệu hủy diệt của ba nguyên tố lôi, băng và hỏa. Ánh sáng tím đen của lôi, xanh biếc của băng và đỏ rực của lửa liên tục va chạm, bùng nổ, tạo ra những đợt xung kích kinh hoàng, khiến khe núi Khiếu Minh Sơn rung chuyển dữ dội. Không khí lúc nóng bỏng, lúc lạnh thấu xương, rồi lại tràn ngập mùi vị tử vong quần bạo đến từ sấm sét. Cố Trường Thanh nhận ra, Đường Tâm Liên đã che giấu thực lực và khả năng băng hỏa song khống của nàng mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Hắn dồn toàn bộ tâm trí vào Huyền Dạ trường thương, mỗi cú đâm, mỗi cú quét đều mang theo ý chí kiên định, không cho phép bản thân gục ngã trước một đối thủ mạnh mẽ và bí ẩn như Đường Tâm Liên. "Cố Trường Thanh, thực lực của ngươi đáng để ta dùng ra Thất Tinh Chu Thiên Trận." Nói xong, Đường Tâm Liên liền nén ra bên ngoài 7 thanh trường kiếm vào 7 phương vị khác nhau, hơi thở của sự chết chóc đang dần lan tỏa. Đường Tâm Liên, với khí chất lạnh lùng và ánh mắt sắc bén, đã mở ra Thất Tinh Chu Thiên Trận, một cạm bẫy tử thần được giăng sẵn để đón lấy Cố Trường Thanh. Khí tức của trận pháp cuộn, 7 luồng sát khí ngút trời hội tụ, biến không gian xung quanh thành một lò luyện ngục. Thất Tinh Chu Thiên Trận, trận này chính là một trong 3 đại trận mạnh nhất của Tuyết Linh Cung, trận pháp này một khi bày ra nhất định phải dùng máu tươi để hiến tế mới có thể thu hồi nó lại. Khi trận pháp kích hoạt, 7 luồng năng lượng hủy diệt từ Thất Tinh Chu Thiên Trận ảo ạt lao tới Cố Trường Thanh. Đường Tâm Liên tin chắc rằng với sự hùng mạnh của trận pháp này, Cố Trường Thanh sẽ không có cơ hội sống sót. Tuy nhiên, dưới áp lực kinh khủng của Thất Tinh Chu Thiên Trận này, hắn lại nở ra một nụ cười nhạt nhẽo, hai tay kết ấn, hai cái khí hải bên trong đan điền lại kết hợp lại với nhau, đem toàn bộ thực lực nâng đến mức tận cùng, cảm nhận được sức mạnh lan tỏa bên trong thân thể Cố Trường Thanh càng trở nên tự tin. Hắn đứng đó, thân ảnh sừng sững như một ngọn núi không thể lay chuyển, trường thương huyền dạ trong tay phát ra ánh sáng âm u, hai mắt trở nên đen kịt, như thể đang khát khao máu. 9 cây phi đao khổng tức linh lấp lánh quanh người hắn, mỗi chiếc đều ẩn chứa sát cơ kinh hoàng, sẵn sàng đoạt mạng bất cứ lúc nào. Tay phải Cố Trường Thanh siết chặt cây trường thương huyền dạ đen tuyền, một vũ khí chứa đựng sức mạnh kinh thiên động địa. Xung quanh hắn, 9 cây phi đao khổng tức linh lấp lánh ánh kim loại sắc lạnh, sẵn sàng giáng xuống đối thủ bất cứ lúc nào. Trong màn đêm u tối được bao phủ bởi những tầng mây dày đặc, Đường Tâm Liên, với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc bén, mở ra Thất Tinh Chu Thiên Trận. 7 luồng sáng chết chóc từ trận đồ bay vút lên, kết thành những lưỡi kiếm như là vô hình, lao thẳng về phía Cố Trường Thanh, tạo nên một không gian áp lực nặng nề đến nghẹt thở. Khi những lưỡi kiếm vô hình của Thất Tinh Chu Thiên Trận ảo ạt lao tới, Cố Trường Thanh không hề né tránh. Hắn khẽ gầm lên một tiếng, lôi vũ bạo chỉ. Hàng vạn tia sét âm u cuộn xoáy quanh người hắn, tạo thành hư ảnh vô số bàn tay nhỏ, bàn tay vung ngoan búng ra một cái, vô số đạo lôi âm bùng nổ bắn thẳng lên phía trên, vô hiệu hóa phần lớn sát khí của trận pháp. Cùng lúc đó, 9 cây khổng tức linh bay vút lên, xoay tròn tạo thành một vòng xoáy chết chóc, cắt nát những luồng năng lượng còn sót lại. Đường Tâm Liên bất ngờ trước sự phản công mạnh mẽ của Cố Trường Thanh, thúc dục Thất Tinh Chu Thiên Trận hoạt động hết công suất. 7 luồng sát khí ngưng tụ lại, biến thành một cái hư ảnh trường kiếm khổng lồ, mang theo ý chí hủy diệt cực đoan, lao thẳng về phía Cố Trường Thanh. Đối mặt với sức ép khủng khiếp này, Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, toàn thân bộc phát ra một luồng ma khí cuồn cuộn. 9 luồng năng lượng khủng bố lan tỏa ra bên ngoài, tạo thành hai hư phượng hoàng năng lượng bùng cháy dữ dội, bay lượn xung quanh Cố Trường Thanh, rồi hợp nhất thành hai luồng sáng chói lòa. Cửu Phượng Thiên Luân. Hai đạo thiên luân như là hai con phượng hoàng mạnh mẽ lao thẳng lên, va chạm trực diện với hư ảnh trường kiếm của Đường Tâm Liên. Tiếng nổ long trời lở đất vang lên, gần như muốn xé toạc không gian, khiến cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Thế nhưng, đây mới chỉ là khởi đầu của Thất Tinh Chu Thiên Trận. Sau đợt va chạm đầu tiên, không gian xung quanh chợt trở nên bặm mẻo. 7 trụ sáng lớn từ trận đồ đống vươn cao ngút trời, kết nối với nhau bằng những luồng năng lượng hình kiếm khổng lồ. Toàn bộ sức mạnh của Thất Tinh Chu Thiên Trận được giải phóng. Mặt đất dưới chân Cố Trường Thanh nứt toác, đá vụn bắn tung tóe. Bầu trời bị nhuộm một màu xám xịt, những đám mây đen cuồn cuộn tụ lại thành một xoáy nước khổng lồ, như thể cả thiên địa đang bị trận pháp nuốt chửng. Tiếng gầm rú của gió, tiếng va đập của năng lượng và tiếng rít gào của những lưỡi kiếm vô hình hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng chết chóc. Đường Tâm Liên, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt kiên định, dốc toàn lực duy trì và thúc đẩy trận pháp, muốn dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền nát Cố Trường Thanh. Thất sát tuyệt mệnh. Đường Tâm Liên quát lớn một tiếng, sau đó vô số luồng kiếm ảnh khổng lồ từ bên trên không ngừng lao xuống, tạo thành một lưỡi kiếm dày đặc, không cho Cố Trường Thanh bất kỳ khe hở nào để thoát thân. Mỗi lần va chạm, lôi âm linh lực của Cố Trường Thanh lại bị tiêu hao đáng kể, và ngay cả ma khí hùng hậu cũng không thể dễ dàng chống đỡ toàn bộ. Hắn cảm nhận được áp lực ghê gớm từ trận pháp đang đè nặng lên mình, như thể hàng ngàn ngọn núi đang muốn đè bẹp hắn. Trận pháp này công dụng duy nhất chính là gia tăng sức mạnh thuần túy của linh quyết. Nhưng Cố Trường Thanh không phải là kẻ dễ dàng bỏ cuộc. Hắn là một chiến binh thực thụ, người đã vượt qua vô số hiểm nguy. Hắn biết rằng, để phá vỡ trận pháp hủy diệt này, hắn phải tung ra đòn mạnh nhất của mình. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng hắc ám lan tỏa từ cơ thể, phóng thẳng lên cao tạo thành một vòng xoáy hắc vân khổng lồ bên trên, bên trong dường như qua tiếng gầm thét dữ dội như là thiên ma gầm gú vang vọng khắp bầu trời. Cùng lúc đó, từ bên trong xuất hiện một cánh tay, Huyền Ngọc Lôi Vực lập tức xuất hiện, tạo ra một trường năng lượng lôi điện bao phủ toàn bộ khu vực, khiến Đường Tâm Liên cảm thấy như bị hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt, sự khống chế trận pháp cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tận dụng khoảng khắc sơ hở đó, Cố Trường Thanh kết ra ấn quyết vô cùng mạnh mẽ. Lôi âm linh lực và ma khí hội tụ, không ngừng tuôn trào vào cánh tay đen kịt ở bên trên không trung, sau đó nó biến thành một con thương long khổng lồ, mang theo sức mạnh hủy diệt, gầm thét xé gió lao thẳng về phía trung tâm của Thất Tinh Chu Thiên Trận. Con thương long của xoáy, mang theo uy lực của lôi âm và sự tà ác của ma khí, va chạm cực mạnh với 7 luồng kiếm của trận pháp. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chấn động cả không gian. Sóng xung kích lan tỏa, san phẳng mọi thứ trong bán kính mấy ngàn mét xung quanh. Ánh sáng chói lòa bao trùm lấy tất cả, rồi từ từ tan biến. Khi bụi bay lắng xuống, Thất Tinh Chu Thiên Trận đã hoàn toàn tan nát, những trụ sáng biến mất, chỉ còn lại sự đổ nát và hoang tàn. Cố Trường Thanh đứng sừng sững giữa chiến trường, tuy có chút mệt mỏi nhưng vẫn hiên ngang, thanh âm lạnh lùng. "Ngươi thua, ngươi thắng rồi, nhưng cổ đế nhai ngươi đừng quá đắc ý, chúng ta sẽ sớm gặp lại." Lời nói của Đường Tâm Liên trở nên lạnh lùng, thân ảnh của nàng trở nên mờ nhạt, sau đó dần dần tan biến. Nhìn thấy Đường Tâm Liên tiêu tán trên không trung, Cố Trường Thanh không những không cảm thấy thoải mái mà ngược lại có một cổ áp lực đè nén ép tới làm tâm thần của hắn bất định. Chương 81, khói lửa. Chương 81, khói lửa. Hắn hít sâu một hơi, cố kiềm nén lại tâm tình ba động, hắn liền đi lại nơi mà Đường Tâm Liên tan biến, bởi vì nơi đó còn sót lại một cái túi chứa vật, một thanh kiếm và một cái trận bàn. Nhìn thanh kiếm kia, cây kiếm này toàn thân là một màu bạc, hẳn là tinh luyện một loại kim loại đặc thù nào đó, có thể phát ra nhiều thuộc tính nguyên tố khác nhau, tỉ như băng hỏa chi lực của Đường Tâm Liên hay là hiện tại lôi âm chi lực của hắn hiện tại. Hắn cũng xem lâu, rồi lại ném nó vào túi càn khôn, sau đó mới nhìn sang trận bàn kia. Cái trận bàn này hình lục giác, xung quanh có 7 điểm tam giác, khí tức nội liễm đến cực hạn. Thất Tinh Chu Thiên trận này hắn cũng biết, bên trong điện tịch của Tuyết Linh Cung đây là một trong 3 trận pháp được truyền lại từ thời viễn cổ được Tuyết Linh Cung lão tổ mang về, trận này chính là được ban cho thánh nữ bảo quản và sử dụng. Trận pháp này chỉ có một cái công dụng duy nhất, đó là tăng cường lực chiến đấu trên diện rộng. Cái này quả thật rất thích hợp hắn hiện tại. Hắn đã thèm muốn trận pháp đã lâu nhưng lại không có cơ hội làm ra một cái, bây giờ thì đã có rồi. Cười nhẹ một cái, thôi hồi trận bàn rồi hắn lại kiểm kê vật phẩm bên trong túi càn khôn. Nhưng hắn loay hoay hoài mà không biết mở nó ra thế nào, suy nghĩ hồi lâu hắn cũng không có cách giải định từ bỏ thì Khổng Tuyên lại lên tiếng. Không cần xem nữa đâu, nàng ta chưa chết, là cấn của nàng ta vẫn còn ngươi không mở ra được, trừ khi ngươi có tinh thần lực áp đảo nàng ta. Ý ngươi nàng ta không chết, mà tu vi không chỉ là như thế, nàng ta đang ẩn giấu thực lực, Cố Trường Thanh kinh ngạc nói. Ừ, về sau khi giao đấu với ả ta, ngươi nên cẩn thận một chút. Khổng Tuyên nói. Cố Trường Thanh liền chấn động, mạnh như Đường Tâm Liên mà chỉ là một cái phân thân. Vậy bản tôn mạnh đến mức nào? Hắn trầm mặt hồi lâu, rồi sau đó chấn tỉnh trở lại, cũng lộ ta vẻ tự tin. Dù là mạnh đến đâu sẽ có một ngày hắn sẽ đè bẹp chúng dưới chân. Nghĩ đến đây lòng tin của hắn lại tăng, thu hồi nó và trận bàn vào trong tiểu tháp. Làm xong tất cả, hắn liền gọi ra Thanh Nhưng, hẳn là cái càn khôn trạc này của Đường Tâm Liên, cho nên nàng ta mới tạm thời phong ấn lại, không cho hắn mở ra, bây giờ thì đã mở được rồi. Thanh Nhưng vừa ra, hắn liền lên trên lưng sau đó bay đi rất nhanh, hắn liền đã biến mất tại chân trời. Tuyết Linh Cung, đại điện. Nơi đây có rất nhiều người, được chia ra làm hai bên, tổng cộng trên 10 người xếp thành hàng ngồi hai bên. Lôi âm tinh thú đó đã hoàn toàn trấn áp nó chưa? Bên trong đại điện trung tâm đó là một lão nhân, đầu tóc hoa râm, thần sắc uy nghiêm không giận tự uy, xung quanh đám người như rất e sợ người này, bởi vì hắn chính là cung chủ của Tuyết Linh Cung, tu vi là Hóa Thần sơ kỳ. "Cung chủ, Lôi Âm tinh thú chúng ta đã hoàn toàn phong ấn lại rồi." Bên dưới là một lão nhân, lúc này hắn vô cùng cung đúng, lên tiếng, hắn là chính đại trưởng lão của Tuyết Linh Cung. "Có tìm ra nguyên nhân?" Cung chủ thanh âm lạnh nhạt lại vang lên. "Vẫn không." Vị đại trưởng lão mồ hôi đổ ròng rã, thanh âm vang lên như là rất sợ hãi. "Hàn Võ, ngươi đã tìm ra bảo khố?" Vị trưởng môn lúc này sắc mặt vô cùng đáng sợ, thanh âm trở nên lạnh lùng. Ai cũng biết một điều vị này đã tức giận rồi, nếu như Hàn Võ dám nói nửa chữ không, vị này nhất định sẽ không tha mà sẽ trực tiếp ra tay. "Cung chủ, thuộc hạ vẫn chưa tìm được." Lời nói của sợ hãi của Hàn Võ vang lên. Vị này chính là một thanh niên vô cùng tuấn tú, nhưng khí tức trên thân vô cùng cường đại và lại hư vô phù phiếm khó mà xác định tu vi. Hắn ta chính là gã Nguyên Anh kỳ vây giết Cố Trường Thanh lúc đó, bị kiếm ấn đánh nát thân thể, hắn vừa mới đoạt xá một vị thiên kiêu trong môn phái nên mới có thể ở đây. Nghe thấy thế vị cung chủ bên trên lộ ra sát ý vô tận, hắn liền tung ra trưởng đánh thẳng lên người Hàn Võ, làm cho hắn bay thẳng ra bên ngoài, miệng liên tục phun ra máu tươi. Cung chủ kia định ra tay thêm một lần nữa, nhưng lại được những người khác ngăn lại, dù sao hắn cũng là Nguyên Anh kỳ. Đánh chết thì thực lực của Tuyết Linh Cung sẽ giảm xuống rất nhiều. Đồng nhiên, bên dưới vị cung chủ kia, có một nữ nhân toàn thân một bộ cung trang hai màu lam và đỏ, khí chất bất phàm, đồng nhiên nàng cảm nhận được lòng ngực hơi nhức nói, rồi không bao lâu nàng liền phun ra một bụng máu tươi, lau đi vết máu nàng liền lộ ra vẻ hứng thú lên tiếng. "Thú vị, Liên Nhi, có chuyện gì xảy ra?" Cung chủ nhìn thấy nữ nhân này đột nhiên hộc máu, đồng nhíu mày lên tiếng. "Sư tôn, phân thân mà con phái đi Thanh Ly quốc đã bị giết chết." Nữ nhân đó đồng lên tiếng. "Nếu như Cố Trường Thanh có ở đây sẽ nhận ra nàng ta chính là Đường Tâm Liên, thánh nữ của Tuyết Linh Cung." "Là ai dám giết phân thân của con?" cung chủ nói. "Là Cổ Đế Nhai," Đường Tâm Liên nói. "Lại là hắn." Khi nhắc đến Cổ Đế Nhai toàn trường đều trở nên sát khí dâng trào, kể cả vị cung chủ kia cũng không ngoại lệ. "Cung chủ, ta nghi ngờ lần nổi điên của Lôi Âm tinh thú và cả bảo khố của chúng ta đều là do hắn làm ra." Đại trưởng lão lúc này sát khí dâng trào, thanh âm lạnh lùng. "Ta không biết các ngọa dùng cách nào, trong vòng 3 ngày ta muốn có toàn bộ tư liệu của Cổ Đế Nhai." Vị cung chủ đó lúc này sắc mặt vô cùng dữ tợn. Không tính Cố Trường Thành đã làm mất mặt của tông phái hay là dẫn nộ Lôi Âm tinh thú và cả việc giết chết phân thân của thánh nữ cấp đi Thất Tinh Chu Thiên trận, chỉ nhắc tới bảo khố, đó là toàn bộ xúc tích cả mấy trăm năm của tông phái, nhất định phải lấy lại. Bọn họ không biết là bảo khố của tông phái được chia ra làm 3 phần, nhưng phần mà Hàn Võ giữ chính là nhiều nhất, quan trọng nhất, gần như là một nửa tài vật của bảo khố rồi. Số lượng linh thạch bên trong tuy cũng nhiều, nhưng so với toàn bộ tông môn vẫn là quá ít. Nhưng đổi lại toàn bộ bí tịch về trận pháp và linh quyết, thần thông đều ở bên trong, cho nên tổn thất như vậy là quá lớn đối với một tông môn. Hắn hiện tại đang ở Thanh Ly quốc, mau đến đó. Bên dưới một vị lão nhân lên tiếng, hắn chính là nhị trưởng lão của Tuyết Linh Cung. "Không cần thiết, hắn có Thanh Nhưng, bây giờ các trưởng lão đến đó thì hắn đã rời đi rồi." "Phải rồi, đừng điều tra cái tên Cổ Đế Nhai, hãy tìm Cố Trường Thanh. Một kẻ dựa vào người khác, tiền đồ cũng không bao nhiêu, không cần phải động can hoa trước mắt thực hiện đại kế cái đã." Đường Tâm Liên trên khóe môi hiện lên một đường cong quỷ dị. Lúc này đây Cố Trường Thanh đã xác định được nơi hắn đang ở chính là Thanh Ly quốc. Từ nơi này quay về Vạn Sinh quốc, Lăng Tiêu Các thì theo như hắn đã tính từ trước phải mất gần 1 tháng mới có thể đến nơi. Trên đường quay lại, hắn nghĩ là sẽ không thể yên tĩnh, nhưng thật sự là hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Trên suốt đường đi hắn luôn đề cao cảnh giác, nhưng thật sự không có chuyện gì xảy ra. Và một tháng qua hắn cũng không ngồi yên mà là tham ngộ trận điện, nhất là thất tinh chu thiên trận, càng tìm hiểu hắn càng hiểu thêm về nó. Lúc này bên trên không trung một con thanh nhưng bay xẹt trên lưng nó, lúc này còn có một thanh niên trên thân cũng là một bộ thanh sam tóc trắng, trong tay còn cầm theo một quyển sách, trông cực kỳ thư sinh. Cả hai xuyên qua những tầng núi, những quả đại thụ xanh biết, một người, một ưng cứ thế mà bay đi không biết được thời gian. Cứ thế từng ngày trôi qua rất nhanh, liền đi qua một tháng. Lúc này đây Cố Trường Thanh đã đi vào cảnh nội của Vạn Sinh Quốc. Nhưng lúc này hắn đứng trên một ngọn núi cao, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn đã đi khắp nơi, nhưng đều là một cảnh tượng, khắp nơi đều là khói lửa bốc lên nghi ngút, một cảnh tượng hoang tàn. Hắn vô cùng kinh ngạc, thiếu kỳ không biết là chuyện gì xảy ra. Mà toàn bộ Vạn Sinh Quốc đều tràn ngập vào bên trong khói lửa, khắp nơi chém giết sắc chất thành núi, máu chảy thành sông. Cố Trường Thanh lúc này lại tỏ ra lo lắng, hắn cha mẹ đã không còn nhưng gia đình thì vẫn còn, còn gia gia, còn bá bá và tộc nhân. Hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền hướng về phía Thủy Phong Thành bay đi. Thủy Phong Thành, lúc trăng treo cao. Xung quanh tuy là hơi hỗn loạn, nhưng bên trong thành lại rất an bình. Dù là bên ngoài vô cùng loạn nhưng bọn chúng vẫn tuân theo tiết ước, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được liên lụy tới phàm nhân, không được ra tay với phàm nhân. Hiện tại thế cục đã loạn, nhưng vẫn không đến mức khó mà khống chế, cho nên họ vẫn còn giữ được tiết ước. Một khi thế cục đại loạn thì không thể biết trước được. Dù sau đám người ám mạch của Thương Ma đạo lúc chưa loạn thế đã dám ra tay với phàm nhân rồi, huống hồ gì hiện tại. Chỉ là thành trì lớn quá gây chú ý, nên họ mới không dám làm gì. Một khi thế cục đại loạn họ nhất định sẽ ra tay, họ cũng sẽ không tha cho bất kỳ cơ hội tăng lên thực lực nào. Sống chết của phàm nhân hắn dù có tâm cũng vô sức, chỉ là muốn tận lực giúp đỡ gia tộc mà thôi. Qua bao năm hắn nghiên cứu trận pháp, cho nên liền có thể bày ra một cái trận pháp cấp 2 đỉnh cao, uy lực cực đại. Chương 82, bày trận. Chương 82, bày trận. Nhưng trước mắt Cố Trường Thanh phải tìm hiểu tình hình cụ thể. Nhưng lúc này hắn có thể cảm nhận được bên trong Cố phủ có khí tức của một tu sĩ, người này cũng chỉ là luyện khí kỳ tầng 7 mà thôi. Người đó là Cố Trắc Viễn, hắn ta chính là đường ca của Cố Trường Thanh, hắn đã bái nhập Cửu Dương Tông. Chỉ mất hơn 8 năm mà có thể tu luyện từ ngưng khí kỳ đến luyện khí tầng 7 ở giới tu hành thiên tư như vậy đã là rất cao rồi. Có thể sánh ngang với một số tuyệt thế thiên tài được tông phái trọng điểm bồi dưỡng rồi. Lúc này tại Cố gia đại điện, Cố Trác Viễn và phụ thân của mình và cả gia gia, ba người như là đang say sưa đàm thoại, trông cực kỳ vui vẻ. "Phải rồi gia gia, phụ thân mấy ngày nay dù có việc quan trọng gì thì cũng đừng rời khỏi Thủy Phong Thành, bên ngoài rất loạn a." Cố Trác Viễn đột nhiên chuyển chủ đề, như là muốn nhắc nhở cả hai và cả tộc nhân của mình. "Bên ngoài có việc gì thế Viễn Nhi?" Cố Lâm Phong bộc lộ ra hiếu kỳ nên lên tiếng hỏi, bên cạnh Cố Giang Hải cũng như vậy vô cùng hiếu kỳ. "Không có gì đâu, chỉ là tiên môn nội chiến tôi ra ra. Hẳn là ở lại bên trong Thủy Phong Thành sẽ an toàn hơn một chút." Cố Trác Viễn lắc đầu cười nói, "Không hẳn, thời thế hiện tại chúng là không dám, nhưng khi hỗn loạn hơn thật sự không chắc." Trác Viễn biểu ca bên ngoài là chuyện gì đang xảy ra? Trong khi cả ba người đang nói chuyện, đồng Cố Trường Thanh đẩy cửa đi vào. Thanh âm cực độ ngưng trọng nói, hai người Cố Lâm Phong khi nhìn thấy Cố Trường Thanh bước vào, hai người đều lộ vẻ vui mừng có thể thấy rõ trên khuôn mặt. Hôm nay cả hai tôn tử đều có mặt, lão ta không vui vẻ mới lạ, Cố Lâm Phong cũng hiểu được đại thế nên đứng lên định ra ngoài, tiên nhân nói chuyện, phàm nhân không nên nghe a gia gia, không cần đi đâu, Cố Trường Thanh nói. Biểu đệ không biết tình hình bên ngoài, Cố Trác Viễn kinh ngạc. Ta có việc rời khỏi Vạn Sinh Quốc một thời gian, vừa mới về tới, nên không biết được tình huống bên ngoài, Cố Trường Thanh nói. Cố Trác Viễn nhẹ gật đầu, sau đó mới trịnh trọng lên tiếng. Bích Hà cung giả tâm không còn che đậy nữa mà đã bắt đầu khai chiến, ý đồ muốn thống nhất Vạn Sinh Quốc. Khói lửa bên ngoài cũng là phế tích của tu sĩ lưu lại. Hiện tại các tông phái còn lại bao nhiêu? Cố Trường Thanh hỏi. Các tông phái nhỏ đều đã quy thuận Bích Hà Cung và có cả ám mạch của Thương Ma đạo, Cố Trác Viễn nói. Cửu Dương Tông, Lang Tiêu Các và Minh mạch của Thương Ma đạo còn lại bao nhiêu cường giả? Cố Trường Thanh hỏi. Chiến trường hiện tại vẫn chưa đến mức mất khống chế, hiện tại chỉ là tu sĩ giới trúc cơ kỳ ra trận, phía trên vẫn chưa động thủ. Cho nên tổn thất của hai bên là có nhưng cũng chưa động đến căn cơ, Cố Trác Viễn nói. Luyện khí tầng 7. Cố Trường Thanh nhìn về phía Cố Trác Viễn rồi nhẹ gật đầu. Sau đó liền lấy ra một bình tụ khí đan cực phẩm ném về phía hắn, nhiều đó đã đủ để hắn trong thời gian ngắn đạt đến luyện khí tầng 9 trong thời gian ngắn nhất. Không phải hắn không còn bồi nguyên đan hay là huyền linh đan mà là đan dược cỡ đó hắn ăn không tiêu. Biểu đệ đây là, Cố Trác Viễn nghi hoặc hỏi. Tu khí đan cực phẩm, nhanh tăng tu vi lên luyện khí tầng 9, nếu không tình huống bên ngoài rất khó tồn tại, Cố Trường Thanh nói. Tu khí đan cực phẩm, không nói quá chân. Cố Trường Thanh biết hắn định nói gì, không để Cố Trác Viễn nói hết hắn liền cắt ngang lời. Nhiều lời, chỗ ta còn rất nhiều. Nói xong, hắn liền ném về phía hắn thêm một bình, cũng không để ý tới hắn nữa mà quay sang ra ra hỏi thăm. Cố Trác Viễn cũng hiểu, không phải Cố Trường Thanh khinh thường hắn, mà là không để có cơ hội từ chối. Hắn liền nở nụ cười vui vẻ nhận lấy nó. Quả thật hắn hiện tại rất cần tới nó, từ chối chỉ là giả vờ mà thôi. Ra ra, lão nhân gia người vẫn còn khỏe chứ? Cố Trường Thanh cười quay sang hai người lên tiếng. Ha ha, cuối cùng hai tiên gia cũng đã nhớ đến ta. Lão giả này vẫn chưa chết được. Cố Lâm Phong cười to nói. Ra ra, đại bá đây là sinh mệnh đan, một loại đan dược rất thích hợp hai người. Con chỉ có bấy nhiêu hai người thông cảm a. Cố Trường Thanh gãy gãy đầu nói. Ha ha, có quà là được rồi. Tốt rồi, hôm nay hai con phải cùng lão phu no say một trận. Cố Lâm Phong cười to một tiếng. Sau đó liền kéo hai vị tôn tử của mình đi đến phòng ăn, cả bốn người liền no say một trận. Cả bốn người một mạch tiểu ẩm đến nửa đêm rồi mới loạng choạng đi về phòng. Cố Trường Thanh và Cố Trác Viễn dù sao vẫn là tiên nhân, cho nên tiểu lượng so với hai người Cố Lâm Phong phải là mạnh hơn một chút. Khi về đến phòng, Cố Trường Thanh gần như là đã hoàn toàn tỉnh rượu. Ngồi trên giường hắn liền suy nghĩ miên man, hắn dự định lập ra một trận pháp bảo hộ Cố phủ, nhưng lại không biết nên bày ra trận gì. Hắn bắt đầu nhớ lại tất cả trận pháp mà mình đã tìm hiểu, hồi lâu hắn như là đã quyết định. Phân Hỏa Tỏa Linh Trận, đây là một trận pháp cao cấp, chỉ là cấp 2 đỉnh cao. Uy lực đủ mạnh để diệt sát bất kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ nào xâm nhập, quan trọng nhất là hắn hiện tại có đủ tài liệu để bày ra trận này. Một khi quyết định, hắn liền bắt đầu vào việc, nơi hắn chọn đặt mắt trận chính là từ đường của Cố phủ, đến đây không một ai hay biết, sau đó hắn liền lấy ra tài liệu cần thiết để tạo trận. Phía trước mắt hắn lúc này là vô số tài liệu muôn hình vạn trạng, sau đó hắn bắt đầu bày trận. Nơi đây phủ văn bay múa khắp nơi. Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, liền qua một ngày một đêm, cuối cùng trận nhãn đã hoàn thành. Trận nhãn là thứ quan trọng nhất, cho nên thời gian tạo ra nó cũng là lâu nhất. Một khi trận nhãn đã thành thì quá trình sau đó liền rất nhanh chóng. Mất thêm 3 canh giờ, Cố Trường Thanh mới hoàn thành phần Hỏa Tỏa Linh Trận. Rồi thân thể mệt mỏi, Cố Trường Thanh liền mở cửa ra bên ngoài, sau đó đến phòng Gia Gia mình gọi lão nhân ra dậy, sau đó cả hai liền đến từ đường. Gia Gia, con cũng không yên tâm được, tại Cố phủ con đã bố trí một trận pháp, hẳn là ở giai đoạn này có thể bảo toàn Cố gia. Cố Trường Thanh đang nói bỗng nhiên dừng lại, sau đó lấy từ trong túi càn khôn ra một vật hình trụ, bên trong linh khí ba động rất mạnh liệt và một cái hộp gỗ, sau đó đặt nó ở trung tâm của từ đường. Đây là trận tâm, khi nào có nguy cơ sống còn Gia Gia hãy đặt nó vào trong hộp gỗ, trận pháp sẽ tự động kích hoạt bảo hộ gia tộc trong 3 ngày, 3 ngày này con sẽ với tốc độ nhanh nhất quay về. Gia Gia, bảo trọng thời thế loạn lạc, không ở lâu được, hôm khác con sẽ quay lại. Lão nhân gia người nhớ giữ gìn sức khỏe. Cố Lâm Phong vẫn chưa kịp hoàn hồn thì Cố Trường Thanh đã biến mất tại chỗ. Hắn cũng không dám lại quá lâu, sợ không nỡ để rời đi, nhưng hắn không thể ở lâu được, vì hắn còn rất nhiều chuyện để làm. Hiện tại mục tiêu kế tiếp của Cố Trường Thanh chính là ngôi nhà nhỏ của hắn, nơi đó có nhiều kỷ niệm với Cổ Lam Tịch, hắn cũng không muốn nó bị tàn phá. Sau khi quay lại nơi đây, Cố Trường Thanh liền ngẩn người hồi lâu. Cây hoa đào ngày nào nay đã to lớn gần như đã che phủ toàn bộ cái sân ngoài, cái ao nước không biết từ lúc nào đã có một vài con cá bơi lội bên dưới. Hắn đứng dưới gốc cây đào, nay là mùa hoa đào nở, hắn liền nhớ lại hình bóng xinh đẹp kia ở người này ngắm hoa. Hắn nở nụ cười vui vẻ. Nơi này chứa đầy kỷ niệm của hai người, hắn muốn bảo toàn nơi này. Cách tốt nhất chính là trận pháp, nghĩ liền làm. Xung quanh Cố Trường Thanh lúc này có vô số phù văn bay múa thiên địa, dường như muốn cộng hưởng với nơi đây, cũng là cùng lúc từ túi càn khôn của hắn vô số trận cơ bay ra bên ngoài. Thập Phương Tinh Tú Đại Trận chính là một cái trận pháp công phòng nhất thể, có thể hấp thu tinh tượng bổ sung năng lượng hành. Trận pháp này chính là một cái cấp 2 trận pháp, uy lực không hề thua kém gì phần Hỏa Tỏa Linh Trận đâu. Và nơi hắn chọn làm trận nhãn chính là cây hoa anh đào kia. Sau 3 ngày hắn tập trung thì Thập Phương Tinh Tú Đại Trận cũng đã hình thành, hắn cũng để vào mắt trận một khối trận tâm được hấp thụ linh khí từ linh thạch, một khối trận tâm này có thể duy trì được 3 ngày. Thập Phương Tinh Tú Đại Trận chính là một cái trận pháp hoạt động xuyên suốt, năng lượng để nó duy trì chính là hấp thu tinh tượng chi lực. Một khi có bất kỳ tia linh lực nào tiến vào phạm vi bao phủ của trận pháp sẽ tự động mở ra, trong vòng 15 phút duy trì mà vẫn không thu trận thì trận tâm sẽ kích hoạt và trận pháp cũng sẽ mở ra hoàn toàn. Uy lực của nó đủ để hạ sát bất kỳ trúc cơ tu sĩ nào xâm phạm. Trận pháp này yêu cầu kỹ thuật bày trận rất tinh vi và chính xác, vì trận pháp này không cần tu sĩ điều khiển hay khống chế mà là tự động vận hành không cần bàn tay con người, cho nên yêu cầu về mức độ cẩn thận và chuẩn xác rất cao. Cũng vì thế mà thời gian bày trận cũng phải mất đến 7 ngày mới hoàn thành. Trận pháp đã thành, Cố Trường Thanh không đội rời đi, hắn ở lại thêm 3 ngày 3 đêm sau khi xác định rõ trận pháp đã hoàn thiện và vận chuyển chân chu, hắn mới hài lòng. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng thì Cố Trường Thanh cũng đến lúc rời đi, thân nhảy lên phi kiếm hướng về Lăng Tiêu Các, bay nhanh mà đi. Chương 83, nha đầu. Chương 83, nha đầu. Xuyên qua bao nhiêu rừng núi, bên dưới từng cái thôn trang nhỏ tất cả đều là một tràng cảnh giống như lần trước ở thôn Bình An. Tất cả đều sát chết, khói lửa bùng cháy khắp nơi, thi thể nữ nhân trần trụi không một mảnh vải che thân, thân thể trên dưới vô số vết thương lớn nhỏ, chết trong tuổi nhục và đau đớn. Cố Trường Thanh lúc này đang đứng trên ngọn núi cao, nơi đây rõ ràng có thể nhìn thấy phương viên mấy trăm dặm thu vào trong tầm mắt. Thiên địa khắp nơi đều là vết tích do tu sĩ để lại, và không ngoài dự liệu của hắn, phàm nhân bên trong thôn trang nhỏ tất cả đều bị thảm sát. Nhìn vết tích để lại, không ai khác ngoài đám xúc sinh ám mạch của Thương Ma đạo. Cố Trường Thanh hai mắt lộ ra hung quang, nhưng hắn cũng đành bất lực, vạn sinh quốc rộng lớn như vậy thì làm sao hắn lo hết cho được. Dù có lòng nhưng lực không đủ á, nhưng đúng lúc này bên tay Cố Trường Thanh lại vang lên tiếng xé gió, ánh mắt quét qua, nơi xa có không dưới 10 thân ảnh chạy vội về phía trước. Nhưng khi hắn nhìn rõ đối phương là ai liền lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nói: "Nha đầu này, quả thật biết gây chuyện a." "Vĩnh, Vĩnh." Phía trước là một nữ tử toàn thân một bộ thanh y liễu, trên thân còn có ấn ký của Lăng Tiêu Các. Nàng đang bị một nhóm hơn 10 người truy sát, lúc này trên thân nàng ta đã có vô số vết thương. "Liễu Phi, hiện tại trúc cơ kỳ không cho tham gia vào cuộc chiến này, ngươi dám phá quy ước, nếu để trúc cơ kỳ của Tam Tông biết được ngươi nhất định chết không có chỗ chôn." Nữ tử kia chính là Cơ Giao Yên, thời loạn chiến này thứ mà kiếm điểm cống hiến nhanh nhất chính là giết người của Bích Hà Cung và ám mạch của Thương Ma đạo, cho nên nàng mới ra bên ngoài săn giết chúng để tìm điểm cống hiến. Nhưng không ngờ, trên đường nàng lại ngộ nhập một hang động, bên trong có một gốc Tử Vô Ưu Diệp, gốc cây này ẩn chứa âm linh nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ, có công dụng vô cùng thần kỳ. Nhưng không đợi nàng vui mừng thì đột nhiên đám người của Bích Hà Cung và ám mạch của Thương Ma đạo lại đột nhiên xuất hiện, số lượng vượt qua 20 người. Họ không chỉ muốn cướp đi linh thảo mà còn đánh chủ ý lên thân thể nàng, trên đường chạy nàng cũng đã giết chết mấy tên rồi, hiện tại đuổi theo nàng cũng chỉ mấy người mà thôi. Trong đó còn cả trúc cơ kỳ tu sĩ. Ha ha, tiểu mỹ nhân ở đây chỉ có ta và ngươi biết, sau khi ta giết ngươi thế giới sẽ không còn ai biết. Mỹ nhân bại hoại như ngươi, nếu chết đi như vậy thì quá buồn vì à, gã nam tử đi đầu, lộ ra vẻ dâm đảng lên tiếng nói. Cơ Giao Yên cũng không nhiều lời, nói chi lời dư thừa, nàng liền điều khiển phi kiếm hướng về phía xa nhanh chóng bay đi. Phía sau đám người đó cũng cấp tốc điều khiển phi kiếm đuổi theo. Một tên luyện khí sĩ có gương mặt gầy gò cười dâm nói, tiểu cô nương, linh lực của ngươi không chống đỡ được bao lâu nữa, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nhận thua đi, để tránh phải chịu khổ. Không sai, đao kiếm không có mắt, nếu không cẩn thận vẽ một đường lên khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi, vậy liền đáng tiếc. Đám người ở phía sau đồng đột nhiên ra tay, hai cây độc châm hướng về phía trước bay đi, hướng về chỗ yếu hại của Cơ Giao Yên xé gió mà tới. Cơ Giao Yên thấy vậy, linh lực màu xanh bùng nổ, xung quanh vô số sợi dây leo ạt lao tới, khiến cho mặt đất rung chuyển bụi mù tứ tán. Bên trong đó hai cây dây leo đánh thẳng về phía hai cây độc châm, làm cho chúng bay sang một bên đâm vào bên trên một gốc cây, làm cho gốc cây đó cấp tốc héo đi. Những cây dây leo đó khí thế không giảm, hướng về phía sau gây nhiễu loạn, làm cho tốc độ của chúng thoáng chậm lại. Nhưng đám người phía sau vô cùng gian xảo, chúng liền giả vờ bị đâm xuyên la lên thất thành, làm cho Cơ Giao Yên quay lại nhìn tốc độ lại thả chậm. Nhân cơ hội đó chúng liền phóng ra vô số độc châm, số lượng rất nhiều, bao phủ toàn bộ đường lui của nàng. Nếu như nàng chúng phải độc châm mà rơi vào tay chúng thì số phận của nàng nhất định sẽ rất thê thảm. Trong mắt nhìn một đống độc châm đó phóng tới, nàng có thể nhìn thấy được số phận của nàng sau đó. Nhưng đúng lúc này nơi mà đám người kia đang đứng đột nhiên có một cổ hàn khí vô cùng khủng bố, không chỉ có khí tức cực lạnh mà còn có lôi điện vô cùng cuồng bạo xuất hiện, chỉ nghe một tiếng bùm băng lên, 12 người đó lập tức hóa thành 12 tấm băng điêu. Đi theo chính là 9 luồng sáng mang theo cựu sắc thần quang lướt qua mặt nàng, sau đó như là đi theo một quỷ đạo vô cùng huyền diệu đánh tan tất cả cây độc châm đó, rồi hướng về phía trước đánh xuyên 12 tấm băng điêu đó, chúng liền hóa thành vô số hạt bông tuyết tiêu tán trong không trung. Cơ Giao Yên nhìn thấy thế hai mắt sáng rực, nàng biết được người ta tay là ai, ngoài tiểu sư thúc Cố Trường Thành của nàng ra thì còn là ai. Ánh mắt của nàng nhìn giáo giác xung quanh để tìm kiếm hình bóng ai đó. Cuối cùng ánh mắt của nàng khóa chặt tại một thân ảnh thanh sam bên trên một đỉnh núi ở đó không xa. Nhìn thấy thân ảnh đó nàng vui vẻ lạ thường, liền cấp tốc hướng về nơi đó bay qua. "Tiểu sư thúc a, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân thật hoành tráng a, Tiểu Yên Nhi phải lòng người rồi." Cơ Giao Yên cười cười, như là nũng nịu lên tiếng. "Thôi, nha đầu nhà ngươi làm ta nổi cả gai úc." Cố Trường Thanh nhẹ búng đầu Cơ Giao Yên một cái rồi nói. Cơ Giao Yên trợn tròn mắt, nàng cũng chỉ là trêu đùa thôi. Không ngờ Cố Trường Thanh lại xem nàng như hài tử, nàng liền khu phục, chóng lạnh nói: "Ta tuổi tác so với ngươi còn cao hơn, ở đó mà tiểu nha đầu. Ai mượn ngươi là đệ tử của sư tỷ ta?" Cố Trường Thanh cười to một cái, sau đó thân hình nhoáng lên hướng về phía Lăng Tiêu Các bay đi. Thấy ra, Cơ Giao Yên liền ôm tráng kêu đau một tiếng sau đó cũng phóng lên đuổi theo Cố Trường Thanh. "Tiểu sư thúc à, ngươi đã tiến vào trúc cơ kỳ rồi ư?" Vừa lên tới Cơ Giao Yên liền lên tiếng hỏi. "Ừ, không lâu trước đã đột phá rồi," Cố Trường Thanh nói. "Sư thúc à, mấy năm qua ngươi đi chơi ở đâu thế?" Cơ Giao Yên hiếu kỳ hỏi. "Đi tìm cơ duyên đột phá trúc cơ kỳ," Cố Trường Thanh cười nói. "A, được cơ duyên gì thế?" Cơ Giao Yên lại hỏi. "Bí mật," Cố Trường Thanh lộ ra vẻ thần bí nói. "Phải à, sư thúc ngươi có phải đã đột phá luyện khí tầng 10, hiện tại toàn bộ Vạn Sinh Quốc đang đồn thổi chuyện này à?" Cơ Giao Yên lại hỏi. "Ừ, luyện khí tầng 10, thật sự không dễ," Cố Trường Thanh gật đầu. Nếu như lời này được Tức Mặc nghe thấy, nhất định đội mổ sống lại rồi học máu chết thêm lần nữa. Với người khác thì đó là lệch trời khó mà đột phá, nhưng với Cố Trường Thanh mà nói tùy tiện liền hai cái. "Làm sao để đột phá a?" Cố Trường Thanh liền giải thích kỹ càng về luyện khí tầng 10 và cách hắn đột phá cho Cơ Giao Yên nghe. Nàng chăm chú nghe một cách cực kỳ kỹ càng, không thiếu một chữ, nói xong hắn liền đợi cho Cơ Giao Yên tiêu hóa toàn bộ thông tin. "Nói như vậy, chỉ cần ta luyện ra 9 cái động thiên mở linh tính cho nó, cách nào cũng được miễn là để cho nó mở ra linh tính là được." "Ừ, trên cơ bản là vậy, nhưng cái này cũng rất khó a." Cố Trường Thanh xưa ta nhớ có một vĩ nhân, thân cũng là một linh chi thể, khi hắn đột phá luyện khí tầng 10, tông môn ban cho hắn một viên đan dược cấp 9. Lấy nó phong ấn vào động thiên mở ra linh tính, thực lực cũng không tầm thường. Khổng Tiên đột nhiên lên tiếng. "Như vậy cũng được. Thực lực mạnh cỡ nào?" Cố Trường Thanh kinh ngạc. Hắn luyện hóa chính là Long Tức Huyền Nguyên Đan, có thể mượn long lực để chiến đấu, thậm chí là có thể triệu hồi chân long, thực sự rất mạnh. Khổng Tiên gật đầu nói. "Kinh khủng như vậy?" "Ừ, kinh khủng lắm, nhưng đan dược phải là cao cấp, phải mở ra linh trí mới được. Mà đan dược có linh trí thì ít nhất cũng là đan dược cấp 7 trở lên." Khổng Tiên bình thản nói. "Khó thật." Cố Trường Thanh thầm nói, sau đó mới quay qua giảng thuật lại lời mà Khổng Tiên nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất cho Cơ Giao Yên nghe. Lời nói này làm cho Cơ Giao Yên cũng trở nên trầm mặt, thật sự khó như vậy. Các này quả thật khó mà thành công, nhưng nàng cũng không bỏ cuộc, không chỉ có một cách để đột phá luyện khí tầng 10 a, ít nhất nàng cũng đã biết cách để đột phá luyện khí tầng 10, dù hơi khó khăn một chút, nhưng vẫn có cơ hội. Không làm sao biết là không được, ít nhất nàng cũng biết được hướng đi. Trên suốt đường đi cả hai cũng nói chuyện phím rất nhiều, nói liên huyên rất nhiều chuyện, quên cả trời đất. Đúng lúc này, Cố Trường Thanh thân hình dừng lại tại trên không trung, ánh mắt nhìn về phía xa nơi đó chính là một cái thôn làng nhỏ, nơi đó toàn là phàm nhân. Nhưng nơi đó đang bị thảm sát, một cảnh tượng vô cùng tuyệt vọng. Phàm nhân quả thật không có một chút lực phản kháng nào dưới tay tiên nhân. "Giao Yên, ngươi..." Cố Trường Thanh chưa nói hết lời thì đột nhiên bên cạnh Cơ Giao Yên liền lao đi như một cơn gió hướng bên dưới lao nhanh đi. Cảnh tượng này quả thật cũng là cảnh tượng mà nàng căm ghét nhất, cho nên không cần Cố Trường Thanh nói, nàng liền lao xuống. dù sao tính mạng không lo, dù có đánh không lại cũng có tiểu sư thúc của nàng cứu mạng nên cần gì lo lắng, khoai y ân cứu cái đã. Cơ Giao Yên như một cơn gió lao xuống, rất nhanh bên dưới liền vang lên từng tiếng nổ kinh hồn, đám người bên dưới nhìn thấy người đến có tu vi luyện khí tầng 9 đỉnh cao thì kinh hồn bạt vía chạy tán loạn, bởi vì chúng tu vi cao nhất cũng chỉ mới luyện khí tầng 7. Nhưng chúng làm sao thoát khỏi bàn tay của Cơ Giao Yên, chỉ thoáng qua tất cả đều chết dưới kiếm của nàng. Một trận viên ép về thực lực thật sự không đáng lo ngại, dù sao cũng xảy ra trước mắt cũng không bỏ được, a làm xong tất cả, hắn cùng Cơ Giao Yên cùng cấp tốc hướng về Lăng Tiêu Các bay nhanh đi. Chương 84, nhiệm vụ. Chương 84, nhiệm vụ. Lăng Tiêu Các vẫn như hàng ngày vô cùng náo nhiệt, nhưng nơi đây có một cổ áp lực gần như vô hình đè nén lên toàn bộ ngoại môn. Bởi vì Bích Hà Cung và Ám Mạch Thương Ma Đạo khởi xướng chiến tranh, người tiền phong chính là ngoại môn luyện khí sĩ. Chấp sự điện, đây là nơi bi thương nhất Lăng Tiêu Các lúc này, bởi vì nơi đây chính là nơi đặt hồn huyết của đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn, một khi ra bên ngoài làm nhiệm vụ nhất định phải để lại hồn huyết, để tông môn có thể biết được sinh tử của bọn họ. Nơi đây tồn tại vô số hồn huyết như là những ngọn nến treo ở đó, có thể nhìn thấy chúng như là ngọn nến trước gió có thể tắt đi bất cứ lúc nào, và số lượng đang dần dần ít đi, chứng tỏ lúc nào cũng có đệ tử Lăng Tiêu Các nằm xuống. Cổ không khí áp bức này luôn luôn dè ép lên tâm thần của đệ tử ngoại môn. Nguy hiểm thì có nhưng cơ duyên ít lợi cũng rất lớn. Mỗi một lần săn giết đệ tử của địch nhân thì chúng sẽ nhận được một số điểm nhất định và cả tài phú của người bị chúng giết. Bằng cách này tuy là nguy hiểm nhưng nó cũng là con đường nhanh nhất để tăng cao thực lực và cả toi luyện thực chiến. Cơ duyên và nguy hiểm luôn luôn cùng tồn tại. Ngọn núi lớn mà Thủy Nguyệt Chân Nhân đang ở, đã lâu rồi không có người đến, đúng hôm nay lại có hai người quay về. Sư tôn à, đệ tử nhớ người quá. Từ trên cao Cơ Gia Yên liền lao xuống như bay ôm chầm lấy Thủy Nguyệt, giọng nói nghẹn ngào. Sư tôn, đồ nhi xém một xíu nữa là không gặp được người rồi. Cơ Giao Yên như là hải tử mách léo. Sao? Có chuyện gì xảy ra? Thủy Nguyệt nghi hoặc lên tiếng hỏi. Là. Cơ Giao Yên liền kể lại quá trình có được Tử Vô Ưu Diệp và cả lúc bị đám người Bích Hà Cung và Ám Mạch Thương Ma Đạo truy sát. Ngoan nào, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Từ nay con không cần ra bên ngoài nữa, cứ ở lại đây. Thủy Nguyệt lên tiếng an ủi. Không được, chỉ nhiều đó đâu làm con sợ, cứ trốn tránh nguy hiểm như vậy làm sao làm nữ đế. Nói đến đây nàng lại bật khóc, rồi tiếp tục khúc khích lên tiếng. Cũng may có tiểu sư thúc ra tay giúp đỡ a, nếu không. Thu thu. Tiểu Yên Nhi à, lớn rồi cứ như trẻ con. Cố Trường Thanh chảy môi nói, sau đó mới xoay sang Thủy Nguyệt cười nói. Sư tỷ 4 năm không gặp, tỷ nay đã trẻ hơn rồi a, thật, trẻ hơn rồi. Nói xong, Thủy Nguyệt liền chăm chú về phía Cố Trường Thanh, nhẹ gật đầu nói tiếp. Trúc cơ trung kỳ, khá lắm. May mắn thôi, Cố Trường Thanh cười nói. Ha ha, nói sư tỷ ta nghe mấy năm qua ngươi đi đâu a, Thủy Nguyệt nói. Năm đó bên trong Lạc Dương cảnh ta có lấy được một tấm bản đồ của băng sơn Tuyết Liên cho nên đi tìm thử, Cố Trường Thanh nói. Ở Tuyết Linh quốc cả, Thủy Nguyệt ý vị thâm trường nói. Sao ngươi biết? Cố Trường Thanh kinh ngạc. Sư thúc đi du lịch không mang ta theo, Cơ Giao Yên lộ ra vẻ không vui nói. Nghe thấy câu này Cố Trường Thanh lộ ra vẻ khác thường, nếu như lần đó mang nàng ta theo, bây giờ hẳn là hắn sẽ bị Thủy Nguyệt hỏi tội rồi. Cổ đế nhai là ngươi a? Cố Trường Thanh đang trầm ngâm đồng nghe thấy cái tên cấm kỵ đó đồng giật mình, thân hình bắn lên cao vô cùng cảnh giác nhìn về phía Thủy Nguyệt. Tiểu tử ngươi bất nghĩ nhiều. Chuyện lớn như vậy sớm đã truyền khắp vũ vực rồi, làm cũng khá lắm. Cố Trường Thanh nghe lời nói này, cảnh giác vốn cũng không giảm mà còn lại tăng thêm, như là Thủy Nguyệt đây chính là người của Tuyết Linh cũng vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thủy Nguyệt cầm lấy ly trà hốt một ngụm rồi mới nói tiếp. Hôm đó ta có việc đi ngang Tuyết Linh quốc, đi đến nơi dùng kiếm ấn, ta cảm nhận được linh lực của Tề Vân Tử, cho nên ta biết cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày đó là ngươi. À. Hạ hạ, Cố Trường Thanh cười to một tiếng. Còn về Cơ Giao Yên lúc này cũng vô cùng nghi hoặc, cái gì là cổ đế nhai, cái gì linh lực của Tề Vân Tử? Quả thật những chuyện này đã lan truyền khắp vũ vực nhưng chỉ là ở cao tầng mà thôi, còn về nàng quả thật là không biết. Phải rồi, ngươi bây giờ đã là chân truyền đệ tử rồi, đến chấp sự đường lĩnh nhiệm vụ đi. Thủy Nguyệt đồng nhiên lên tiếng. Chân truyền đệ tử? Cố Trường Thanh nghi hoặc. Ừ, thiên phú của ngươi đã được trưởng lão đoàn công nhận, đặc cách cho ngươi vào hàng ngũ đệ tử chân truyền rồi. Thủy Nguyệt gật đầu, rồi lại nói tiếp. Chân truyền đệ tử cũng không cần mặc đồng phục, nhưng nhất định phải mang theo lệnh bài thân phận. À, ừ, Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu như là đã hiểu. Sau đó cả ba cùng nói chuyện phí một lúc, rồi Cố Trường Thanh mới cáo từ rời đi. Đối với người tu hành mà nói thật sự không có khái niệm thời gian, cho nên hắn cũng không cần ngủ nghĩ mà trực tiếp đi đến chấp sự điện tìm nhiệm vụ để hoàn thành. Chấp sự điện bên trong Lăng Tiêu Các vốn là nơi đông người nhất, lúc nào cũng có đệ tử ra vào vô cùng náo nhiệt. Cố Trường Thanh cũng không phải là lần đầu đến đây cho nên hắn cũng không lòng vòng. Trước tiên hắn muốn làm chính là đi đến nơi hối đối vật phẩm xem có vật liệu tốt nào để nâng cấp huyền dạ hay là không. Dù huyền dạ đã được bổ sung rất nhiều thiên tài địa bảo sớm đã là linh bảo rồi, nhưng phẩm cấp hiện tại cũng không đủ hắn sử dụng, tu vi tăng lên nhiều nên huyền dạ đã không còn đáp ứng đủ điều kiện của hắn. Hắn muốn tìm một số loại vật liệu để nâng cấp nó, nhưng tìm kiếm mãi cũng không thấy cái nào nổi bật, chỉ là một số vật liệu thông thường, nhưng nhiêu đó cũng đủ để hắn nâng cấp huyền dạ đến chuẩn linh bảo trung phẩm rồi. Tuy là không đủ nhưng vẫn có hơn không. Hắn tổng cộng mất đến mấy ngàn điểm để đổi lấy chúng. Điểm cống hiến vốn là không đủ để đổi nhưng hắn có vô số tài nguyên, lấy ra một mớ linh quyết cấp thấp đi đổi, làm xong hắn mới quay sang nhiệm vụ đường xem thử coi sao. Nhiệm vụ bên trong đây tổng cộng có 5 cấp bậc được phân chia thành từ 1 đến 5 sao. Một sao là thấp nhất và dễ hoàn thành nhất, như là quét dọn, gánh nước, trẻ tuổi, hay là gì đó tương tự. từ 2 sao trở lên mới có mức độ nguy hiểm nhất định, tỉ như săn giết yêu thú hay thu thập tài nguyên. Và 5 sao chính là cấp cao nhất, cấp độ này đến cả Nguyên Anh kỳ lão tổ cũng không dám tùy tiện tiếp lấy. Và nghe nói bên trên còn có nhiệm vụ 6 sao, nhiệm vụ này chính là được vũ vực, vực chủ ban phát, đó là nhiệm vụ cho toàn bộ vũ vực, độ khó chính cao nhất. Đó là tham dò thiên nguyên, mà hắn cũng không biết thiên nguyên là cái gì. Ở đâu tham dò là tham dò cái gì? Những cái đó với hắn hiện tại là quá sức tìm hiểu làm chi cho mệt, tìm nhiệm vụ có độ khó nhất định và có khả năng hoàn thành mới là chuyện trọng yếu. Nhiệm vụ 1 sao hắn trực tiếp bỏ qua, hắn chỉ tập trung ở nhiệm vụ cấp 2. Hộ tống Lưu Kim Bang hội ác yêu, diệt Kim Long Bang, hái tùng hưu huyết quả. Xem qua một lượt, Cố Trường Thanh cũng nhẹ nhíu mày, mỗi một cái này chỉ là nhận được 5 điểm nhiệm vụ, cao lắm là 20 điểm nhiệm vụ, nếu như vậy hắn phải làm đến mấy cái nhiệm vụ mới được. Hắn đã vào đệ tử chân truyền 4 năm rồi. Tuy đệ tử chân truyền có được đãi ngộ rất cao, nhưng bên cạnh cũng là cần cống hiến rất nhiều, mỗi năm phải làm ra 100 điểm nhiệm vụ, và 4 năm hắn đi vắng là phải làm 400 điểm. Như vậy nếu chọn cái này phải làm đến 20-30 cái nhiệm vụ, như vậy phải làm đến ngày tháng năm nào? Thở ra một hơi, hắn bắt đầu bỏ qua nhiệm vụ 2 sao, sau đó bắt đầu nhìn về phía nhiệm vụ 3 sao. Sau một lượt quan sát, Cố Trường Thành cũng nhẹ lắc đầu, nhiệm vụ không khó và số điểm cũng nhất định sẽ không cao, và rồi hắn mới nhìn sang nhiệm vụ 4 sao, quan sát hồi lâu rốt cuộc hắn cũng để ý đến một cái nhiệm vụ này chính là đi vào Thương Lang Sâm Lâm dò xét. Sau một hồi kỹ càng lựa chọn, Cố Trường Thanh quyết định chọn nó, nhiệm vụ này độ khó cực lớn đạt đến 4 sao và số điểm nhiệm vụ cho nó là đúng 400 điểm. Quan trọng nhất đây nguy hiểm không lớn, với thực lực của hắn dù là đối mặt với linh thú hay là kết đan kỳ tu sĩ dù là đánh không lại nhưng chạy đi thì vẫn rất tốt. Cố Trường Thanh trầm ngâm, qua mấy lần truy sát hắn phát hiện ra một điểm yếu chí mạng của hắn đó là thân pháp tốc độ. 3 lần bị truy sát hắn chỉ là chạy mà không có một môn thân pháp nào ra hồn, chỉ có thể bằng tốc độ của lôi điện chi lực mà thôi. Tiếp xong nhiệm vụ hắn liền quay về động phủ của mình. Hắn lúc này muốn tu luyện chính là một môn thân pháp ghi lại ở Cửu Truyền Thiên Hoàng Kinh, đó là Cửu Phượng Lăng Thiên. Thân pháp này một khi xuất ra như là một con phượng hoàng lăng thiên bay lên 9 tầng trời. Bên trong Lăng Tiêu Các có một nơi tu luyện thân pháp rất tốt, đó là Phong Vân Hạp, nơi đó được mở ra cho toàn bộ đệ tử nhưng lại phải mất điểm cống hiến để đi vào, mà tỷ lệ tiêu hao là 100 điểm cho một lần tu luyện, mà một lần tu luyện chính là 3 ngày. Cố Trường Thanh bây giờ chính là một cái đại phú hào, hắn liền muốn tiêu tốn 2000 điểm cống hiến để đổi lấy 2 tháng tu luyện. Nhưng bên cạnh, 1 tháng tu luyện hắn cũng không uổng phí thời gian. Đến đổi lấy vật liệu luyện đan, hắn muốn luyện 3 loại đan dược đó: Sinh Huyền Đan, Huyền Linh Đan. Hắn hối đối với số lượng lớn, gần như là đã bán sạch linh quyết cấp thấp cho Thủy Nguyệt để đổi lấy tài liệu luyện đan. Sau khi hắn đổi xong liền đi đến Phong Vân Hạp để bắt đầu tu luyện Cửu Phượng Lăng Thiên. Chương 85, nguy cơ không biết. Chương 85, nguy cơ không biết. Phong Vân Hạp là một nơi vô cùng khắc nghiệt, nơi đó chia ra làm 2 khu vực, đó là nơi gió thổi và nơi trọng lực có thể tùy ý mình đi vào và lựa chọn mức độ tu luyện. Nơi đây là một vùng đất rộng lớn, xung quanh có hơn 1000 cái hang động, có đóng lại có mở ra. Nơi đó cũng chính là nơi tu luyện của bọn họ. Và nơi cái hang động đã khép kín chính là nơi đã có người tu luyện, nếu như muốn chọn thì chỉ có mấy cái hang động còn mở và số lượng hang động còn mở thì đã quá ít. Cố Trường Thanh vốn đã làm quen với thân pháp này và cũng có thể thi triển ra nó, hiện tại hắn muốn chính là muốn tu luyện nó đến tiểu thành, chỉ có như vậy mới có thể ở trạng thái tốt nhất để đi đến Thương Lang Sâm Lâm để dò xét. Lúc này hắn chính đang đứng bên ngoài một cái hang động có gió thổi, hắn cũng không đợi lâu mà trực tiếp đi vào. Đóng lại miệng hang, lúc này bên cạnh hắn có một cái lỗ nhỏ, đó chính là nơi đặt linh thạch, vào cái này chính là mở ra thời gian chất pháp. Tốc độ so với bên ngoài có lẽ là gấp 3 lần. Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền ném vào bên trong một khối thượng phẩm linh thạch, nhiêu đây hẳn là đủ để kích hoạt thời gian đến gấp 3 lần trong 1 tháng. Mục tiêu của hắn chính là dùng lực cản của gió để tăng tốc tu luyện, ban đầu hắn kích hoạt chính là lực gió thông thường, đầu tiên hắn muốn chính là thích nghi với nó cái đã, sau đó là tăng dần cường độ. Ban đầu chỉ là đứng vững, cảm nhận hướng gió, lực gió tác động lên từng phần cơ thể. Thay vì chống lại hoàn toàn, Cố Trường Thanh sẽ học cách lợi dụng gió. Thân pháp Cửu Phượng Lăng Thiên chú trọng sự nhẹ nhàng, phiêu dật, như phượng hoàng bay lượn trên trời. Dưới sức gió mạnh, hắn sẽ phải điều chỉnh trọng tâm, góc độ cơ thể để gió trở thành một phần hỗ trợ, chứ không phải bật cản. Mỗi cử động sẽ được tính toán để tối thiểu hóa lực cản và tối đa hóa lực đẩy của gió. Khi gió đạt đến tốc độ 70 km/h, đây cũng là cực hạn đối với một tu sĩ trúc cơ kỳ, nó có thể thay đổi hướng và cường độ bất chợt. Cố Trường Thanh cần phát triển phản xạ cực nhanh để điều chỉnh thân pháp, tránh bị gió hất văng hoặc mất thăng bằng. Điều này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa mắt, não và toàn bộ cơ thể. Dưới gió mạnh, mỗi bước di chuyển của Cố Trường Thanh phải như những cánh phượng nhẹ nhàng lướt đi, không để lại dấu vết, lần lượt hắn tăng với độ khó dần lên. Cố Trường Thanh phải uốn lượn, xoay chuyển thân mình một cách linh hoạt, né tránh những luồng gió xoáy bất ngờ. Sức gió lớn sẽ gây áp lực lên toàn bộ cơ thể, ảnh hưởng đến hô hấp và lưu thông khí huyết. Cố Trường Thanh cần vận dụng linh lực để duy trì sự ổn định, tránh bị khí huyết bị loạn. Hắn phải học cách thở sâu, đều đặn và vận chuyển chân khí khắp châu thân để tăng cường sức chịu đựng. Sau khi đã hoàn toàn làm chủ thân pháp Cửu Phượng Lăng Thiên dưới sức gió lớn thì Cố Trường Thanh tiếp tục hành trình tu luyện khắc nghiệt của mình bằng cách bước vào môi trường trọng lực lớn. Ngay khi bước vào khu vực trọng lực tăng cường, Cố Trường Thanh sẽ cảm nhận một áp lực khổng lồ đè nặng lên từng tơ thịt, từng khớp xương. Mỗi cử động nhỏ nhất cũng trở nên khó khăn. Cảm giác như toàn thân bị nén chặt, hô hấp khó khăn và máu huyết lưu thông chậm chạp. Đây là bài kiểm tra trực tiếp về sức bền và ý chí của anh ta. Trong môi trường này, việc duy trì nội tức ổn định là tối quan trọng. Cố Trường Thanh phải vận dụng linh lực của bản thân để bảo vệ lục phủ ngũ tạng, giữ cho tim đập đều, phổi hoạt động hiệu quả và máu huyết không bị ứ trệ. Nhìn theo trọng lực khủng bố như vậy, như là trăm cân đè ép dưới trọng lực như thế cũng rất nhẹ, hắn chỉ là mất vài phút thời gian liền đã thích nghi, sau đó hắn mới bắt đầu tiếp tục tăng lên trọng lực. Cố Trường Thanh lúc này đã không chỉ đơn thuần chống lại trọng lực mà còn học cách lợi dụng nó. Thân pháp Cửu Phượng Lăng Tiên chú trọng sự nhẹ nhàng, phiêu dật, như phượng hoàng bay lượn trên trời. Dưới trọng lực cực lớn, điều này phải được diễn giải ngược lại. Hắn sẽ phải tìm ra những góc độ, tư thế và cách thức di chuyển để tối thiểu hóa lực cản và tối đa hóa hiệu quả, biến trọng lực thành một công cụ để tăng cường tốc độ và sức mạnh cho mỗi bước nhảy vọt, mỗi lần lướt đi. Dần dần, khi cơ thể đã thích nghi với áp lực, Cố Trường Thanh sẽ tăng tốc độ luyện tập. Những động tác nhảy cao, xoay chuyển, lướt đi vốn là đặc trưng của Cửu Phượng Lăng Tiên sẽ được tái tạo dưới trọng lực lớn. Dù bị đè nén, Cố Trường Thanh vẫn phải duy trì sự linh hoạt phi thường, thực hiện các động tác phức tạp với độ chính xác và tốc độ đáng kinh ngạc. Thân pháp linh hoạt, hắn lách qua không gian một cách hiệu quả nhất, giảm thiểu thời gian chịu tác động của trọng lực. Môi trường trọng lực cực lớn sẽ mài giũa phản xạ và khả năng cảm nhận không gian của Cố Trường Thanh đến mức tuyệt đối. Điều này cần phải có sự tính toán chuẩn xác lực tác động của trọng lực lên mỗi cử động, điều chỉnh từng cự ly dù là nhỏ nhất để đạt được hiệu quả tối ưu. Mỗi một lần di chuyển là một bài toán phức tạp, đòi hỏi sự tinh vi phản ứng tức thì và quyết định chớp nhoáng. Cố Trường Thanh sẽ đạt đến cảnh giới mà hắn không còn xem trọng lực là đối thủ mà là một phần không thể tách rời của không gian, thân pháp sẽ hòa nhập vào trọng lực, di chuyển một cách tự nhiên và hiệu quả nhất có thể, sử dụng chính áp lực đó để gia tăng sức mạnh tiềm ẩn của thân pháp. Khi thân pháp Cửu Phượng Lăng Thiên đạt đến mức dưới trọng lực lớn, Cố Trường Thanh có thể di chuyển nhanh đến mức gần như vô hình, ngay cả khi toàn thân đang chịu áp lực kinh khủng. Mỗi bước đi dưới trọng lực ngàn cân, chỉ là vô thanh vô tức để lại những tàn ảnh mờ ảo, khó lòng phân biệt thật giả, đến cả thanh âm cũng bị không khí nuốt chửng khiến đối thủ không thể nghe thấy hay cảm nhận được sự hiện diện. Đây là sự tinh thông tuyệt đối của thân pháp, nơi giới hạn của thể chất được đẩy đến cực điểm, hắn đã thành công tu luyện Cửu Phượng Lăng Tiên đến mức lô hỏa thuần thành. Sau 6 tháng miệt mài bên trong Phong Vân Hạp, hắn đã tiến bộ vượt bậc, không chỉ nâng cảnh giới của Cửu Phượng Lăng Tiên đến đại thành cấp bậc, mà còn khiến cho tu vi cô động không ít, và quan trọng nhất chính là hắn đã có tính kháng đối với phong và trọng lực. Lúc này đây Cố Trường Thanh đã rời ra khỏi Lăng Tiêu Các, hắn muốn chính là đi dò xét tình hình thực tế của Thương Lang Sâm Lâm. Thương Lang Sâm Lâm chính là một vùng đất cấm của nhân loại tu sĩ, nơi đây bình thường rất là an bình, chỉ có những tiếng yêu thú gú vang vọng thiên địa. Nhưng không biết vì sao nửa năm trước nơi đây đột nhiên xuất hiện một cái trường năng lượng kỳ dị thẩm thấu ra bên ngoài, làm cho không gian cũng vì vậy mà bặm mẻo, áp lực kinh người, khiến cho tất cả yêu thú hay là linh thú cường hãn cũng không dám đến gần bên trong phạm vi trăm dặm. Điều này làm cho các tông phái vô cùng hiếu kỳ, cho nên liền đã treo nhiệm vụ thăm dò này. Trong thời gian mà Cố Trường Thanh tu luyện, quả thật đã có rất nhiều người tiến vào bên trong để dò xét, dù là kết đan kỳ tu sĩ cũng là có đi không có về. Nhưng những điều này Cố Trường Thanh đều không hề hay biết. Ánh trăng vắt vẻo trên những ngọn cây cổ thụ, đổ đêm ma quái xuống toàn bộ Thương Lang Sâm Lâm. Lúc này Cố Trường Thanh đứng lặng lẽ trước khu rừng, hơi thở hòa lẫn với sương đêm. Ánh mắt Cố Trường Thanh lộ ra vẻ ngưng trọng nhưng hắn không một chút dao động. Tay nắm chặt lấy trường kiếm mà hắn lấy được từ Đường Tâm Liên, huyền dạ hiện tại phẩm cấp không đủ, tuy là hắn không biết những nguy hiểm khiến cho kết đan kỳ tu sĩ phải bỏ mạng nhưng hắn có thể cảm thấy Thương Lang Sâm Lâm này rất nguy hiểm. Nơi vốn nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ và đầy dẫy hiểm nguy, nay lại càng trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Từng bước chân của hắn in hẳn trên lớp lá mục, tạo nên những âm thanh khô khốc xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Cây cối nơi đây cao vút, cành lá đan xen chằng chịt, che khuất cả ánh trăng, khiến không gian chìm vào bóng tối thăm thẳm. Càng tiến sâu vào rừng, Cố Trường Thanh càng cảm nhận rõ hơn những đợt ba động năng lượng. Ban đầu, chúng chỉ là những rung động yếu ớt, mơ hồ, như tiếng thì thầm của gió. Nhưng dần dần, chúng trở nên mạnh mẽ hơn, cuộn xoáy như những cơn lốc vô hình, khiến không khí xung quanh giường như đặc quấn lại. Đây không phải là năng lượng của tự nhiên, mà là một thứ gì đó hoàn toàn khác, mang theo sự uy hiếp khó tả. Hắn nhận ra, nguồn năng lượng này có thể đến từ một bảo vật cổ xưa hay là một sinh vật mạnh mẽ, hoặc thậm chí là dấu hiệu của một thế lực tà ác nào đó đang trỗi dậy. Từng bước chân như là đã tính toán kỹ lưỡng, đến nổi gần như là một quy luật tự nhiên nào đó. Ban đầu tiếng chân của hắn còn lưu lại trên đất và dần hiện tại hắn cứ như là ưu linh trên cành cây đại thụ xuyên qua như chóng cơ người. Không đúng, nơi đây sao lại an tĩnh như vậy? Cố Trường Thanh bỗng dừng lại thân hình tại bên trong khu rừng, ánh mắt ngưng trọng. Đây là rừng vốn không thể nào yên lặng đến như vậy, như là có cái gì đó vô cùng đáng sợ đang phủ xuống. Sự yên lặng chết chóc đến đáng sợ. Cố Trường Thanh thả ra thần thức, bao trùm phạm vi 4 dặm xung quanh. Nhưng kết quả lại làm hắn càng thêm kinh hoàng, bởi vì trong phạm vi dò xét hắn cảm thấy không có gì bất thường, mà không có gì bất thường chính là điều bất thường nhất. Rừng rậm không thể nào an tĩnh như vậy, không có một tiếng thú gầm rú, tiếng con trùng nhỏ cũng không, thậm chí cả tiếng gió lay cũng không, cả không gian chìm trong an tĩnh đến đáng sợ. Với hắn mà nói thứ nguy cơ không biết này mới thật sự đáng sợ. Chương 86, Ngân Nguyệt Lang. Chương 86, Ngân Nguyệt Lang. Trong lòng hắn càng lúc càng cảm nhận được nguy cơ khủng bố. Thứ nguy hiểm không biết này thật sự khiến hắn rất lo lắng. Hắn bắt đầu hoảng loạn, gọi ra Thanh Nhưng, hắn muốn rời khỏi nơi này quá là quỷ dị. Bên trên không trung cả hai phóng nhanh như chớp, xuyên qua những tầng lá cây nhưng tất cả cũng là một màu tối đen như mực khắp nơi không thể nhìn thấy một thứ gì, đến ánh trăng cũng dần biến mất. Cổ cảm giác nguy hiểm đó càng ngày càng khủng bố, càng siết chặt tâm thần Cố Trường Thanh. Nhưng hắn đã phi hành trên không đã mấy canh giờ rồi, nhưng mà lối ra ở đâu? Hắn không thấy, đi đi quẩn lại cũng vẫn là chỗ cũ. Tâm hắn liền trùng xuống, cái này có khác gì ở Mê Vụ Lâm, hắn đã bị vây khốn. Nhưng đúng lúc này, tâm thần hắn lại bị cuốn vào trong một cảm giác tiêu cực, đầy giết chóc, làm cho hắn cảm thấy như mình chính là đang ở một cái chiến trường. Cảm xúc dâng trào. gần như là lúc hắn sắp mê thất, bên trong khí hải màu đen lại thẩm thấu ra một luồng khí đen bấn quanh cơ thể, trực tiếp xâm nhập vào bên trong thức hải, nhưng lại bị ánh sáng của tiểu tháp đánh lui ra bên ngoài. Và ánh sáng của tiểu tháp làm xoa dịu đi cảm xúc trong tâm thần của hắn, để hắn bình tĩnh trở lại. Hắc khí đặc quánh của khí hải màu đen cũng cùng lúc lui lại, ẩn sâu vào bên trong khí hải, đến cả ánh sáng màu trắng kia của tiểu tháp cũng không thể tìm ra. Huyễn cảnh, phá cho ta! Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng, trong thân thể phát ra một luồng năng lượng vô cùng khủng bố màu trắng nhạt, nguồn năng lượng này phóng thẳng lên cao, như là va chạm vào một cái cách giới nào đó, làm cho nó vỡ tan cảnh, từng mảnh vụn rơi lả tả xuống. Đột nhiên một tiếng hú dài xé tan không gian yên tĩnh. Ngay lập tức, hàng trăm đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối. Cố Trường Thanh ngưng mắt, đó là một bầy lang yêu với bộ lông bạc lấp lánh dưới ánh trăng yếu ớt, đã bao vây họ. Mỗi con sói đều to lớn hơn bình thường, nanh vuốt sắc nhọn và ánh mắt đầy sát khí. Chúng không chỉ đơn thuần là yêu thú, mà còn có vẻ như là đã có linh trí cụ thể. Chúng lúc này đưa ra đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía hai người Cố Trường Thanh và Thanh Nhưng. Ngân Nguyệt Lang. Cố Trường Thanh ngưng trọng, nhìn về đám yêu thú này mà cảm thấy khiếp sợ. Cố Trường Thanh cảm thận, đây chỉ là bầy Ngân Nguyệt Lang thông thường vốn không thể bày ra huyễn cảnh, bên trong vẫn còn một con lang vương tu vi chí ít là linh thú. Lời nói này của Khổng Tuyên làm cho Cố Trường Thanh kinh hãi, linh thú cấp 3 tương đương với kết đan kỳ tu sĩ. Như vậy làm sao đánh, chạy thôi. Nhưng khi hắn định phi thân lên chạy đi thì bỗng nhiên có hai con ngân lang không biết từ đâu xuất hiện lao thẳng về phía hắn, hai cái móng vuốt sắc nhọn ép tới làm cho Cố Trường Thanh không thể chạy đi. Ánh mắt lộ ra hung quang, cánh tay nâng lên 9 cây khổng tức linh xé gió lao đi, bên trong không khí vang lên từng tiếng xé gió, hai con ngân lang kia không kịp né tránh liền bị một đao xuyên que từ đầu tới phần đuôi liền bị xuyên thủng. Khổng tức linh thế như trẻ che lao đi với tốc độ cao đánh cho chúng chia 5 xẻ 7, theo hơi nước trên đỉnh núi bay tán loạn, mùi máu tươi nồng nặc khắp nơi. Ở thế giới hồn thú mạnh được yếu thua, nếu không đủ hung tàn, sẽ không có khả năng sinh tồn. Hiện tại Cố Trường Thanh đã hoàn toàn thu hết mọi sự thương hại yếu mềm, toàn bộ chuyển sang trạng thái giết chóc. A u u, a u u. Những tiếng sói tru thảm thiết vang lên giữa lưng chừng núi. Hàn Nhiên, bầy ngân lang biết được nhân loại này không dễ đối phó đã phát hiện ra chúng, bầy sói nhanh chóng tăng tốc, toàn lực hướng lên đỉnh núi phóng tới. Con ngân lang đầu tiên rốt cục xuất hiện trong tầm nhìn của Cố Trường Thanh, quả nhiên hoàn toàn không giống ngân lang ở khu vực khác. Bên dưới bộ lông sáng bóng, từng cơ bắp nổi lên cuộn cuộn, ánh mắt khát máu tập trung hoàn toàn lên người Cố Trường Thanh. Điên cuồng gầm gừ rồi tru lên những tiếng đặc trưng, ngay lập tức lại tấn công hắn. Hai chân trước phóng tới, lợi chảo như đao, chụp xuống Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh bình tĩnh phán đoán, ngân lang nơi này hẳn là loài sói có sức mạnh vật lý năng lực cận chiến sáp lá cả cực mạnh. Thoáng lùi nửa bước, Cố Trường Thanh giơ tay trái. Một tiếng vốc bén nhọn bùng nổ. Sau đó thân hình của con ngân lang kia đột nhiên dừng lại giữa không, thế đánh tới vẫn không đổi, nhưng tiếng giống thảm thiết lại cùng lúc vang lên. Bộ lông và lớp da dày với lực phòng ngự mạnh mẽ, lúc này xuất hiện 9 cái lỗ thủng đầy máu. Đúng vậy, vừa rồi chính là 9 cây khổng tức linh vừa quay lại, với lực xuyên thấu cực kỳ khủng bố, nháy mắt thấu qua cơ thể ngân lang trước mặt. Trường kiếm trong tay lóe lên, ngay lập tức thân kiếm rung lên bần bật lôi điện cuồng bạo và cực âm lạnh lẽo ba động mạnh mẽ trên thân kiếm. Cố Trường Thanh vung ra không trung vô số tia kiếm khí ngang dọc chém tới, cùng theo đó 9 cây khổng tức linh bay loạn xạ trong không gian huy vũ. Căn bản là hắn cũng không đợi kết quả như thế nào mà tiếp tục ra tay. Thân thể Cố Trường Thanh đã vọt tới vị trí con ngân lang chỉ có tu vi cấp 2 sơ kỳ trước mặt, né đòn công kích của đối phương, trường kiếm trong tay hung hãn đánh xuống. Không đánh vào trán hay đỉnh đầu ngân lang vì đó là chỗ cứng nhất, mà hắn thọc vào cổ nó, xuyên thấu qua trùng khu thần kinh, con ngân lang này trong nháy mắt hồn lìa khỏi xác. Mũi chân trái chạm đất, thân hình Cố Trường Thanh dừng lại tại chỗ, trường kiếm chuyển hướng đâm ngược về con ngân lang ở phía sau, làm cho nó dính chặt ở trong kiếm, thân kiếm chấn động lập tức nó liền chia 5 xẻ 7, thân thể tán loạn trong không khí. Cùng lúc đó hắn lại xoay người, 9 cây khổng tức linh lại phát ra âm thanh lạnh gáy, nhóm ngân lang truy kích phía sau hắn, rên rỉ na xuống. Cùng lúc này, phía sau lưng hắn lại có một bầy sói lao tới. Cố Trường Thanh cười nhạt một tiếng, cánh tay hắn bắt đầu trở nên sáng long lanh, từng tia lôi điện chạy loạn cùng với hàn khí khủng bố lan tỏa. Lôi vũ bạo chỉ hóa thành vô số bàn tay bằng lôi âm màu xanh tím, chúng cong tay điểm ra một chỉ, lập tức vô số đạo lôi quang gầm thét lao đi. Vị trí đó cũng là vị trí mà nhiều ngân lang tập trung nhất, nhất kích chúng hai đích. Sói tru sói hú, máu thịt văng tứ tung, một đám ngân lang ở chỗ đó bị đánh tan xương nát thịt không sót lại một con nào. Lại thêm lôi vũ bạo chỉ một đòn phạm vi công kích cực rộng, vô số tia lôi quang xuyên qua thiên địa cộng thêm tiếng nổ rung chuyển đỉnh núi vang lên thật lớn, làm chấn động khắp nơi là những âm thanh vang vọng không ngớt đánh vào những vách núi rồi rồi lại. Chiến đấu chỉ mới trải qua vài chục giây, hơn 30 đầu ngân lang đã vĩnh biệt thế giới. Cố Trường Thành cũng tiêu hao rất lớn. Hắn liền vội lấy ra Huyền Linh đan nuốt vào điều tức lại linh lực tiêu hao bên trong thân thể. Bên phía Thanh Nhưng thì không được tốt như vậy, lúc này nó bị một bầy sói chừng hơn chục con tu vi tất cả đều trên cấp 2 trùng kỳ bầy công. Tình huống cực kỳ hỗn bét. Cố Trường Thanh nhìn thấy bầy ngân lang thoáng chậm nhịp, nếu hắn lúc này muốn cứu Thanh Nhưng rồi phá vây, đó chính là thời cơ tốt nhất. Nhưng khi hắn vừa định động thân thì hai chân mày lại nhíu chặt lại. Phóng tầm mắt về một hướng, ba bóng dáng cùng lúc xuất hiện trên đỉnh núi, xếp thành một hàng đứng song song với nhau. Đó là ba đầu sói có thể hình to lớn dị thường. Mỗi con đều cao hơn 4m. Thân thể tráng kiện nếu đứng thẳng bằng hai chân sau, quả thực không khác gấu lớn là mấy. Bốn chân cực kỳ săn chắc, móng vuốt dưới chân tỏa ra u quang thâm thúy, nhìn qua sắc bén dị thường, mà màu sắc tẩu nó không còn là màu bạc mà là màu vàng. Ba con kim lang thủ lĩnh ánh mắt đều đỏ như máu, nhưng rất khác so với ngân lang bình thường chỉ là màu sắc hơi khác hơn một chút. Khí tức khát máu không ngừng trào ra ảnh hưởng đến xung quanh. Yêu thú cấp 2 hậu kỳ đại viên mãn. Cố Trường Thanh hai mắt hơi ngưng, với ba đầu lang này hẳn là yêu thú cường đại đã có linh trí nhất định, chúng là thủ lĩnh của bầy ngân lang kia, với loại sói mà cường tráng như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thực lực hẳn là cũng rất mạnh, dù là vậy nhưng hắn vẫn có tự tin đánh giết, nhưng một màn kết tiếp làm hắn lại có cảm giác đè nén gần như là tuyệt vọng. Ngay sau khi ba con kim lang xuất hiện, một cái bóng nhỏ hơn màu bạc xuất hiện phía sau chúng. Một đầu ngân lang cao khoảng 3m, không to lớn hay vạm vỡ như kim lang kia, mà thon dài và khỏe đẹp. Trên trán, một đốm lông trắng vẽ một hình trăng tròn hoàn mỹ, đôi mắt màu bạc nhìn về Cố Trường Thanh như muốn phun lửa, tràn ngập oán hận. Hai phe có vẻ như đang kiềm chế, vô cùng yên lặng. Nếu thông thường, có lẽ ba con kim lang này sẽ bày trận tam giác vây kín Cố Trường Thanh ở giữa, nhưng lúc này chúng không làm vậy. Nhìn chúng bây giờ có vẻ như có việc khác quan trọng hơn, đó là bảo vệ ngân lang xinh đẹp này. Ngân Nguyệt Lang Vương yêu thú đã mở ra linh trí thông minh vượt bậc, và quan trong nó gần như đã đạt đến cấp 2 cực hạn rồi. Trong lòng hắn lúc này không có chút nào lo sợ, ngược lại càng thêm phần hưng phấn, chiến ý cũng tăng lên cao và có phần bình tĩnh đến lạ thường. Chương 87, khốc liệt. Chương 87, khốc liệt. Khi tình thế trở nên nguy cấp nhất, từ trong bóng tối sâu thẳm, một con ngân nguyệt lang với kích thước nhỏ nhắn nhưng lại tỏa ra một khí tức vô cùng nguy hiểm chậm rãi bước ra. Bộ lông bạc của nó tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới trăng, đôi mắt đỏ như máu chứa đựng sự khôn ngoan và tàn bạo của kẻ thống trị. Đó chính là thủ lĩnh thật sự của bầy lang này. Ngân Nguyệt Lang Vương gầm lên một tiếng, âm thanh như sấm rền, ra lệnh cho cả bầy tấn công với sự hung hãn gấp bội. Ba con kim lang hộ vệ lao lên như những tia chớp vàng, tốc độ và sức mạnh vượt xa những con ngân nguyệt lang thông thường. Cố Trường Thanh dồn hết sức lực, kiếm quang chớp nhoáng không ngừng, cố gắng cản bước những đòn tấn công như vũ bão. Thanh Ưng cũng gầm lên đầy giận dữ, đôi cánh vô mạnh tạo ra những cơn lốc xoáy, móng vuốt sắc bén xé toạc ra thịt lũ sói. Tuy nhiên, với số lượng áp đảo và sự xuất hiện của những kẻ mạnh nhất, thế trận nhanh chóng nghiêng về phía bảy ngân nguyệt lang. Một con kim lang với bộ móng vuốt sắc như dao găm lao tới tấn công Cố Trường Thanh. Hắn vung kiếm đỡ đòn, nhưng một con kim lang khác đã nhanh chóng vòng ra sau lưng, chiếc đuôi quật mạnh như một chiếc roi thép. Cùng lúc đó, con kim lang còn lại với hàm răng sắc nhọn nhắm vào cổ họng hắn. Trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy, Thanh Ưng đã lao xuống như một mũi tên, dùng đôi cánh giang rộng hứng chịu đòn tấn công của con kim lang phía sau, đồng thời mổ mạnh vào mắt nó, khiến nó phải lùi lại trong đau đớn. Còn về phía Cố Trường Thanh, vì giật mình hành động của Thanh Ưng, dưới tam thế công mạnh mẽ đó, hắn muốn có thể ứng phó, nhưng hắn lại không ngờ Thanh Ưng sẽ làm vậy. Hắn không kịp nghĩ ngợi bởi vì lúc này thế công khủng bố của hai con kim lang đang ập tới. Trong thời gian chớp nhoáng, Cố Trường Thanh liền thu hồi một tay, 9 cây khổng tức linh bay ra, cùng tạo thành một vòng tròn lao thẳng về phía chiếc đuôi khủng bố kia. Nhưng hắn lại không ngờ Ngân Nguyệt Lang Vương, lúc này nó liền ở phía sau. Dùng tốc độ cực nhanh đánh tới, hai cái móng đuốt sắc nhọn cộng thêm hàm răng đầy tanh tưởi của nó quả thật cực kỳ khủng bố. Tốc độ của con Ngân Nguyệt Lang Vương này quả thật là nhanh đến kinh người, chỉ là thoáng qua, hắn liền cảm nhận được trên lưng truyền đến một cổ lạnh bớt, máu tươi chảy ra xối xả. Trên khóe miệng còn lưu lại một ngụm máu tươi còn nóng hổi. Vừa rồi Thanh Nhưng không thể nào biết được dưới tam đại thế công của ba con kim lang đó Cố Trường Thành có thể đỡ được hay không, nếu như không thể thì hắn chết. Mà hồn huyết của nó cũng là ở trên người hắn thì số phận của nó cũng ý như là vậy, nhất định sẽ chết theo. Dưới sức mạnh khổng lồ đó, Thanh Nhưng hứng phải cự đại trọng kích, thân thể hứng chịu một vết thương khủng bố, máu tươi chảy ra ồ ạt, làm cho không khí thêm phần huyết tinh. Máu của hắn và Thanh Nhưng văng trúng người Cố Trường Thanh làm cho hắn càng thêm điên cuồng, càng thêm cắt máu. Hai tay ấn quyết kết ra mạnh mẽ, hai cái khí hải bắt đầu dung hợp, lập tức một cổ ma khí khổng lồ ập tới, thiên địa biến sắc, mây đen cũng vì vậy mà kéo tới. Thực lực của hắn trực tiếp được đẩy lên đến trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, thực lực rất mạnh. Bên trên không trung, một cái bàn tay khổng lồ của Thiên Ma Tà Thần Nộ, bàn tay khổng lồ bên trên mang theo uy năng cường đại, phù văn nhảy múa những đường vân kỳ dị mà đáng sợ từ trên cao ập xuống, khí thế khủng bố, khí thôn sơn hà, chấn động một vùng trời. Mục tiêu của bàn tay đó chính là nơi tập trung nhiều sói nhất, nơi đó tập trung không dưới 20-30 con và còn có cả ba con kim lang và ngân nguyệt lang vương. Khí thế khủng bố ập xuống, ba con kim lang và ngân nguyệt lang vương tốc độ phản ứng rất nhanh cộng thêm thực lực đủ mạnh cho nên không bị khóa chặt, rất nhanh liền thoát đi. Ầm. Bàn tay khổng lồ đó như là bàn tay của tử thần ép xuống, đến ngọn núi dưới chân dường như cũng không thể chịu đựng được mà nứt toác ra, đất đá bay tứ tung, khắp nơi là vô số tiếng kêu rên khủng khiếp, mảnh vỡ cơ thể và cả máu tươi vung xoáy thiên địa, tạo nên một tràng cảnh giết chóc đầy máu tanh, đầy hỗn loạn. Cố Trường Thanh nhận thấy tình hình không ổn, Ngân Nguyệt Lang Vương chỉ vừa ra tay mà thôi mà hắn đã thụ thương. Có thể thấy được Ngân Nguyệt Lang Vương rất xảo trá và thực lực cũng rất mạnh. Thực lực của nó gần như là đã đạt đến thực lực của một gã kết đan tu sĩ. Hắn liền quay lưng, thu lấy Thanh Nhưng vào bên trong càn khôn trận. Nó đã thụ trọng thương, tốc độ hiện tại còn thua cả hắn. Cửu Phượng Lăng Tiên được xuất động, thân hình hắn liền lách ra xa, mượn hiện trường hỗn loạn hắn liền nhảy lên khổng tức linh hướng ra bên ngoài lao nhanh mà đi. Nhưng hắn còn đi chưa được chưa bao xa thì trong tầm mắt của hắn, cảnh vật đã thay đổi. Đây là một nơi tràn đầy huyết tinh, khắp nơi đều là những xác người, những cảm xúc tiêu cực đó lại ập đến. Lại là huyết cảnh. Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng kinh thiên. Qua hơn 6 tháng tu luyện trong Phong Vân Hạp thì thần thức của hắn đã mạnh mẽ đến mức có thể sánh ngang với kết đan kỳ tu sĩ. Nhưng cái tên Ngân Nguyệt Lang Vương này lại chính là dùng thủ đoạn thần thức để đánh hắn. Thật sự là kinh thường hắn mà. Canh lúc huyễn cảnh vẫn chưa hoàn toàn khép kín, trong tay Cố Trường Thanh liền xuất hiện hai cây bán nguyệt đao, Cửu Phượng Tiên Luân xuất ra, khí thế cường hãn, thông qua kẻ hở đó lao thẳng ra bên ngoài, dưới sự chấn động khủng bố đó của Cửu Phượng Tiên Luân, không gian quanh hắn như là những tấm kính liên tục sụp đổ, huyễn cảnh đã bị phá. Lúc này bên ngoài hắn lại một lần nữa bị ba con kim cang và ngân nguyệt lang vương vây khốn. Cửu Phượng Tiên Luân lao thẳng ra bên ngoài, không biết là trùng hợp hay là cố ý mà hướng mà hai cây Cửu Phượng Tiên Luân bay tới chính là nơi con kim lang bị Thanh Nhưng mổ cho mù mắt kia. Nó dù có thực lực mạnh mẽ và cả sự nhạy bén về nguy hiểm, nhưng dù sao hiện tại đã thụ thương, lực nhận biết giảm đi trông thấy rõ. Và rõ ràng nó chính kẻ yếu nhất bên trong bầy dòi, cho nên thật là không có một chút nào hoài niệm, nó liền bị cắt ra làm ba khúc chết ngay tại chỗ. Thế vây kính Cố Trường Thanh đã bị phá vỡ. Hắn liền gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay lại rung lên, thân kiếm lúc này có lôi điện ẩn hiện hàn khí phát ra làm cho xung quanh cũng gần như là độc lại. Cố Trường Thanh chém ra một kiếm, kiếm khí mang theo sự cuồng bạo và âm hàn cực đoan của cực hàn, muốn nghiền nát tất cả nó đi qua. Không gian lúc này vô số tia kiếm khí khủng bố cắt tới, tiếng sấm nổ đi đùng mang theo sự lạnh lẽo của cái chết chém qua. Tốc độ của kiếm khí quá là nhanh, chúng không kịp né tránh chỉ có thể cứng rắn phòng ngự mà thôi. Chúng gầm lên một tiếng, thân thể bắt đầu phát ra vô số tia sáng trắng và vàng phóng thẳng lên cao, tạo thành một đạo phòng ngự khủng bố. Kiếm khí cắt tới, sức mạnh khủng bố điên cuồng tàn phá hết thảy làm cho màn phòng ngự bắt đầu lộ ra vết nứt. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Màn phòng hộ lập tức vỡ tan, hai con Kim Lang và con Ngân Nguyệt Lang Vương lúc này trực diện vào kiếm khí khủng bố đó. Nhưng may mắn thay uy lực của nó hiện tại đã suy yếu rất nhiều rồi, kiếm khí chỉ có thể để lại trên thân chúng vô số vết thương chứ không thể làm chúng mất mạng được. Cố Trường Thanh thừa thắng xông lên. Trên không trung lúc này hai mắt trở nên sắc lạnh, từ trong túi càn khôn hắn ném ra bên ngoài 7 cây trường kiếm đi theo 7 phương vị khác nhau, sau đó, khắp không gian phủ văn tràn ngập khắp nơi, trận pháp bao phủ thiên địa, làm cho thực lực của Cố Trường Thanh bay vọt lên đến kết đan kỳ. Thất Tinh Chu Thiên Trận. Không trung uy áp khủng lồ ép xuống, Cố Trường Thanh hiện tại như là thần minh, sự nguy hiểm của hắn đã vượt xa mức giới hạn cuối cùng. Cố Trường Thanh lúc này hai tay kết ấn, bàn tay Thiên Ma Tà Thần Nộ Động xuất hiện trên không trung, cánh tay khổng lồ uy áp cực đại ép xuống làm cho chúng kinh hồn tán đảm, đột nhiên một cỗ sợ hãi khắp sâu trong linh hồn truyền đến. Không dừng lại ở đó, Cố Trường Thanh liên tục kết ấn, cuối cùng một luồng ma khí khổng lồ bay thẳng lên cao, luồng ma khí mang theo một hương vị bạo ngược và lạnh lẽo đến cực đoan. Sau đó bên trên không trung liền xuất hiện một cây trường thương khí thế như là chân long, thương long uy áp khủng bố đè xuống làm cho thiên địa cũng phải biến sắc, không gian chúng dậy. Hướng về phía Ngân Nguyệt Lang Vương như là một con thương long dài mấy trăm mét điên cuồng gầm thét, vươn nhanh múa vút lao xuống. Lúc này đây Cố Trường Thanh đã có thực lực của kết đan kỳ, cho nên dùng ra linh quyết thượng phẩm uy lực được tối đa hóa. Sức mạnh khủng bố làm cho ba con yêu lang cũng phải kinh hồn tán đảm sợ hãi thất sắc. Ngân Nguyệt Lang Vương ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, như là ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình cái gì đó. Đồng nhiên bầy sói kể cả hai con Kim Lang còn lại cũng như vậy, tất cả toàn thân đều phát sáng, từ thể nội chúng tất cả máu tươi điều quỷ dị bay ra bên ngoài xâm nhập vào thân thể Ngân Nguyệt Lang Vương làm cho nó từ màu trắng bắt đầu chuyển sang màu đỏ, hai mắt cũng trở nên đỏ. Thân thể nó bắt đầu bay lên cao, thân thể cũng bắt đầu trở nên trong suốt, như là nó đang thực hiện một cái nghi thức gì đó, cực kỳ mạnh mẽ có thể chống lại đòn đánh cuối cùng này của Cố Trường Thanh vậy. Chương 88, 3791. Chương 88, 3791. Bên trên không trung, ánh sáng màu đỏ bắt đầu chiếu rọi, lập tức một vầng trăng đỏ như máu xuất hiện ở phía sau Ngân Nguyệt Lang Vương, sức mạnh hủy diệt và uy áp của nó không thua kém gì thương long phá thiên của Cố Trường Thanh. Vầng trăng máu lúc này lộ ra vẻ sắc bén hơn bao giờ hết, nó lập tức vỡ ra thành vô số đạo huyết nhận bên trên tạo thành vô số tia huyết quang lao thẳng về phía Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh lúc này vẫn chưa xác định được dưới một kích này hắn có thể giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương hay là không, nên hắn muốn chuẩn bị hậu chiêu ở sau. Bàn chân đạp mạnh, Cửu Phượng Lăng Thiên phát động, thân thể hắn bắn mạnh lên cao trốn thoát khỏi phần lớn đạo công kích của Ngân Nguyệt Lang Vương. Nhưng bên dưới chấn động kịch liệt, một tiếng vượng minh vang vọng không gian. Sau đó một hư ảnh phượng hoàng chín màu xuất hiện rồi lại tan biến, hóa thành vô số cây lông vũ bên trong không gian. Rầm, rầm, rầm. Vô số tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vang dội không trung, hai đạo công kích đâm sầm vào nhau, một cơn sóng linh lực bùng phát chấn nát vô số cây đại thụ gần đó, kể cả ngọn núi cũng đông chốc ra từng lớp sâu hoái. Sau khi tung ra một chiêu cuối cùng hắn đã không kịp rút lui một cách an toàn, mà đứng trước nguy cơ khủng bố vô số đạo huyết nhận gào thét mà tới, nếu bây giờ hắn trực tiếp đi vào bên trong tiểu tháp nhất định sẽ bị không giới chụp đạo huyết nhận đánh trúng tánh mạng sẽ rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bây giờ hắn chỉ có thể giảm thiểu tối đa mức độ thương thế xuống thấp nhất. Lập tức xung quanh thân thể hắn một cổ lôi điện chi lực cực kỳ cuồng bạo bùng nổ kèm theo đó là một cổ hàn khí cực âm phát ra bên ngoài lạnh lẽo thấu xương, băng phách lôi thể được vận dụng đến cực hạn, huyền ngọc lôi vực cũng được phát ra bên ngoài làm tê liệt phần lớn huyết nhận. Sau đó trường kiếm vung lên vô số đạo kiếm khí nổ bắn ra bên ngoài triệt tiêu đi phần lớn huyết quang đang bắn tới. Làm xong tất cả, đạo phòng ngự cuối cùng của hắn chính là thân thể cường hãn của băng phách lôi thể. Hắn cũng đã làm hết sức, hắn cũng đành, đã làm hết sức rồi, số mệnh theo ý trời, hắn nhoáng lên một cái lập tức tiến vào tiểu tháp. Dù là vậy nhưng trước khi hắn đi vào bên trong tiểu tháp cũng bị không dưới 10 cây huyết nhận đâm sầm lên thân thể, máu tươi phúng ra bên ngoài, sống chết ra sao không thể nào biết được, bởi vì lúc này hắn đã đi vào bên trong tiểu tháp, chúng kích theo sau bắn vào tiểu tháp đẩy hắn bay vào sâu bên trong sâm lâm, biến mất biệt tâm. Bên ngoài năng lượng mạnh mẽ của cuộc va chạm khủng bố đó vẫn chưa dừng lại. Sóng xung kích thổi quét bát phương, kèm theo uy lực mạnh mẽ của 3791 cây lông vũ kia đánh xuống làm cho thiên địa gần như cũng muốn sụp đổ. 3791 cây lông vũ kia chính là đòn công kích đi kèm của Cửu Phượng Lăng Thiên, Phượng Vũ Cửu Thiên đạo công kích này chia làm 9 tầng, mỗi tầng triệu hồi 3791 cây lông vũ như là thiên đao sắc bén kinh khủng. Từng tầng linh vũ bắn thẳng xuống bên dưới, bao phủ toàn bộ yêu lang vào bên trong kể cả Ngân Nguyệt Lang Vương và hai con Kim Lang, bởi vì phút cuối chúng dùng máu huyết của mình để dâng hiến cho vương của mình. Cho nên bây giờ chúng cực kỳ suy yếu. Từng cây lông vũ bắn xuống đến cả ngọn núi mà chúng đang đứng cuối cùng cũng không chịu nổi mà vỡ ra từng tầng, đến cuối cùng toàn bộ ngọn núi đều nổ tung. Dưới uy lực của hai bên công kích khiến cho nơi này trở thành một bãi bình nguyên, là mồ chôn cho hơn 100 con yêu lang. Kinh phong vẫn còn thổi quét, đến hơn 3 canh giờ sau nó vẫn còn tồn tại, mãi đến khi nơi đây quy về ban đầu thì tất cả cũng đã an tĩnh đến đáng sợ, nơi đây máu tươi làm đỏ cả một vùng đất lớn, huyết nhục văng tung tóe không biết đâu là của yêu lang đâu là của Cố Trường Thanh. Khi ánh bình minh ló dạng, nơi đây chỉ còn lại mùi máu tươi tanh tưởi và vô số đoạn thân thể còn sót lại của yêu lang, chỉ có những thứ đó mới có thể chứng minh được đêm qua tại nơi đây vừa xảy ra một cuộc đại chiến kinh thiên. Người còn sống sót duy nhất ở đây, lúc này chính đang thôi thúc bên trong không gian tiểu tháp. Cố Trường Thanh hiện đang thụ cực nặng thương thế, huyết nhận của Ngân Nguyệt Lang Vương chính là tập hợp toàn bộ sát nghiệm và tâm tình tiêu cực của toàn bộ Ngân Lang và hai con Kim Lang ở đó, cho nên huyết nhận này không dễ tiêu hóa. Chính lúc này Cố Trường Thanh đang phải trải qua một cuộc chiến đấu thảm khốc ở bên trong thân thể, bởi vì lang huyết bên trong cơ thể đang cố ma diệt đi sinh cơ của hắn, muốn hắn chết đi một cách đau đớn nhất. Nhưng lúc này bên trong máu huyết của hắn đang là cựu sắc nhưng bên trong màu xanh bích lục đang bắt đầu chiếm chủ đạo. Đó là sinh mệnh chi lực của hắn, nó đang duy trì sinh cơ của hắn, khiến cho lang huyết bên trong cơ thể Cố Trường Thanh liên tục bại lui. Nhìn thấy không thể ma diệt đi sinh cơ của Cố Trường Thanh, nó bắt đầu chuyển mục tiêu sang huyết mạch của hắn, lúc này đây nó điên cuồng đồng hóa huyết mạch của Cố Trường Thanh, ý định của nó để cho huyết mạch yêu thú xung đột với huyết mạch của nhân loại của hắn để dẫn đến hắn bạo thể mà chết. Nhưng huyết lang đâu thể nào biết được huyết mạch của hắn đã bắt đầu sang cựu phượng huyết mạch rồi. Yêu lang chỉ là yêu thú cấp 3 làm sao mà bị được đỉnh cấp cựu phượng mạch, cho nên nó đã lựa chọn sai lầm rồi. Lang huyết bên trong cơ thể bắt đầu bị cựu phượng huyết mạch của hắn thôn vẹn một cách sạch sẽ. Một lúc sau, Cố Trường Thanh mới mệt mỏi mở ra hai mắt. Cơn đau nhức toàn thân bắt đầu nhen nhói trong cơ thể làm cho hắn cũng phải rung lên bần bật, chỉ có đau đớn mới làm cho hắn cảm thấy lần đại chiến lần đó là thật, thương thế lần đó cũng rất nặng, nhưng so với lần trước dẫn phát lực lượng của Tề Vân Tử thực sự là không bằng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đã tỉnh rồi, hắn có thể chủ động trị thương và hồi phục lại linh lực, cố nén lại đau đớn hắn nhẹ phất tay lập tức trong tay liền xuất hiện hai viên đan dược, một cái là sinh huyền đan còn cái còn lại là huyền linh đan, sau đó nuốt toàn bộ chúng vào trong bụng cùng lúc lấy ra thêm một đống linh thạch hấp thụ. Bên cạnh hắn cũng không quên Thanh Nhưng, hắn cũng cho Noa một ít sinh huyền đan và linh thạch để nó chữa thương. Quả thật chủ động chữa thương chính là cách hồi phục thương thế nhanh nhất có thể. Cố Trường Thanh chỉ mất 11 ngày để thương thế hoàn toàn hồi phục và hồi phục toàn bộ linh lực đưa thực lực quay về thời kỳ đỉnh cao. Nhìn lại thương thế đã hoàn toàn chữa khỏi, do hấp thu lượng lớn huyền linh đan cho nên tu vi cũng tiến triển không ít, nhưng còn cách trúc cơ hậu kỳ còn rất xa. Cảm nhận được lực lượng dâng trào trong cơ thể, Cố Trường Thanh liền miễn cười nhẹ. Tâm thần khẽ động, hắn liền rời khỏi không gian bảo tháp, bên ngoài vẫn chính là thương lang xâm lâm, bởi vì xung quanh rừng rậm che kín cả ánh sáng, bên dưới như là đêm trăng rậm. Thoáng cảm nhận một phen, hắn liền xác định bây giờ thời gian hẳn là đã chiều, sẽ không bao lâu nữa trời sẽ sụp tối. Vừa mới vào trong đây mà thôi đã bị trọng thương rồi, hẳn là phải rời đi thôi. Nếu như ở lại nhất định là chết mà sẽ không biết lý do. Tiểu sư thúc cứu mạng, cứu mạng. Khi hắn dự định rời đi, thì đột nhiên bên tay hắn lại vang lên thanh âm quen thuộc, nhìn qua hắn liền nhìn thấy Cơ Giao Yên đang chạy vội về phía hắn. Và quan trọng hơn chính là phía sau nàng lại có hai con linh thú bạch ngọc thanh sư đang đuổi theo. Hình thái như cái tên, toàn thân một màu trắng bạch như là pha lê ngọc bích, bên trên bộ lông trắng của nó còn có cả màu xanh nhạt, trông nó cực kỳ xinh đẹp. Mà thứ làm hắn kinh hãi nhất đó chính là chúng đều là linh thú cấp 3, thực lực còn hơn hẳn một gã kết đan tu sĩ. Nha đầu nhà ngươi không muốn sống nữa à? Ngươi thật biết gây chuyện. Cố Trường Thanh quát to rồi cũng ba giò bốn cẳng chạy thủ mạng. Tiểu sư thúc à, người sao cũng chạy cứu Tiểu Yên nhi mới. Cơ Giao Yên vừa chạy nước mắt vừa rơi, như là Cố Trường Thanh chính đã bỏ rơi nàng. A a a. Cố Trường Thanh đang chạy, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu la của Cơ Giao Yên, ánh mắt quay lại, lúc này phía trên lưng nàng chính đang xuất hiện một cái vết thương, như là vừa bị Bạch Ngọc Thanh sư cào trúng vậy. Nhưng lúc này con còn lại cũng chính đang đánh tới, dưới một chảo này Cơ Giao Yên nhất định sẽ hồn về ra tiên. Cố Trường Thanh cũng không bỏ mặt nàng, huyền dạng rung lên, lôi âm chi lực bùng nổ dữ dội, Thương Long Phá Thiên được hắn ra chỉ vào bên trong huyền dạng, sau đó một thương đâm thẳng về phía sau nơi mà Bạch Ngọc Thanh sư đang gầm thét lao tới. Choang! Một thanh âm kim loại va chạm cực kỳ khủng bố truyền tới. Huyền dạng bên trên lộ ra một vết cào sâu hoái, phải biết huyền dạng đã dung hợp tinh hoa của thanh trường kiếm của Đường Tâm Liên và thêm những tài liệu hiếm có mà hắn đã đổi được ở bên Tròn Lăng Tiêu Các, cho nên phẩm cấp của nó đã sớm trở thành linh bảo trung phẩm rồi. Nhưng nhờ vào một kích này, Cố Trường Thanh chính đã giúp nàng xóa bỏ được sát kiếp này rồi. Sau đó hắn kéo nàng dậy, chân đạp Cửu Phượng Lăng Thiên hướng về phía xa chạy đi. Nhưng hai con Bạch Ngọc Thanh sư vẫn cứ như là giòi trong xương cứ đuổi theo miết không buông tha. Cũng không đợi Cố Trường Thanh nói thêm lời nào thì đột nhiên hắn lại cảm nhận được ở phía sau một cổ hơi lạnh truyền tới, sau đó là một cổ nguy hiểm làm cho da đầu hắn tê dại. Chương 89, di tích. Chương 89, di tích. Cố Trường Thanh quay đầu lại, cái này chính là phần đầu lâu của hắn đang bị hàm răng của Bạch Ngọc Thanh sư bao phủ, mùi hôi tanh tưởi truyền tới làm cho hắn cũng phải kỳ thị. Phụ. Trước khi cái miệng rộng đó khép lại mà cắn đứt đầu lâu của Cố Trường Thanh thì Khổng Tuyên bên trong lại giúp hắn thuấn di một lần. Lần này nàng đã giúp hắn tránh thoát được một kiếp. Nếu như hiện tại Cố Trường Thanh có thể nhìn thấy trạng thái lúc này của nàng thì có thể thấy được thân thể nàng đang rất suy yếu mờ nhạt hơn rất nhiều. Cố Trường Thanh cũng không kịp lo nghĩ, hai khí hải bắt đầu dung hợp, lúc này Cơ Giao Yên chính là nàng bên trong lòng ngực của Cố Trường Thanh, nàng cũng cảm thấy run sợ vì khí tức lúc này của hắn phát ra, khí tức của hắn lúc này vô cùng âm lãnh, không phải cái lạnh giá của cực âm mà là thứ gì đó khó mà diễn tả, nàng cũng thật sự khó hiểu. Cố Trường Thanh xoay người lại, một chỉ điểm ra không trung. Lôi Vũ Bạo chỉ phạm vi bao phủ cực lớn đánh về phía sau, một chiêu này gây nhiễu loạn rất nhiều cho hai con Bạch Ngọc Thanh sư ở sau, làm cho chúng tốc độ thoáng chậm lại. "Tiểu nha đầu, ngươi có lấy cái gì của chúng hay không, mau trả lại cho chúng nhanh." Cơ Giao Yên bỗng giật mình, sau đó liền trở nên lung túng, hai tay bắt đùa siết chặt cái vòng tay của mình. Cố Trường Thanh bỗng nhìn thấy hành động của nàng liền chú ý đến, hắn nhìn một cái là biết liền cái đó chẳng phải giống như cái vòng trên tay hắn hay là sao? Chính là càn khôn chặt nơi mà để yêu thú vào bên trong. Hắn liền biết nha đầu này chắc chắn đã gây họa rồi. Cố Trường Thanh cũng không suy nghĩ nhiều mà trực tiếp bắt lấy càn khôn chặt của Cơ Giao Yên vào trong tay, thần thức như giếng phun ồ ạt trào vào bên trong đó. Với độ mạnh mẽ của thần thức hiện tại, Cố Trường Thanh đã không thua kém gì kết đan kỳ tu sĩ, cho nên liền rất dễ dàng xuyên phá càn khôn chặt nhìn vào bên trong. Sau khi nhìn thấy tất cả, hắn liền bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Bởi vì bên trong đó là hai con bạch ngọc thanh sư con non, Cơ Giao Yên bắt lấy con của người ta thảo nào chúng dù có liều mạng cũng muốn đuổi theo. Lúc này Cố Trường Thanh đầu gần như bốc khói, hắn không biết là nói cái gì với cái nha đầu này nữa. Sắc mặt Cố Trường Thanh lúc xanh lúc đỏ. Đúng là báo đốm, báo gấm mà quá là báo. Cố Trường Thanh cũng không do dự mà lấy ra hai con sư tử con này, sau đó ném nó về phía sau, cánh tay nâng lên hai đạo lôi âm truy, cấp tốc hình thành rồi dưới sự thúc dục của Cố Trường Thanh nó liền phóng nó thẳng về phía sau, sau đó Cửu Phượng Lăng Tiên được kích phát đến tận cùng, lúc này hắn như là một con phượng hoàng lao thẳng về phía trước. Một kích này nó nắm vào hai con non, sư tử bố mẹ chỉ có thể dừng lại giúp cho hai con của nó tránh thoát, dù là con kích này chỉ là thuần túy linh lực, với cha mẹ nó chỉ là gậy ngứa mà thôi, nhưng một khi bắn trúng hai con non chúng nhất định chết. Mà mục đích của hắn chính là như vậy, để sư tử bố mẹ từ bỏ truy sát hắn mà cứu con mình, để hắn có cơ hội đào tẩu. Quả thật như là dự tính của hắn, Bạch Ngọc Thanh sư từ bỏ truy sát hai người bọn họ, mà bắt lấy hai con non, cái đuôi quét qua lập tức hai cây lôi âm chủy tàn nát. Lúc này hai người Cố Trường Thanh đã bỏ chạy mất dạng, biến mất khỏi tầm mắt của chúng. Cả hai chạy hồi lâu, đến khi Cố Trường Thanh đã xác định được hai con sư yêu đã không còn đuổi theo, đến tận giờ phút này hai người bọn hắn mới dừng lại, cả hai đều thở phì phò như là cực kỳ mệt mỏi. Cái nha đầu nhà ngươi thật sự không biết sống chết. Đến linh thú cấp 3 còn dám trêu chọc. Không biết với tu vi luyện khí tầng 9 của ngươi mà lại dám trêu chọc nó. Ngươi muốn chết thì chết một mình đi, còn muốn kéo ta theo. Cái nha đầu nhà ngươi không biết sao lại có thể sống sót được. Cố Trường Thanh lúc này như là không biết mệt, chửi la um sùm, hắn cũng đã học được tuyệt kỹ chửi người của Khổng Tuyên rồi. Là sư tôn cho thần hành phủ, mới có thể chạy được a. Cơ Giao Yên lúc này xấu hổ lên tiếng. Nha đầu nhà ngươi tại sao bắt con của người ta? Tại vì nó đẹp a. Cái gì? Cái nha đầu nhà ngươi? Cố Trường Thanh lúc này đã hết nói nổi nàng ta, vì hai con sư tử đẹp mà lại liều cái mạng nhỏ này. Cố Trường Thanh lại êm lặng một xíu rồi lại chửi la sùm lên, chửi cho nàng ta cầm nín, không biết nói thêm cái gì. Tiểu sư thúc, đây, đây. Cơ Giao Yên đột nhiên nhìn xung quanh, sau đó thất thần lên tiếng. Cố Trường Thanh nghe thấy thế cũng kinh ngạc, hắn nhớ lại hướng mà hắn bỏ chạy chính là hướng sâu bên trong Thương Lang Sâm Lâm, cho nên lúc này hắn chính là đang ở trung tâm của Thương Lang Sâm Lâm. Lúc này hắn cũng không lo ngại chính mình đã lại lâm vào nguy hiểm, bởi vì ánh mắt đó của Cơ Giao Yên chính là bất ngờ và kinh ngạc vì quan cảnh xung quanh. Cố Trường Thanh liền đưa ánh mắt nhìn xung quanh, lúc này cũng vô cùng ngạc. Bởi vì xung quanh chính là một cái tế đàn cổ xưa, ở giữa trung tâm là một tòa tháp màu đen, cái này giống như một cái tế đàn hơn, xung quanh có 8 cây cột đá màu đen cao hơn 3 mét chia đều thành hình bán nguyệt, bên trên còn có 8 viên dạ minh châu phát ra ánh sáng mờ nhạt, trông cực kỳ yêu dị. Cố Trường Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được bên trên tòa tế đàn này phát ra một cổ khí tức vô cùng cổ xưa và áp bức cực kỳ khủng bố, rất giống với cổ khí tức đè nén mà khi hắn vừa bước vào khu rừng này. Hắn có thể xác định được đây có lẽ là đây là ngọn nguồn cả ba động kia, cũng là mục tiêu mà hắn đang dò xét. Cái này là cái gì? Tế đàn à? Cố Trường Thanh ngây người, nhìn xung quanh thầm lẩm bẩm. Không, cái này giống cổng không gian hơn. Khổng Tuyên bên trong thức hải thanh âm yếu ớt lên tiếng. Cổng không gian? Ủa ngươi làm sao mở nhạt như thế này? Cố Trường Thanh đang định hỏi, đột nhiên nhìn thấy thân thể Khổng Tuyên bên trong thức hải lúc này mở nhạt, hắn kinh ngạc lên tiếng. Không chết được, chỉ là năng lượng nguyên anh của ta tiêu hao quá nhiều, vừa rồi giúp ngươi thuấn di cho nên càng thêm suy yếu, hẳn là chỉ còn một lần giúp ngươi thuấn di nữa mà thôi. Khổng Tuyên nói xong rồi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Cái này là di tích của cường giả, cấp độ nào thì cũng không rõ, nhưng thực lực không tệ. Cái này làm sao mở ra? Cố Trường Thanh nghi hoặc hỏi. Cái này sao? Hẳn là nó tự mở ra, nếu không cũng rất khó a, Khổng Tuyên nói. Phải đợi nó tự mở ra sao? Vậy phải đợi đến giờ. Cố Trường Thanh thở dài thầm nói. Nhưng hắn cũng không thất vọng, bởi vụ nhiệm vụ lần này của hắn đã là làm được, nhiệm vụ của hắn chỉ là thăm dò cho nên kết quả như vậy đã làm hắn hài lòng. Sau khi hiểu hết tất cả, hắn liền nói cho Cơ Giao Yên nghe hết tất cả những gì hắn biết. Cơ Giao Yên cũng đành thở dài. Cái này hẳn là nhiệm vụ 4 sao của tông môn a, biết vậy ta tiếp nhiệm vụ này hẳn là 10 năm tới cũng không cần làm nhiệm vụ. Cơ Giao Yên nói nhỏ, sau đó nhìn về phía Cố Trường Thanh, liền thấy hắn đang nhắm mắt trước lệnh bài thân phận, nàng liền hiếu kỳ lên tiếng. Tiểu sư thúc, ngươi chính là đang làm gì vậy? Chính là đang bàn giao nhiệm vụ a. Cố Trường Thanh sau khi hoàn tất, liền mở mắt ra lên tiếng. Bàn giao nhiệm vụ? Sư thúc ngươi chính là tuyển nhiệm vụ này? Cơ Giao Yên kinh ngạc nói. Ừ, có việc gì hay sao? Cố Trường Thanh nghi hoặc hỏi. Cái nhiệm vụ này đến cả kết đan kỳ cũng có vào mà không có ra a. Sư thúc ngươi cũng dám? Cơ Giao Yên kinh nghi hỏi. Nha đầu ngươi còn dám bắt sư tử con, tại sao ta lại không dám đi vào đi đây? Cố Trường Thanh chảy môi nói. Cái này không giống a. Cơ Giao Yên còn định nói gì nữa nhưng hành động của Cố Trường Thanh làm cho nàng sợ hãi đến ngây người. Đó là Cố Trường Thanh gọi ra thanh ưng to lớn, khí tức của nó cũng vô cùng đáng sợ, làm cho nàng kinh hãi không thôi. Nàng nghĩ là lại có yêu thú đến tập kích, nhưng khi thấy Cố Trường Thanh nhảy lên lưng Thanh Nhưng, nàng mới biết đây là yêu thú của Cố Trường Thanh, chỉ như vậy mới có thể làm cho nàng hết sợ hãi. Thanh Nhưng đập mạnh hai cánh mang theo hai người hướng ra bên ngoài bay vội đi. "Tiểu sư thúc ca, Tiểu Yên Nhi cũng muốn một con Thanh Nhưng, nó đẹp quá a." Cơ Giao Yên hai mắt sáng rực nhìn về phía Thanh Nhưng, nhưng hành động của nàng lại làm cho hắn hiểu được ý định của nàng, miệng thì nói muốn nuôi Thanh Nhưng mà nước miếng lại chảy ròng ròng, cái này là muốn nuôi Thanh Nhưng gì, nàng là muốn ăn người ta a. Thanh Nhưng cũng nghe ra ác ý của nàng, nó liền lộ ra hư quang, thân hình nhẹ lung lay, như là muốn hất tung tiểu nha đầu xuống, nếu như không biết quan hệ của hai người rất tốt, nó liền muốn một ngụm nuốt trọn cái nha đầu này vào bụng a. Bùm. Khi cả hai còn đi chưa xa, thì bỗng nhiên bên từ phía sau, ngay tại chỉnh tâm tế đàn một luồng sáng màu vàng kim phóng thẳng thiên cung, chiếu sáng một vùng trời. Dị tượng này chiếu rọi toàn bộ thiên địa, đến vạn dặm xung quanh cũng có thể nhìn thấy nó. Vạn dặm xung quanh nơi đây đã hoàn toàn bị kinh động. Thương Lang Sâm Lâm chính là một khu vực cấm khu tiếp giáp với năm đại vương triều khác, có thể thấy được lần tụ hội lần này sẽ rất là náo nhiệt. Hôm nay hơi bận việc, hẹn 7 giờ tối nay lên thêm một chương nhé, nếu xong sớm mình sẽ lên sớm nhé. Chương 90, chấn động. Chương 90, chấn động. Lúc này dị tượng đã bao trùm thiên địa, tất cả những tông phái dù là lớn hay nhỏ cũng đều nhìn thấy nó và đã có an bài riêng. Lăng Tiêu Các, cái năng lượng này, mức độ thần thức quá là mạnh mẽ. Tề Vân Tử đứng trên đỉnh núi nhìn về nơi xa, liền chỉ là nhìn thấy một cột khí tức vô cùng áp bách truyền đến, cổ khí tức này không chỉ là cực kỳ mạnh mẽ mà còn có tính bài xích cực mạnh. Hẳn là cái di tích này còn có lựa chọn riêng của nó, như hắn đây nguyên anh kỳ tu sĩ trở lên nhất định là không thể đi vào, còn về tầng thứ nào đi vào được hắn cũng không rõ. Nhìn có vẻ là cực kỳ mạnh mẽ, mà thật sự không thể nhìn ra cường giả nào đã xuất thế. Bên cạnh Tề Vân Tử liền xuất hiện một cái lão nhân áo xanh, lão ta đang nhìn về vầng sáng kia thầm than thở. Thật sự không thể biết được. Tề Vân Tử lắc đầu nói, xem ra lần này thật sự náo nhiệt rồi đây. Cả hai liền thở ra một hơi dài. Dao động truyền tới từ nơi trung tâm của Thương Lang Sâm Lâm hiển nhiên không chỉ có Lăng Tiêu Các nhận ra. Sau khi Lăng Tiêu Các phát hiện ra không lâu thì các tông phái bá chủ khác cũng đã cảm ứng được, rồi trong thế lực của bọn họ cũng vì thế mà dao động. Tất cả những người kia cũng không thể biết được cụ thể tình hình là như thế nào, chỉ có thể mơ hồ đoán được chính là một cái di tích của một cường giả xuất thế mà thôi. Tuy kết quả này không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng đủ gây cho bọn họ chấn động không nhỏ. Tuy là bên trong các đại tông phái bá chủ kia không thiếu cường giả, nhưng dựa theo khí tức áp bức như vậy hẳn là một vị cường giả đỉnh cấp mạnh hơn Nguyên Anh rất nhiều, đến cả uy áp của Hóa Thần kỳ cũng không làm được như vậy, hẳn là cường giả siêu việt Hóa Thần kỳ, có thể là cường giả pháp tướng kỳ trong truyền thuyết, nên tất cả bọn họ đều động tâm rồi. Vì thế, rất nhanh bọn họ cũng có hành động nhất định, chuyện lớn thế này đương nhiên không thể bỏ qua được. Sau các đại tông bá chủ thì đến các thế lực cấp thấp khác, cũng hiểu được mức độ quan trọng của nó, quả thật sức hấp dẫn này là không thể chống cự được. Đương nhiên tin tức này được lan truyền đi bằng một cách vô cùng chóng mặt, gần như là chưa tới nửa canh giờ điều đã lan truyền hơn 10 cái vương triều. Đến ngay cả các tông phái bá chủ kia cũng không ngờ tin tức này lại lan truyền như một cơn bão như vậy. Phạm vi ảnh hưởng đã rất rộng lớn, trong đó cường giả cũng nhiều như lá trên cây, ngoài các siêu cấp thế lực kia cũng không ít cường giả tán tu vi tuyệt thế, thông thường đều ẩn mình đi không tranh sự đời, nhưng lần này thì khác, cục diện như hiện nay, trước sự hấp dẫn lớn kia, các thế lực bình thường ẩn giật cũng sẽ không kìm được mà ra tay. Nói chung, lần này gần như một nửa vũ vực đã chấn động rồi. Đây là một căn đại điện u tối và lạnh lẽo. Nơi đây có một đám người đang ngồi tĩnh tọa, đồng bên trong đám người như là đã nhìn ra cái gì đó, liền nhìn ra nơi xa. Nơi đó chính là nơi mà tế đàn phát ra dị tượng, bên trong một người ở giữa hai mắt lộ ra tinh quang. Cuối cùng nó cũng đã xuất thế rồi. Phải chúng ta đã đợi quá lâu rồi, bên dưới một cái nhân ảnh cũng lộ ra một nụ cười rằng lên tiếng. Mau báo tin này về tông môn đi, một nhân ảnh khác lại lên tiếng. Không cần, dị tượng như vậy. Hẳn là tông môn sẽ nhận ra, không cần thông báo, điều quan trọng chính là đi đến đó trước, nếu không tiên cơ sẽ bị mất, người ở trung tâm lại nói. Phải, dị tượng như vậy, cơ duyên như vậy, cái tên cổ đế nhai không biết trời cao đất dày kia nhất định sẽ đến. Lần này chúng ta sẽ không để cho hắn có cơ hội trốn thoát, nửa bên trong một người khác lên tiếng. Vạn quỷ phệ hồn trận có lấy ra được, nhân ảnh ở trung tâm lại nói. Được, lần này hắn mọc cánh khó thoát. Lời nói này vừa ra, làm cho không khí càng thêm lạnh, sát khí tất cả đều cuộn trào, chúng như là đã quyết tâm diện sát cổ đế nhai dù là có trả bất kỳ cái giá nào. Sự xuất thế của cái di tích này dấy lên nhiều cơn sóng ẩm, nhưng Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên lúc này cũng không hề hay biết. Hắn đang nhìn chăm chăm về phía trước mà không hề rời mắt. Dựa theo dị tượng này, hắn cũng biết lần di tích xuất thế này nhất định không yên tĩnh, nhất định sẽ có một trận tranh đoạt vô cùng khốc liệt, không biết là qua lần này sẽ chết bao nhiêu người. Giao Yên, dị tượng này nhất định sẽ dẫn động rất nhiều thế lực, bên trong đó sẽ có thế lực mà ta đối nghịch, dẫn ngươi theo bên cạnh nhất định sẽ liên lụy tới ngươi. Một lát người của Lăng Tiêu Các đến ngươi hội hợp với chúng. Nói xong, Cố Trường Thanh liền quay sang Thanh Nhưng, tiếp tục nói. Nhiệm vụ của ngươi kế tiếp chính là đi theo bảo vệ nàng, nếu như nàng có mệnh hệ nào ngươi cũng biết hậu quả. Lời nói của hắn có cả sát khí ẩn hiện, làm cho Thanh Nhưng hiểu được nếu như không bảo vệ tiểu nha đầu này, nó nhất định sẽ bị Cố Trường Thanh bóp gọi như là bóp gói gà. Nhưng tiểu thúc à, không lẽ người định bỏ Tiểu Yên Nhi ở lại đây? Cơ Giao Yên liền lộ ra vẻ đáng thương nói. Trước hết ngươi thu nó vào càn khôn trận đi, hiện tại theo ta bảo, khi nào người Lăng Tiêu Các đến thì hội hợp với họ. Cố Trường Thanh cũng không đưa càn khôn trận của mình chi nàng. Bởi vì cái càn khôn trận này chính là của Đường Tâm Liên, hắn cũng không chắc nàng ta có đến hay là không. Nếu như nàng đến thì sẽ Cơ Giao Yên sẽ gặp phiền phức to. Nhìn thấy Cơ Giao Yên thành công thu lấy Thanh Nhưng, hắn liền cùng nàng tiến vào bên trong cánh cổng không gian, sau đó hai người biến mất tại chân trời. Sau khi Cố Trường Thanh tiến vào bên trong, thì không bao lâu sau nơi đây có rất nhiều người xuất hiện. nơi này đã trở nên náo nhiệt hẳn lên. Đường vào khu vực trung tâm vốn có rất nhiều nguy hiểm, nhưng hiện tại uy áp mà thần thức tại khu trung tâm phát ra bên ngoài đã dọa chạy mấy linh thú cường đại kia rồi. Nhưng dù vậy tổn thất cũng rất lớn, chúng chính là ngộ nhập vào sát cơ tự nhiên, cho nên cánh mạng khó thoát. Một mảnh bình nguyên rộng lớn mà thê lương, tiến tính không tiếng động. Một loại khí tức tang thương cổ xưa mà mục nát mà từ mặt đất dâng lên tràn ngập, khiến cho cả không gian đều ngập tràn hương vị của sự hiu quạnh. Suy suy, vẻ cô tịch này kéo dài không biết bao lâu, đột nhiên, không gian trên bầu trời chợt xuất hiện ba động mấp máy. Một khe nứt bắt đầu xuất hiện, từ bên trong liền xuất hiện hai thân ảnh, đó chính là Cố Trường Thanh và Cơ Giao Yên. Vừa tiến vào nơi đây trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ rung động với quy mô tại nơi đây. Ở đây chính là một phương thế giới vô cùng rộng lớn, không biết thủ bút bậc này là cỡ bảo thế lực, cỡ nào cường giả mới có thể làm được. Nhưng ngược lại nơi đây vô cùng hoang tàn và đổ nát, khắp nơi đều là phế tích, đến cả có cây xung quanh cũng không mọc lên nổi, những đồi núi cao ngất cũng bị chém thành nửa đoạn sừng sững, còn lại nửa đoạn trở thành một đống đổ nát bên dưới. Quy mô tông phái như thế này thì chủ nhân của nó cũng thực sự cực kỳ khủng bố, Lang Tiêu Các so với nó quả thật như là đom đóm so với ánh trăng. Thật sự không biết là phương thế lực như thế nào mới có thể diệt được tông phái này. Và anh, cũng không đợi Cố Trường Thanh suy nghĩ thêm nhiều, đột nhiên mặt đất liền nứt ra một cái khe nứt cực lớn. Một con trùng lớn hai màu ước chừng dài hơn 10 mét, chợt từ dưới lòng đất lao ra. Nước dãi tuôn ra tràn đầy trên mặt đất, cái miệng lớn hé ra cực kỳ dữ tợn, nó liền hướng về phía Cố Trường Thanh tắc qua. Nhìn về con yêu trùng hai màu đó, theo như khí tức ba động bên trong thân thể nó thì con này chỉ có tu vi cấp 2 trung kỳ, với tu vi này dám tấn công hắn quả thật không biết sống chết. Sau đó hai mắt hắn liền lộ ra hung quang cực kỳ nồng đậm, khổng tức linh bên hông liền phóng đi cực kỳ nhanh, sức mạnh viên ép liền cắt hắn ra làm mấy chục đoạn chết ngay lập tức. Thật sự không biết sống chết, Cố Trường Thanh liền cười nhạt một cái. Các loại yêu thú trong này phần lớn đều có huyết mạch rất tinh thuần, tất cả cũng đều cực kỳ hung hãn, thực lực mạnh mẽ dị thường. Một khi không cẩn thận liền sẽ chất thành chất dinh dưỡng cho chúng đấy, cẩn thận một chút, Khổng Tiên lười biến nói. Cố Trường Thanh gật đầu, chợt hít mạnh một hơi, nhất thời trong mắt toát ra vẻ kinh hãi, linh khí bên trong tự nhiên thật là nồng đậm. Loại không gian của tông phái như thế này, phần lớn đều là sử dụng các loại thủ đoạn đặc biệt để tích tụ linh khí thiên địa, tất nhiên ngoại giới không thể sánh bằng được, tu luyện trong này một ngày, hiệu quả ngang bằng mấy ngày khổ công ở bên ngoài, Khổng Tiên nói. Thật sự là một vùng bảo địa. Nếu có thể ở đây tu luyện lâu dài thì thật là tốt. Những đệ tử của những tông phái này thật sự là rất có phúc a. Khuôn mặt Cố Trường Thanh tràn đầy vẻ hâm mộ. Tu luyện ở một nơi như vậy, nhất định sẽ khiến tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Cũng phải thôi, cấp độ của những tông phái này thiên tư phải là cực cao mới có thể vào đây được, nếu không thật sự bổn phí thiên tư của họ. Chương 91, tang thương. Chương 91, tang thương. Cố Trường Thanh thở ra một hơi, bắt đầu chú ý xuống bên dưới, ánh mắt trở nên sáng rực, hắn liền hạ thân hình xuống, bên dưới chính là một phế tích của một trận đại chiến xương khô còn sót lại, hắn có thể nhìn thấy và phân biệt được nhân mã hai bên. Một bên chính là xương cốt màu trắng và có cả màu vàng nhạt, các kiểu hẳn là giống như hắn thể chất đặc biệt, số lượng cũng không nhiều, và phương còn lại chính là một hài cốt toàn bộ màu đen đâm u và vô cùng lạnh lẽo, hẳn chúng là hai phe khác nhau. Ánh mắt hắn không chỉ dừng lại trên túi càn khôn của chúng mà còn là xung quanh những thanh vũ khí, thứ mà chúng dùng hẳn không phải là tầm thường, có thể tăng lên phẩm cấp của huyền dạ á, bởi vì khổng tức linh đã có lông đuôi của khổng tuyên cho nên nó tự động tăng lên phẩm cấp, không cần Cố Trường Thanh tăng lên cho nó, mà hắn chỉ cần lo cho huyền dạ mà thôi. Cũng không đợi Cố Trường Thanh hành động, thì nha đầu Cơ Giao Yên bên cạnh đã hai mắt sáng như hai cái đèn pha, chạy thẳng lại đưa tay bắt lấy túi chứa vật của bộ hài cốt gần nhất. Nhưng khi nàng vừa chạm vào thì chúng đều tan biến đi mất, kể cả hài cốt kia cũng vậy. Cái này. Cố Trường Thanh thấy thế bỗng nhíu mày, sau đó từ thể nội hắn bỗng nhiên bùng phát ra một cổ linh lực hùng hậu, nhưng cũng không quá mạnh mẽ, nhưng tất cả những thứ ở bên ngoài từ mảnh vỡ bình khí, hài cốt tu sĩ và cả túi chứa vật thậm chí là cây cối xung quanh, tất cả đều hóa thành tro tàn, chỉ còn lại đại địa và núi đá mà thôi. Cố Trường Thanh thở ra một hơi, hắn liền hiểu những bộ hài cốt này đã trải qua vô số tuế nguyệt, những thứ này đã không còn tồn tại được qua 5 tháng mà đã tiêu biến theo thời gian. Cố Trường Thanh cũng không ở lại lâu, dưới sự chỉ điểm của Khổng Tuyên hắn liền cùng với Cơ Giao Yên lao thẳng về nơi trung tâm của không gian này. Không gian nơi đây quả thật là rộng lớn vô cùng, Cố Trường Thanh cùng Cơ Giao Yên cho dù là tốc độ cao mà đi, nhưng sau khi trải qua gần một canh giờ phi hành, lại vẫn chưa nhìn thấy được đích đến ở đâu. Mùi vị tang thương và cô tịch trong không gian này, từ đầu đến cuối đều quanh quẩn bên người, khiến cho lòng người cũng vì nó mà cảm thấy càng thêm nặng nề. Trên suốt đường đi hắn liên tục cùng linh lực phát ra bên ngoài để tra xét, bất kỳ bảo vật gì mà không bị linh lực của hắn chấn động đến tan biến thì đều là bảo vật, hắn không thể bỏ qua, nhưng cách làm của hắn chỉ là thoáng qua một thời gian, vì hắn thấy nơi đây tất cả đều là những thứ mục nát không có thứ gì ra hồn, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ tiêu hao rất nhiều. Mà trên đoạn đường này, Cố Trường Thanh cũng đã gặp phải không ít yêu thú khí tức cũng đều hung hãn. Những con yêu thú này đúng như những gì mà Khổng Tuyên nói, đa phần đều sở hữu huyết mạch truyền thừa cường đại, con nào con nấy hung hãn vô cùng. Trong đó có không ít lần Cố Trường Thanh cũng bị bọn chúng công kích, nhưng rất may là cũng không làm gì được hắn mà còn ngược lại bị hắn phản sát. Ở bên đường, Cố Trường Thanh cũng phát hiện ra một số linh dược cực kỳ hiếm thấy, những thứ này tuy rằng cũng đều là hiếm thấy, nhưng vẫn còn cách một khoảng xa mới đủ để đánh động Cố Trường Thanh. Nhưng Cơ Giao Yên thì lại khác, nàng rất phấn khích khi gặp chúng, một khi gặp thì nàng cũng không hề bỏ qua, cũng vì vậy mà tốc độ của hắn cũng chậm đi rất nhiều. Cố Trường Thanh đang phi hành trên không đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy bên dưới là một gốc linh thảo màu vàng, đó chính là Kim Minh thảo, một gốc linh thảo cực kỳ hiếm có được kim chi lực cực kỳ nồng đậm, rất thích hợp với người thân hỏa kim nguyên tố. nhưng Cơ Giao Yên chính là người sở hữu một linh chi thể, thể chất này có thể bỏ qua thuộc tính của linh thảo mà chỉ hấp thu tinh hoa của nó mà hiệu quả lại tốt hơn nữa. Cho nên các nàng tu luyện cũng khác người ta, chỉ cần ăn và ăn, thứ gì có năng lượng cũng được, nhất là linh thảo, đặc biệt là đan dược sẽ giúp nàng tăng tu vi lên một cách khủng khiếp. Biết được như vậy, cho nên khi hắn phi hành một khi nhìn thấy linh thảo tu vi ít nhất ngàn năm thì nhất định sẽ dừng lại, nhưng rõ ràng gốc cây kim minh thảo này tu vi rõ ràng là vào năm, hắn cũng động tâm rồi. Nhưng lúc này hắn liền nhìn thấy ở gần đó có một đoạn kiếm gãy và gỉ sét vô cùng thảm hại, như thường lệ hắn liền phát ra một cổ linh lực, như là có lệ hắn cũng không trông mong gì nhiều, nhưng một màn kế tiếp lại làm cho hắn kinh ngạc, cái cây kiếm gỉ sét đó lại không tan biến mà vẫn bình an ở đó. Cái này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chất liệu của nó vô cùng tốt ta, có thể chịu được sự tàn khốc của năm tháng. Nhìn thấy như vậy, Cố Trường Thanh liền sáng mắt, cuối cùng cũng tìm được bảo vật rồi. Nhặt lấy nó, Cố Trường Thanh liền mỉm cười, sau đó trực tiếp ném nó và Huyền Dạ vào bên trong tạo hóa tiên lô để luyện hóa tăng lên phẩm cấp cho Huyền Dạ. Giao Yên, cứ như vậy thật sự rất tốn thời gian. Nơi này đã mở ra một thời gian, hẳn là lúc này đã có rất nhiều người vào đây rồi, nếu không tranh một khi để họ đến khu vực trung tâm trước thì chúng ta sẽ mất hết tiên cơ. Cố Trường Thanh khi nhìn thấy Cơ Giao Yên hái xong Kim Minh Thảo thì đột nhiên lên tiếng. Sư thúc, ta cảm nhận một cổ khí tức quen thuộc và hấp dẫn ta, hẳn là đan phòng hay là dược viên của tông phái này, chúng ta có thể đến đó. Cơ Giao Yên đã sớm nhận ra cổ khí tức này như ẩn như không này, nhưng lại không có cơ hội nói cho Cố Trường Thanh nghe, nhân cơ hội này nàng liền lên tiếng. Không, những thứ đó không có ít với ta. Cố Trường Thanh lắc đầu, định nói cái gì đó thì Cơ Giao Yên bỗng lên tiếng. Tiểu sư thúc, với thực lực của ta thì nhất định không tranh đoạt được cơ duyên ở khu vực trung tâm, đành phải lui lại mà cầu chuyện khác, đan phòng và dược viên đều là cơ duyên lớn nhất của ta, biết đâu ta tìm được đan dược cấp cao để đột phá luyện khí tầng 10. Với lại ta đã có thanh niên thủ hộ, hẳn là các cao thủ thực sự đã đi đến khu vực trung tâm bên ngoài, còn lại tu sĩ dù không đánh lại nhưng với tốc độ của thanh niên thì hẳn là chạy vẫn có thể. Cơ Giao Yên vừa nói vừa lắc lắc càn khôn trạc, thanh âm trong trẻo vang vọng. Cố Trường Thanh suy nghĩ thấy lời nói của Cơ Giao Yên cũng có lý, cho nên hắn cũng không tiện nói thêm gì, hắn biết cái được bảo bọc bên trong nhung lụa sẽ không thể trở thành trí cường giả, như là suy nghĩ cái gì đó liền lấy ra một cái quả cầu nhỏ rồi rót thần thức của hắn vào bên trong, sau đó đưa cho nàng rồi nói: "Mang theo nó bên người đừng bỏ vào túi càn khôn, khi gặp nguy hiểm liền bóp nát nó." Ta sẽ cảm nhận được khi đó ta sẽ cố gắng đi đến nhanh nhất có thể. Và lại nó cũng có thể để ta xác định được phương hướng của ngươi. Hiểu chưa? Hiểu. Cơ Giao Yên đồng mỉm cười, rồi nhận lấy quả cầu kia, sau đó liền lấy ra một cọng dây xin nó vào, sau đó liền đeo lên trước ngực. Tiểu sư thúc thật là đẹp trai a. Nói xong nàng liền nhảy lên phi kiếm bay về nơi xa. Cố Trường Thanh liền lắc đầu không để ý nhưng gì nàng nói, ánh mắt nhìn về phía trung tâm, sau đó lấy ra một cái mặt nạ được làm từ một đoạn thân của huyết ma thụ, cái này có công dụng che đi khí tức bản thân và cả diện mạo. Chỉ có người có tu vi vượt qua Cố Trường Thanh hơn một đại cảnh giới mới có thể nhận ra thực hư mà thôi. Sau khi làm xong tất cả hắn liền phi thân lên Khổng Tức Linh, sau đó lao thẳng về phía trung tâm. Quả thật đúng như lời mà Cố Trường Thanh nói, trên suốt đường đi, hắn cũng đã gặp phải không ít người. Tuy nói không gian nơi đây rất là rộng lớn, nhưng hiển nhiên nhân số tham gia lần này cũng khá là hùng hậu, do đó cho dù đã phân tán ra rất nhiều, vẫn có thể gặp được nhau. Có điều tuy là gặp phải không ít người, nhưng Cố Trường Thanh lại cũng không vì thế mà chậm tiến độ. Những người tiến vào không gian cổ bí này, đa số đều muốn kiếm chắc một ít bảo vật. Đôi bên luôn luôn là cảnh giác lẫn nhau nhiều hơn. Đồng hành cùng với bọn chúng không chỉ là không có hiệu quả tốt, ngược lại chỉ gây thêm phiền phức mà thôi. Một số người cũng như hắn, tốc độ rất nhanh hẳn là tu vi không thấp, nhưng hắn lại cảm thấy kỳ lạ, tại sao nơi đây chỉ thấy người tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, mà lại không thấy một vị kết đan nào hướng hồ gì nguyên anh kỳ. Cố Trường Thanh cũng không biết được là, không gian này cực kỳ bài xích người có tu vi kết đan kỳ trở lên. Nếu như họ mạnh mẽ tiến vào thì nhất định sẽ bị cánh cổng đó nghiền nát thân thể, bởi vì bên ngoài lúc tiến vào đã không dưới 3 vị kết đan kỳ gặp tai họa rồi. Trong khi Cố Trường Thanh không ngừng dùng tốc độ cao nhất chạy đi, sắc trời cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm lại. Trong mơ hồ, trên bầu trời dần dần tỏa ra một cổ hơi lạnh, sắc trời bỗng tối đen mơ hồ còn nhìn thấy lôi điện chớp động cực kỳ đáng sợ. Cố Trường Thanh đang phi hành ở tốc độ cao, đột nhiên dừng phất lại, không chỉ có mình hắn mà là những người khác cũng như thế, dừng lại tại nơi này, ánh mắt có điều ngưng trọng. Chương 92, Tiểu Thành. Chương 92, Tiểu Thành. Ai nấy cũng đều có thể cảm nhận được sự khủng bố từ nơi này. Cố Trường Thanh nhìn về phía trước, chân mày bỗng co lại, nhìn lớp không khí u ám tràn ngập chết chóc đầy cuồng bạo trên bầu trời. Loại năng lượng kỳ lạ đó cũng làm cho da đầu hắn tê dại. Chậc chậc, không ngờ rằng trong không gian cổ bí lại còn có sự tồn tại của lôi hàn âm vũ. Khổng Tiên bên trong nhìn ra tầng lôi điện cuồng bạo và lạnh lẽo bên ngoài trên bầu trời kia, đột nhiên có chút kinh ngạc nói: "Lôi hàn âm vũ? Đó là cái gì?" Cố Trường Thanh khẽ dùng mình một cái, ánh mắt chăm chăm về nơi đó, nơi mà lôi điện vô cùng cuồng bạo, bên cạnh còn có những luồng hơi lạnh lạnh leo thấu xương kia. Đây là một loại thủ đoạn bảo hộ cực kỳ cường đại. Lôi hàn âm vũ này là một cái cực kỳ tàn nhẫn, nếu như bị nó đánh trúng, ngay đến xương cốt cũng bị đánh thành tro bụi. Thông thường mà nói, chỉ có những tông phái lớn mới có thể thi triển ra để bảo hộ tông môn, không tiếng nói. Không ngờ lại là do con người tạo ra. Sắc mặt Cố Trường Thanh có chút đổi, cao thủ như thế nào mới có thể khiến cho ngay cả thiên địa dị tượng cũng có thể thay đổi như này? Hiện giờ người thi triển nó khẳng định cũng đã chết rồi, nếu không thì cái này cũng không có yếu như vậy. Chắc là trải qua một khoảng thời gian khá dài không được tu bổ cho nên uy lực của nó cũng yếu đi rất nhiều, không tiên tùy ý nói. Vậy thì chúng ta tìm một nơi nào đó tránh đi. Ánh mắt Cố Trường Thanh nhìn xung quanh, không ngờ rằng trong không gian này lại nguy hiểm đến mức độ như thế. Nếu như không có Khổng Tuyên lên tiếng nhắc nhở hắn, e rằng hắn phải nếm mùi đau khổ không ít rồi. Người khác có lẽ phải tránh đi một chút, có điều đối với ngươi mà nói thì lại đại dược ga nghe vậy, Khổng Tuyên lại cười quái dị một tiếng, nói: "Như nào?" Cố Trường Thanh hỏi. "Ngươi đã vô tình luyện ra băng phách lôi thể, nhưng nó cũng chỉ ở mức độ sơ thành mà thôi, nếu muốn tăng lên cấp độ tiểu thành thì ngươi hãy đi vào bên trong đó tu luyện đi." Cố Trường Thanh nghe xong, đồng trầm ngâm. Quả thật băng phách lôi thể của hắn cũng chỉ là sơ thành mà thôi, nếu như hiện tại muốn tăng lên đến tiểu thành mà bỏ qua cơ hội lần này thì cũng không biết phải đợi đến bao lâu. Như là đã quyết định, Cố Trường Thanh cũng không chần chừ lâu, hắn liền phi thân vào bên trong khu vực trung tâm của lôi hải đó, thân hình tĩnh tọa. Ngồi ở vị trí cao nhất trên ngọn núi, Cố Trường Thanh ngẩng đầu lên. Sắc trời lúc này đã đen tối hoàn toàn. Một cổ khí tức cuồng bạo lặng lẽ thành hình trên không trung, trong thoáng chốc một đạo sấm sét to lớn vô cùng cuồng bạo và lạnh lẽo đến thấu xương, từ trên không trung với tốc độ cực kỳ khủng bố ập xuống. Rầm, rầm, rầm. Nhìn thấy đạo sấm sét to lớn như là bao phủ trời đất kia, ánh mắt của Cố Trường Thành cũng có chút chù xuống. Mà ngay lúc Cố Trường Thành đang ngưng thần, dự định nếm thử cái lôi hàn âm vũ này thì bỗng nhiên cách đó không xa đột nhiên có vài đạo thân ảnh từ không trung nhanh chóng lướt tới. Lúc bay ngang qua Cố Trường Thành, bọn chúng còn có chút nghi hoặc liếc nhìn sang bên này một cái. Ngay sau đó, vẫn không đợi bọn chúng nghĩ ngợi gì thêm đạo lôi quang từ bên trên đánh xuống chúng thân thể bọn họ. Không một tiếng thừa thải, bởi vì bọn chúng đều đã bị đánh đến tan xương nát thịt, mà không kịp rên rỉ dù là nửa lời. Cố Trường Thanh nhìn mấy khối thi thể máu thịt bầy nhảy từ trên không trung rơi xuống, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trong ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. Dù hắn đã luyện thành băng phách lôi thể có tính kháng nhất định với cực lôi và cực âm, nhưng nhìn thấy sức mạnh khủng bố đó hắn cũng phải kinh sợ, hắn cũng không chắc là bản thân có thể chống đỡ được hay là không. Trời đất lúc này cũng trở nên âm u và đầy sự cuồng bạo, đến một số đầu yêu thú mạnh mẽ kia cũng kinh sợ mà trốn chạy đi thật xa. Kể cả một số võ giả bên ngoài cũng lộ ra sợ hãi bất tận. Nhưng lúc này dù cho Cố Trường Thanh có đổi ý cũng đã chậm rồi, bởi vì bên trên không trung đạo lôi đỉnh thứ 2 đã đánh xuống không gian gần như cũng rung dậy kịch liệt. Bùm. Ngay lập tức, một làn sóng lạnh lẽo thấu xương ập đến, kèm theo những tia chớp tím xanh giật xé không gian, với tốc độ kinh người đánh xuống trực ngay thân thể hắn mà đổ nhào xuống. Khi bị đạo lôi quang đó đánh trúng, hắn cảm thấy từng thớ thịt, từng mạch máu trong cơ thể đều đang bị cào xé bởi hai luồng năng lượng đối lập, một bên là băng giá tốc độ, một bên là lôi điện vô cùng cuồng bạo. Đau đớn là điều không thể tránh khỏi, nhưng Cố Trường Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Hắn liền vận chuyển Cửu Chuyển Thiên Hoàng Kinh, cố gắng điều hòa hai luồng sức mạnh này, ép chúng hòa tan vào nhau, biến thành năng lượng để tôi luyện thân thể. Quá trình tẩy rửa băng phách lôi thể để nó tiến vào cảnh giới tiểu thành không phải là quá trình nhẹ nhàng hay là êm dịu, mà là một cuộc chiến sinh tồn bên trong cơ thể của Cố Trường Thanh. Mỗi tia lôi đình đánh xuống tựa như một ngọn roi lửa quất vào da thịt, xuyên thấu đến tận xương tủy. Cùng lúc đó, hơi lạnh từ lôi hàn âm vũ không ngừng thẩm thấu, đóng băng từng tế bào, khiến cơ thể hắn trở nên cứng đờ, tê dại. Hắn cảm thấy như hàng ngàn mũi kim băng đang đâm vào da thịt, rồi lại bị hàng ngàn luồng điện thiêu đốt. Cố Trường Thanh cắn chặt răng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, hòa lẫn với những vệt máu mỏng rỉ ra từ mười vạn lỗ chân lông. Hắn vận dụng toàn bộ ý chí và tinh thần, tập trung vào việc dẫn dắt hai luồng năng lượng đối lập này. Lôi hàn chi lực đó không ngừng xung kích, phá vỡ những tạp chất, những điểm tắc nghẽn trong kinh mạch, đồng thời ép xương cốt hắn có rút rồi giãn nở. Sự đau đớn khủng khiếp đến mức khiến cho Cố Trường Thanh đôi lúc cảm thấy ý thức mình mở đi, chỉ còn lại bản năng sinh tồn và khát khao mạnh mẽ hơn thôi thúc hắn tiếp tục. Từng thớ cơ bắp của hắn co giật dữ dội, không ngừng biến đổi dưới sự tác động của lôi điện và âm hàn. Da thịt hắn lúc thì đỏ ửng vì điện, lúc lại tái xanh vì lạnh, rồi lại nứt nẻ, để lộ ra những đường gân xanh tím chẳng chịt như mạng nhện. Có những khoảnh khắc, Cố Trường Thanh tưởng chừng như cơ thể mình sẽ tan rã thành tro bụi, hoặc hóa thành một khối băng vĩnh cửu. Nhưng mỗi khi đến giới hạn cuối cùng, một sức mạnh tiềm ẩn nào đó lại bùng lên trong hắn. Đó là sự kiên trì, là niềm tin sắt đá vào con đường hắn đã chọn. Hắn không ngừng điều hòa hơi thở, dùng ý niệm dẫn dắt lôi hàn chi lực di chuyển khắp thân thể, từ đỉnh đầu xuống gót chân, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mỗi một chu kỳ, hắn lại cảm nhận được một sự thanh lọc dù nhỏ bé nhưng rõ rệt. Những tạp chất trong cơ thể được đào thải, khí huyết lưu thông mạnh mẽ hơn, và đặc biệt, hắn cảm thấy một sự liên kết sâu sắc hơn với bản chất của lôi điện và băng giá. Dần dần, sự đau đớn không còn là nỗi hành hạ tuyệt đối nữa, mà thay vào đó là một cảm giác tê dại, sau đó là sự kết nối kỳ lạ. Cố Trường Thanh bắt đầu có thể điều khiển được dòng chảy của lôi âm chi lực trong cơ thể mình một cách tinh vi hơn. Hắn không chỉ chịu đựng, mà còn chủ động hấp thụ, chuyển hóa chúng. Những tia sét không còn chỉ giật xé, mà còn như những sợi chỉ vàng dệt nên một tấm áo giáp mới cho hắn. Hơi lạnh không còn chỉ đông cứng, mà còn như một lớp xương bảo vệ, tôi luyện lục phủ ngũ tạng. Thời gian trôi qua, không biết là bao lâu. Khi một đạo lôi đỉnh to lớn như là một con lôi long hung hãn xé toạc không gian và cơn gió lạnh buốt nhất hạ xuống, lúc này hắn đã gần như là miễn nhiễm với nó rồi, đến khi chúng hoàn toàn đã không còn gây cho hắn thêm một chút đau đớn nào nữa. Ngay sau đó, đôi mắt đang nhắm chặt đó cũng từ từ mở ra. Hai mắt mở ra, điều khiến cho người ta kinh ngạc đó là, hai mắt của Cố Trường Thanh ngay lúc này còn có lôi quang chớp động trong cực kỳ yêu dị. Băng phách lôi thể của hắn giờ đây đã hoàn toàn khác biệt. Làn da hắn không còn vẻ mềm mại như trước, mà ánh lên một vẻ rắn rỏi, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Những tia lôi quang li ti vẫn còn vương vấn trên cơ thể, nhưng không còn gây ra sự đau đớn mà thay vào đó là cảm giác tràn đầy năng lượng. Hắn đã thành công, băng phách lôi thể đã đạt đến tiểu thành. Những vết thương trên thân thể do lôi điện phá toạc, giờ đây đã biến mất không còn dấu vết. Cố Trường Thanh ngước nhìn bầu trời, một nụ cười nhẹ hiện rõ trên khuôn mặt. Nhưng hắn lại nhớ ra một điều, hắn biết hiện tại lôi điện với hắn gần như đã không còn uy hiếp, nói trắng ra nó với hắn hiện tại không còn tác dụng tẩy lễ, mà con đường phía trước, đại thành và viên mãn cảnh giới thì phải làm sao? Phải chịu nổi đau cỡ nào? Nhưng hắn cũng không quan tâm ấy, chỉ vì lúc này sức mạnh bên trong cơ thể đã bành trướng đến cực hạn, băng phách lôi thể tiểu thành, tu vi cũng đã đến đỉnh phong của trúc cơ trung kỳ, hẳn là cần một cái năng lượng khổng lồ trùng kích nữa thì hắn sẽ trực tiếp tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Hắn cảm nhận sức mạnh bên trong cơ thể, nếu như bây giờ tái chiến lại với Vân Triệt, hắn tin chắc không quá 10 chiêu hắn nhất định sẽ hạ sát được hắn. Chương 93, lĩnh vực. Chương 93, lĩnh vực. Phía trên đường chân trời toát lên mùi vị thê lương và cổ xưa, một đạo lôi quang nhanh như chớp lướt qua, trên đường đi còn mang theo những tiếng nổ vang rất nhỏ. Đó chính là do lướt qua không trùng với tốc độ cao, va chạm với không khí mà phát ra. Cố Trường Thanh lúc này với tốc độ cao phi hành, với băng phách lôi thể tiểu thành rõ ràng tốc độ của hắn đã tăng lên rất nhiều, nhưng còn cách điểm đến cũng còn rất xa. Ánh mắt Cố Trường Thanh hướng ra xa, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy kinh thán đối với sự rộng lớn của vùng không gian này. Khó mà tưởng tượng được, muốn xây dựng nên một không gian rộng lớn như vậy, rốt cuộc là cần phải có năng lực thông thiên đến mức nào. Tốc độ cao phi hành, cũng không sao đồng nhiên hắn liền giảm tốc độ xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy ở phía trước có rất nhiều người đang tụ tập, mà bọn chúng toàn bộ nhìn theo một phương hướng. Ánh mắt đưa tới, đó là ở trên một đỉnh núi ở xa có một gốc cây to lớn, toàn thân là một màu vàng kim trong cực kỳ lóa mắt. Thất khiếu tiên lung thụ. Cố Trường Thanh hai mắt liền nheo lại, bởi vì độ chân quý của nó là cực kỳ hiếm thấy. Thất khiếu tiên lung thụ tuy không chân quý, nhưng quả thực của nó có công dụng rất tuyệt vời, không những giúp cho tu sĩ đạt đến tỷ lệ tuyệt đối có thể phá cảnh mà vào trúc cơ kỳ, mà bên trong trúc cơ kỳ liền có thể vô hạn tăng lên một cái tiểu giới. Đối với kết đan kỳ công dụng cũng cực lớn, có thể giúp họ tiết kiệm được 3 năm khổ tu. Nói chung là nó cực kỳ chân quý. Vì thế, mới khiến nhiều cao thủ như vậy hội tụ dưới núi đá, dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm lên bên trên thất khiếu tiên lung thụ. Bởi vì gốc cây này đã kết quả, trên thân còn đeo 3 cái quả thực màu vàng long lanh rất là bắt mắt. Nhưng cũng có một thứ khiến cho bọn hắn phải suy nghĩ lại, đó chính là trên dưới tán cây khổng lồ đó lại có vô số bóng đen số lượng là cực lớn, 2 con mắt đỏ ngòm và sự khát máu của nó làm cho bọn họ cũng phải chùn bước. Đó là vệ linh trùng, một loại yêu thú này thực lực cá nhân tuy rằng không phải lớn mạnh lắm, nhưng số lượng của nó lại là vô cùng khủng khiếp. Nó cực kỳ mẫn cảm với huyết nục, một khi bị nó vây kín thì nhất định sẽ tan xương nát thịt. Ngay đến kết đan kỳ cũng không chắc có thể toàn thân trở ra. Ánh mắt của Khổng Tuyên nhìn về phía những con tiểu trùng, sau đó có chút ngạc nhiên nói. Ánh mắt của Cố Trường Thanh cũng thuận theo đó mà nhìn, trên cây cổ thụ treo đầy những con trùng đen tối kia. Những con trùng này như là con ong con muỗi vậy, nhỏ nhưng số lượng là cực kỳ khổng lồ. Những tên này dường như đang chuẩn bị xông lên. Ánh mắt từ bên trên di chuyển xuống, Cố Trường Thanh nhìn đám nhân mã ngốc nghếch đang muốn hành động, thấp giọng nói: "Dưới núi đá đã hội tụ không ít người, xem ra sức hấp dẫn của Thất Khiếu Tiên Lung quả là rất lớn, và lại tin tức truyền ra, hiển nhiên có không ít cao thủ tiếp tục tiến về phía này. Mà dưới tình hình nhân số gia tăng, cuối cùng cũng có một số người nóng nội, không nhẫn mãi được nữa, thân hình lướt ra, tiến lên trên núi đá. Mà khi nhìn thấy có người dẫn đầu, đám nhân mã đông nghịt phía sau cũng bắt đầu động đậy. Trong thoáng chốc, nguyên cả ngọn núi dường như đang rung lên. Hoa hoa, núi đá chấn động, phệ linh trùng trên núi chợt bay ra, che rạp cả bầu trời. Trong chốc lát, bọn chúng liền hóa thành một tầng mây đen nghịt, bao vây kín mít cả đỉnh núi. Số lượng đó khiến cho Cố Trường Thanh nhìn thấy cũng phải sợn cả gai ốc. Ô, bầy chúng bên trên không trung tạo thành một cơn lốc khổng lồ, như là muốn càn quét tất cả, chỉ trong nháy mắt chúng liền viền ép mà tới bao phủ toàn bộ đám người bên trên không trung. A a a, chỉ thấy bầy chúng bay qua, như là một cơn cuồng phong không nơi nào mà không chui vào được này, cho dù là linh lực cũng đều bị cắt ra. Mà mất đi sự bảo vệ của linh lực, rất nhiều tên xui xẻo lập tức thương tích đời mình, máu tươi cũng chảy. Nhất thời, tiếng kêu thê thảm vang lên. Cũng không lâu sau, chỉ là trong nháy mắt thời gian từ bên trên không trung hơn 10 bộ xương rơi xuống, nhưng bầy trùng này lại không hề tổn thất dù là nửa con. Lần tiên phong này bắt đầu rất hăng hái, hơn 10 vị cao thủ tu vi yếu cũng là trúc cơ sơ kỳ và cao nhất chính là trúc cơ hậu kỳ đều xông lên, nhưng kết quả chính là còn sót lại hơn 10 bộ trắng mà thôi. Sức sát thương của những con vệ linh trùng này khiến cho không ít người phải khiếp sợ, sự tham lam trong lòng cũng bị giảm đi rất nhiều. Đám phế vật các ngươi tránh ra để ta lên. Trong lúc đám người trầm mặt thì bỗng nhiên có một thanh âm cao ngạo vang lên, ánh mắt đưa tới, đó là một gã thanh niên tu vi đạt đến trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Nhìn đi là Tống Vũ đệ tử chân truyền của Bạch Vân Tông của Vân Vũ Quốc. Vân Vũ Quốc chính là một cái vương cấp tu chân quốc không thua kém gì Vạn Sinh Quốc, mà Bạch Vân Tông cũng chính là một tông phái mạnh nhất của tu chân quốc đó, mà đệ tử chân truyền của họ thực lực cũng rất là mạnh. Tống Vũ ánh mắt tham lam nhìn về phía trên thất khiếu tiên lung quả như là thèm nhỏ dại rồi vậy. Xung quanh linh lực bùng phát, thân hình cấp tốc bay thẳng lên cao. Trong tay trường kiếm liên tục vung ra kiếm khí chấn động bát phương, vô số vệ linh trùng bị kiếm khí chấn động rồi rơi xuống chết ngay lập tức. Không hổ là cao thủ trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, vừa ra tay là khác biệt ngay. Bên dưới đám người nhìn thấy liền than thở kinh hô. Nhưng dù là vô số yêu trùng chết đi, nhưng số lượng của nó quá là lớn, cho nên cũng không ảnh hưởng đến đại cục. Bên trên không trung rất nhanh chúng lại bao phủ Tống Vũ lại. Nhưng quả cầu đen này thỉnh thoảng có linh lực chấn động, kiếm khí bùng nổ, kiếm quang điên cuồng vùng chém làm cho bên trên số lượng vệ linh trùng chết đi cũng rất lớn. Thanh Ly kiếm ca. Tống Vũ gầm lên một tiếng, xung quanh thiên địa linh khí cuộn trào, kiếm khí mạnh mẽ xuất hiện bên trên không trung. Một kiếm kinh thiên động địa từ trên cao bắn xuống. Bùm. Một tiếng nổ lớn vang lên, đám trùng liền lập tức tiêu tán đi toàn bộ. Sau đó Tống Vũ nhân cơ hội này mà lui nhanh về phía sau, ánh mắt hắn lúc này vẫn còn sự sợ hãi nồng đậm, bởi vì toàn thân hắn có nhiều vết thương lớn thấy cả xương trong cực kỳ thảm hại. Không đợi Cố Trường Thanh kịp quan sát, bên tay hắn liền nghe thấy một tiếng ù ù, như là có vật gì đó đang dùng tốc độ cực cao lao nhanh mà đi. Nhìn kỹ thì đó chính là một thanh phi kiếm màu trắng, dưới tốc độ khủng khiếp đó, nó rất nhanh liền tiếp cận được Thất Khiếu Tiên Lung Thụ. Mắt thấy nó sắp chạm vào cái quả thực thì đột nhiên đám trùng lại tung cánh vo ve bay phía trên rồi chúng lại bao phủ hoàn toàn phi kiếm vào bên trong, chỉ là thoáng qua chúng liền tản ra rồi an tĩnh quay về chỗ cũ, nhưng phi kiếm lúc này đã biệt tâm rồi. Không thể tiếp cận, phi kiếm từ xa cũng không được. Làm sao hái? Cố Trường Thanh trầm mặt, ánh mắt nhìn về nơi đó trầm tư. Băng phách lôi thể tiểu thành không yếu nhược như ngươi nghĩ đâu, Khổng Tuyên bỗng nói. Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, không có ai biết sự khủng bố của băng phách lôi thể tiểu thành mạnh ra sao bằng hắn. Nếu như Khổng Tuyên không nhắc nhở hắn cũng sẽ ra tay thôi. Nếu như đã quyết định, Cố Trường Thanh cũng không chần chừ lâu. Gót chân điểm nhẹ, Khổng Tước Linh bắt đầu nhân đỡ thân hình hắn giao bước trên không, mỗi một bước chân đi ra khí thế của hắn lại càng mạnh thêm, nhiệt độ xung quanh cũng dần lạnh đi không khí lại càng thêm cuồng bạo. Xung quanh hiện giờ có không ít cao thủ đang quan sát nơi này, do đó vừa thấy có người lại dám một mình xông lên trên, trong mắt bọn họ cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Hắn định làm gì? Là đi lên trên sao? Tên đó không muốn sống rồi, dám một mình xông lên. Không thấy đến cả trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn Tống Vũ còn phải ăn đau khổ hay sao? Hắn chỉ là trúc cơ trung kỳ lấy đâu ra can đảm? Ta đoán hắn không kiên trì quá một khắc đâu. Ha ha, không ta nghĩ chỉ là trong một cái sát na xương cốt cũng không còn. Hắn xông vào rồi. Dưới sự quan sát của vô số ánh mắt, thân ảnh của Cố Trường Thanh liền đã đi vào phạm vi tấn công của bảy phệ linh trùng vừa rồi. Quả nhiên lúc này bên trên bảy trùng cảm nhận được mùi vị của máu thịt chúng liền dùng tốc độ vô cùng khủng bố lao xuống. Bất chợt từ thể nội của hắn phát một luồng ánh sáng xanh tím bộc phát ra. Sau đó đám đông liền nghe thấy vô số thanh âm kết băng vang lên, sau đó là những tiếng nổ bùm bùm vang lên. Nhưng tiếng kêu la thảm thiết như trong dự liệu lại không hề xuất hiện. Cái gì? Sao có thể? Trong vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú đó, không những không bị phệ linh trùng gặm nhắm mà trên cơ bản chúng không thể lại gần quá 10 mét quanh thân thể hắn, tất cả đều khi chạm vào luồng sáng màu xanh tím đó thì lập tức bị đóng băng, kết quả là bị sự cuồng bạo đó đánh cho bạo thể. Lĩnh vực. Bên dưới có người có nhãn lực cực cao, liền có thể nhìn ra mánh khỏe. Lĩnh vực. Là cái gì? Lĩnh vực rất khó dùng khái niệm để giải thích, hiểu nôn na đó chính là một cái phạm vi được tạo ra. Bên trong phạm vi đó chủ nhân có thể kiểm soát hoàn toàn về quy tắc bên trong đó. Tỷ như lĩnh vực mà hắn tạo ta hẳn là băng và lôi bên trong đó hắn có thể tùy tiện đóng băng tất cả và dùng lôi điện chi lực đánh cho tan xương nát thịt. Lợi hại như vậy. Vậy làm sao để có được lĩnh vực? Cái này rất khó, thông thường sẽ 4 trường hợp, thứ nhất huyết mạch di chuyển, thứ hai thể chất đặc thù, thứ ba chính là linh quyết hay thần thông và cuối cùng đó là sinh tử quan trước mặt lĩnh ngộ. Mặt cho bên ngoài đàm luận hăng hái, thì Tống Vũ hai mắt phát sáng như là đang suy nghĩ gì đó, rồi lại nở ra một nụ cười gian tà. Chương 94, hoan gia ngõ hẹp. Chương 94, hoan gia ngõ hẹp. Trong lúc tất cả mọi người còn kinh ngạc, đám trùng vẫn điên cuồng tấn công nhưng vẫn không thể nào chạm được vào người Cố Trường Thanh, thì lúc này hắn đã thành công hái được 3 quả Thất Khiếu Tiên Lung quả rồi. Đám yêu trùng biết được nó không thể làm gì được Cố Trường Thanh nên cũng đã từ bỏ, dù là có cố gắng thế nào cũng như vậy thôi. Bên trong Băng Thiên Cực Lôi vực này của Cố Trường Thanh thì cũng là vô ích. Băng Thiên Cực Lôi vực chính là sự kết hợp hoàn hảo của Ma Huyền Ngọc Lôi vực và lĩnh vực mà khi hắn luyện Băng Phách Lôi thể đến tiểu thành vừa mới thức tỉnh kia hắn liền đặt tên nó là Băng Thiên Cực Lôi vực. Ở bên trong lĩnh vực này, hắn chính là chỗ thể. Người nào mà tu vi thấp hơn hoặc bằng hắn thì nhất định sẽ không có bất kỳ sức phản kháng nào mà bị băng phong, kết quả cuối cùng chính tan xương nát thịt. Đám yêu trùng kia chỉ là yêu thú cấp 1 đỉnh phong, cho nên chúng không hề có một chút sức phản kháng nào. "Tiểu tử, ngươi chỉ cần cho ta một quả Thất Khiếu Tiên Lung quả, ta nhất định bảo hộ ngươi để ngươi an toàn rời đi." Tống Vũ bên dài bỗng mỉm cười lên tiếng. Cố Trường Thanh cười nhạt một cái, hắn biết nếu như hắn chịu nhượng bộ thì Tống Vũ nhất định sẽ không nâng tay. Cái này chỉ là một câu nói thăm dò. Nếu như Cố Trường Thanh không giao ra mà là ngạnh kháng thì tức là hắn có át chủ bài hoặc là thực lực có thể đối kháng với trúc cơ đại viêm mãn tu sĩ. Còn ngược lại hắn liền bàn giao thì cái này đồng nghĩa hắn không có át chủ bài để cùng cao thủ trúc cơ đại viêm mãn thì hắn sẽ ra tay diệt sát Cố Trường Thanh rồi cướp đi 3 quả Thất Khiếu Tiên Lung quả. Vụ. Cố Trường Thanh không nói một lời, đồng nhiên bên trong không gian rung lên một cái, một cây khổng tức linh với tốc độ vô cùng khủng bố lao đi. Bên trong không khí vang lên thanh âm xé gió, tốc độ thật sự khủng khiếp. Ken. Tống Vũ không biết chuyện gì đang xảy ra, đồng xung quanh một màn sáng nhờ kim cương sáng lóe hiện ra. Khổng tước linh không thể xuyên thấu liền bắn ngược lại. Kim cương phủ. Cố Trường Thanh tức hận, thanh âm lạnh lẽo. Kim cương phủ chính là một loại phủ chú phòng ngự cực mạnh, một khi người sử dụng nó có nguy cơ vong mạng thì nó có thể tự động hộ chủ, nói trắng ra nếu như không có kim cương phủ thì Tống Vũ hiện tại đã là một cổ thi thể. Hành động đó của Cố Trường Thanh cũng là một lời khiêu khích trắng trợn. Lúc này phía dưới Tống Vũ sắc mặt lúc xanh lúc trắng vô cùng tức giận. Đồng trường kiếm trong tay rung lên một cái, ngay lập tức một cổ kiếm khí vô cùng đáng sợ bùng nổ, kiếm khí hàng chục mét xuất hiện ngang không trung, gầm thét mạnh mẽ ép xuống. Một kích này như là tùy ý nhưng lại mang theo một cái áp lực vô hình, nếu như một gã trúc cơ hậu kỳ thông thường cũng không dám trực diện đón đỡ. Cố Trường Thanh sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đối với địch nhân hắn chưa bao giờ nương tay, băng thiên cực lôi vực xung quanh đột nhiên rung động, phạm vi bao phủ nó bắt đầu thu nhỏ chỉ còn phạm vi bán kính 2 mét quanh hắn, nhưng phạm vi này uy lực của nó lại là cực kỳ khủng bố đến ngay cả kết đan kỳ tu sĩ nếu như tiến vào phạm vi này thì cũng sẽ ăn không ít đau khổ. Nhìn thấy cự kiếm đang hung hãn rơi xuống mà Cố Trường Thanh đứng yên bất động chỉ có lĩnh vực quanh người co lại nhìn thấy cảnh đó không một ai cho là cái lĩnh vực chỉ có 2 mét này có thể chống lại một kiếm kinh diễm kia của Tống Vũ. Tất cả mọi người liền đã liên tưởng đến tràng cảnh Cố Trường Thanh liền bị một kiếm chém cho tan xương nát thịt, huyết nục văng tung tóe. Nhưng những gì họ nghĩ lại không hề diễn ra, Cự kiếm kia vẫn rơi xuống, nhưng khi vừa tiến vào phạm vi của băng thiên cực lôi vực thì đột nhiên liền cứng đờ, cự kiếm bị băng phong đứng yên trên hư không, nhưng chỉ là trong nháy mắt nó liền nổ tan cảnh thành vô số mảnh đống tuyết tán loạn trên không trung. Băng thiên cực lôi vực hiện tại chỉ là tiểu thành, nhưng sức mạnh của nó thật sự là mạnh mẽ, không những có thể đóng băng thực thể, kể cả linh lực linh khí cũng có thể đóng băng, thậm chí đến huyết mạch cũng có thể bị đình trệ, vô cùng đáng sợ. Hai tay kết ấn vô cùng nhanh, đột nhiên cánh tay Cố Trường Thanh đưa ra, không gian xung quanh Tống Vũ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, vô số cổ hàn khí đậm đặc phun ra, không gian như cũng muốn đông cứng lại. Băng Diệu Chi Hoàn, ngươi là người Tuyết Linh Cung. Tống Vũ vô cùng kinh hãi, hắn biết được mức độ bá đạo và mạnh mẽ của đệ tử của Tuyết Linh Cung, 4 năm trước chẳng phải có một gã tên là Cổ Đế Nhai chỉ là vô tình giết chết một gã trúc cơ sơ kỳ mà lại kinh động toàn tông, kiếm cho cao thủ toàn tông truy sát, đến cả kết đan kỳ và nguyên anh kỳ lão quái cũng xuất động. Mà Cổ Đế Nhai kia chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Động đến đệ tử Tuyết Linh Cung thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là hủy diệt, một là chết, hai cũng là chết, dù là gì đi nữa thì chỉ có một con đường, đó chính là cái chết mà thôi. Tống Vũ lúc này sợ rồi, nếu gã thanh niên này là đệ tử của tông phái khác thì hắn cũng không quá lo ngại, nhưng Tuyết Linh Cung thì lại khác. Nhưng Tống Vũ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì băng diệu chi hoàn đã gần như là khóa chặt hắn rồi, nếu để nó khóa chặt dù là kết đan kỳ cũng khó mà sống sót. Cùng chạm. Tống Vũ gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay chạm ra điên cuồng, vô số đạo kiếm khí mạnh mẽ chém ra làm cho xung quanh hàn khí đang đặt sánh kia cũng bị hở ra vô số khe nứt, cuối cùng cũng có thể phá tan băng diệu chi hoàn, thân hình không tự chủ được lui lại mấy bước. Băng Hưu Tuyết Linh Cung, đây là chuyện hiểu lầm, không cần tiếp tục ra tay. Cố Trường Thanh chăm chú nhìn về bên dưới Tống Vũ, hắn cũng không nói một lời, cũng không thừa nhận cũng không phản đối, cứ thế mà nhìn chăm chăm về phía dưới. Băng Hưu, Thất Khiếu Tiên Lung quả chỉ có công dụng khi lần đầu dùng, mà đạo hữu lại có tận ba quả, dù có nhiều cũng vô ích, không bằng bán lại cho ta một quả, ta sẽ ra một cái giá khiến đạo hữu hài lòng, thế nào? Tống Vũ sửa sang lại y phục, sau đó mỉm cười lên tiếng. Xung quanh đám người vô cùng kinh ngạc, vừa rồi chẳng phải đánh nhau rất dữ dội hay sao, sao giờ lại là Băng Hưu rồi? Vừa rồi các ngươi có nghe hắn nói tên kia là người của ai không? Ta nghe hắn nói là người Tuyết Linh Cung. Tuyết Linh Cung, hèn gì Tống Vũ lại thay đổi xưng hô, khách khí như vậy. Ha ha, hắn ta sợ như cái tên Cổ Đế Nhai kia. Quả thật Cổ Đế Nhai cũng cử thật, một mình đánh cho Tuyết Linh Cung hòa dung thất sắc. Bên dưới đàm luận ở bị, Cố Trường Thanh nghe thấy cái tên Cổ Đế Nhai vang dội như vậy hắn cũng kinh ngạc, nhưng cũng không mấy lo lắng. Lời nói của Tống Vũ cũng làm cho Cố Trường Thanh suy ngẫm, Thất Khiếu Tiên Lung quả đối với kết đan kỳ công dụng cũng cực lớn, cho nên với trúc cơ đại viên mãn như hắn cũng có công dụng tuyệt vời thật. Mà quả thật như là hắn nói, Thất Khiếu Tiên Lung quả chỉ có công dụng cho lần đầu phục dụng, nếu như lần thứ hai dùng chẳng khác này ăn trái cây không một chút diệu dụng. Ngươi lấy cái gì đổi? Cố Trường Thanh lạnh lùng lên tiếng. Huyết yêu nhiêu quả, thế nào? Cố Trường Thanh nhìn về quả thực màu đỏ như máu trong tay Tống Vũ mà trầm tư, quả thật huyết yêu nhiêu quả với hắn là cần thiết hơn, hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến giới hạn của trúc cơ trung kỳ, nếu có linh lực khổng lồ của huyết yêu nhiêu thì sẽ có thể phá tan bích chướng hậu kỳ, nếu như bây giờ dùng luôn Thất Khiếu Tiên Lung quả thì vẫn được nhưng hơi phí phạm một chút. Nếu như đợi đến trúc cơ hậu kỳ dùng nó thì hắn nhất định sẽ một bước phá tan trúc hậu kỳ mà bước vào cấp độ đại viên mãn. Chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra công dụng tối đa của nó. Nếu như bây giờ phục dụng thì tu vi hẳn là sẽ đạt đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, mà muốn phá tan bích chướng đó thì khó hơn hiện tại, còn về dùng Thất Khiếu Tiên Lung quả để đột phá kết đan kỳ thì hắn lại bỏ qua. Vết thương đạo cơ không dễ như vậy để phá tan. Nếu không có cơ duyên làm thay đổi số mệnh của hắn thì hẳn là không thể nào. Hắn đành phải đi đến đâu hay đến đó, hoặc là dùng lại cách cũ, dùng linh lực mạnh mẽ trùng kích như lần luyện khí tầng 3 lên luyện khí tầng 4 vậy. Được. Cố Trường Thanh nhẹ gật đầu, sau đó hắn liền ném một quả Thất Khiếu Tiên Lung quả về phía Tống Vũ, hắn cũng không lo lắng Tống Vũ nuốt lời, nếu như hắn nuốt lời thì Cố Trường Thanh có rất nhiều biện pháp để đổ sát hắn. Nhưng Tống Vũ vẫn rất là giữ chữ tính, khi Thất Khiếu Tiên Lung quả vừa rời khỏi bàn tay Cố Trường Thanh thì huyết yêu nhiêu quả cũng rời khỏi bàn tay Tống Vũ. Cầm lấy nó trong tay Cố Trường Thanh liền cảm nhận năng lượng ba động của nó rất là khủng bố, nhưng cũng không gấp luyện hóa, hắn liền bỏ nó vào túi cá khôn. Sau đó hắn dự định quay lưng rời đi, thì bỗng nhiên nơi xa có một đoàn người bay tới, nhìn thấy chúng Cố Trường Thanh hai mắt hơi ngưng lại, bởi vì hắn nhận ra người đi đầu hắn chính là Vân Triệt của Tuyết Linh Cung, hắn cũng không kinh ngạc, hắn biết Vân Triệt nhất định sẽ có biện pháp tìm ra chính mình. Đúng thật là quan gia ngõ hẹp. Cố Trường Thanh vô cùng bình tĩnh lên tiếng. Ngươi quả thật làm ta rất là kinh ngạc. Đi vào mê vụ lâm mà vẫn có thể toàn thân trở ra. Vân Triệt như là bằng hữu lâu năm không gặp, nhẹ gật đầu tán thán. Đám người Tuyết Linh Cung các ngươi quả thật như là âm hồn bất tán, bám giết không ngừng. Cố Trường Thanh cười nhẹ một cái. Chương 95, Viên Ép. Chương 95, Viên Ép. Lần đó ngươi may mắn chạy được, để ta xem lần này ngươi chạy đi đâu. Vân Triệt ánh mắt trêu tức nhìn về phía Cố Trường Thanh, nói: "Vân Triệt, hắn là Cổ Đế Nhai sao? Ta thấy cũng chẳng có gì đặc biệt, vậy mà có thể chạy thoát khỏi tay ngươi." Bên cạnh hắn lúc này có một gã thanh niên cao ngạo và lạnh lùng, người này khí chất bất phàm, làm cho kẻ nhìn thấy cũng phải khiếp sợ. Hàn Sư Minh, hắn lần đó là chạy vào mê vụ lâm mới có thể trốn thoát. Vân Triệt cũng đúng trả lời. Nhìn thấy như vậy Cố Trường Thanh cũng hiểu gã thanh niên địa vị và thực lực phải là trên Vân Triệt nhiều. Hắn ta cũng là một vị trúc cơ đại viên mãn và cũng là chân truyền đại đệ tử của Tuyết Linh Cung tên là Hàn Tuyệt. Thực lực phải mạnh hơn Vân Triệt rất nhiều. Cái gì hắn ta chính là Cổ Đế Nhai? Bên dưới Tống Vũ cũng cực kỳ khiếp sợ, cái tên Cổ Đế Nhai thật sự quá là văng rồi. Bên trong toàn bộ vũ vực ai mà chưa từng nghe nói đến cái tên Cổ Đế Nhai, nhưng khi hắn nhận ra cái tên này chỉ là trúc cơ trung kỳ hắn liền cười giằng một cái. Hai vị sư minh, cái tên này nói hắn là người của Tuyết Linh cung nên lừa mất của ta hai quả Thất Khiếu Tiên Lung quả, bây giờ ta lấy nó lại tặng cho hai vị sư mình. Tống Vũ ôm quyền hướng về phía Hàn Tuyệt và Vân Triệt lên tiếng. Sau đó quay sang Cố Trường Thanh, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Trường kiếm lần nữa xuất hiện trong tay, hắn chỉ nói là hai quả, còn lại một quả của hắn thì dại gì nói ra. Nghe lấy lời đổi trắng thay đen của Tống Vũ, xung quanh đám người đều kinh bị không thôi, nhưng cũng không một ai dám lên tiếng bắt bẻ, sợ Tống Vũ sẽ báo thù, và lại bọn chúng cũng rất hiếu kỳ cổ đế nhai trong truyền thuyết là mạnh bậc nào. Không để Cố Trường Thanh có cơ hội lên tiếng bạch trần hắn, Tống Triệt liền tung kiếm, tấn công như là vũ bão không để cho Cố Trường Thanh một chút lưu sức. Tốc độ của Tống Vũ là cực kỳ nhanh, trường kiếm điên cuồng vung chém để lại không trung vô số tia kiếm khí ngang dọc bổ chém, khí thế vô song vô cùng đáng sợ. Nhưng dưới thế công đó, Cố Trường Thanh lại vô cùng bình tĩnh, Băng Thiên Cực Lôi vực lại một lần nữa xuất hiện, lần này phạm vi đã thu hẹp đến bán kính 1.5m, dưới độ mạnh mẽ của nó kiếm khí vô cùng đáng sợ kia, không một cái nào có thể chạm được vào người Cố Trường Thanh. Không một chút biểu tình, Cố Trường Thanh liền đạp mạnh xuống hư không một cái, đột nhiên một tiếng vượng khiếu rung trời lên, lập tức hư ảnh một con cựu sắc phượng hoàng hiện lên trong nháy mắt rồi sau đó tán loạn ra thành vô số cây lông vũ sắc bén vô song. Phượng Vũ Cửu Thiên. Thanh âm của Cố Trường Thanh trầm thấp vang lên. Sau đó 3791 cây lông vũ bên trên không trung điên cuồng bắn về phía Tống Vũ. Sau đó Cố Trường Thanh thân ảnh thoát ẩn thoát hiện như là một con phượng hoàng, lao thẳng về phía Tống Vũ. Trong ánh mắt của Tống Vũ lúc này là vô số cây lông vũ như là một cơn sóng thần bằng phượng vũ ầm ầm lao đến, sắc mặt hắn lúc này đã sợ hãi đến mặt không còn chút máu, sắc mặt trắng bệch mồ hôi nhễ nhại. Nhưng đúng lúc này một cổ hàn khí mạnh mẽ ập đến, hắn trong vô thức liền không còn cảm giác gì nữa. Hắn liền đã bị băng phong rồi. Trong khoảnh khắc đó, Tống Vũ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Cố Trường Thanh, thân ảnh đó chính là một nỗi khiếp sợ đối với hắn, hẳn là qua bao nhiêu lần luân hồi vẫn còn thấy sợ hãi. Tốc độ của Cố Trường Thanh quá là nhanh, Cửu Phượng Lăng Thiên đại thành cộng Thiên Băng Phách Lôi thể tiểu thành, cho nên tốc độ của hắn trong mắt người khác như là tuấn di vậy, thoát ẩn thoát hiện. Với sự dung hợp của hai cái khí hải thì thực lực của hắn đã đạt đến mức vô cùng đáng sợ rồi, lại thêm Tống Vũ vừa rồi bị bảy vệ linh trùng gặm nhắm đến mang trọng thương, lại cộng thêm sự kinh địch ngay từ đầu và cả Cố Trường Thanh lại dùng thế sét đánh lôi đỉnh để hạ sát Tống Vũ, cho nên chỉ là hai chiêu hắn liền bị Cố Trường Thanh hạ sát. Nhìn thấy một màn này, đám người bên dưới liền hít một hơi khí lạnh, một gã trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn vậy mà trong tay cổ đế nhai lại yếu ớt đến như vậy, chỉ là hai chiêu liền tan thành mây khói. Nhìn thấy như vậy, Vân Triệt liền lộ ra vẻ ngưng trọng, cổ đế nhai có vẻ đã mạnh hơn rồi, dù là hắn muốn giết chết Tống Vũ cũng không thể nhẹ nhõm như vậy được. Nhưng Hàn Tuyệt lại lộ ra vẻ hứng thú nồng đậm, ánh mắt cường giả chạm vào nhau như là có thể thấy được chiến ý nồng đậm. "Vân Triệt, ngươi cùng hắn đấu lại đi, nếu không uy danh của Tuyết Linh cung ta vì ngươi mà mất hết." Hàn Tuyệt thanh âm nhẹ nhàng, nhưng trong thai Vân Triệt lại ẩn chứa sát cơ. Nếu như hôm nay hắn có thể giết chết cổ đế nhai thì không có việc gì, nhưng nếu Vân Triệt hắn không giết được cổ đế nhai thì dù có thoát chết dưới tay hắn thì nhất định cũng sẽ chết dưới tay Hàn Tuyệt mà thôi. Hàn Tuyệt tuy là tính cách cao ngạo, hắn rất có tự tin đánh bại cổ đế nhai này, nhưng giao đấu với một đối thủ mạnh mà không biết gì về hắn thì rất là bất lợi, nên hắn liền phái Vân Triệt ra thăm dò, sống chết của Vân Triệt hắn không quan tâm, nhưng quan trọng hơn là phải nắm chắc phần thắng khi giao đấu với cổ đế nhai. Vân Triệt vẫn với vẻ lạnh lùng và tự tin, đứng đối mặt với Cố Trường Thanh. Hắn nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở đối thủ. Khí tức của Cố Trường Thanh trầm ổn nhưng lại ẩn chứa sự cuồng bạo hơn bội phần, như một con rồng lôi âm đang ngủ say nhưng sẵn sàng thức tỉnh. Cố Trường Thanh lại một lần nữa đối mặt với Vân Triệt. Nhưng lần này, không còn là cuộc truy sát thảm hại hay những đòn đánh lén bất ngờ. Cố Trường Thanh đứng sừng sững, thân ảnh hắn dường như cao lớn hơn, khí thế lẫm liệt như một vị chiến thần. Vân Triệt nhìn thấy Cố Trường Thanh, ánh mắt hắn thoáng qua sự ngạc nhiên, rồi chuyển thành vẻ nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được sự thay đổi lớn trong đối thủ, một luồng sức mạnh bí ẩn, vừa mang sự bạo liệt của lôi đỉnh, vừa có sự lạnh lẽo thấu xương của băng, tỏa ra từ thân thể Cố Trường Thanh. "Vân Triệt, ngươi có lẽ không ngờ chúng ta lại gặp lại nhanh đến vậy." Cố Trường Thanh cất lời, giọng nói trầm ổn, không còn sự phẫn nộ bùng nổ như khi đối mặt với Đường Tâm Liên, mà thay vào đó là sự lạnh lùng, tự tin tuyệt đối. Huyền Dạ một lần nữa xuất hiện trong tay hắn, rung lên khẽ, từng tia sét tím đen lách tách nhảy múa quanh mũi thương, và một làn sương băng mỏng manh bao phủ lấy thân thương. Vân Triệt không nói nhiều, hắn biết, lời nói lúc này là vô nghĩa. Huyền băng kiếm của hắn lập tức xuất hiện trong tay, băng tinh linh lực cuộn cuộn, hóa thành những lưỡi băng sắc nhọn xoay quanh thân kiếm. Vân Triệt dẫn đầu tấn công. Hắn vận dụng băng tinh vũ kiếm đến cực hạn, thân hình hóa thành một tia sáng xanh lam, phóng ra hàng ngàn mũi kiếm băng sắc nhọn, bao phủ lấy Cố Trường Thanh như một cơn bão tuyết. Sau đó, hắn lại tung ra băng phong thiên la trận thu nhỏ, cố gắng giam cầm Cố Trường Thanh, tái hiện lại cảnh tượng truy sát trước đây. Thế nhưng, Cố Trường Thanh chỉ khẽ cười khẩy. Hắn không né tránh. Băng phách lôi thể tiểu thành của hắn bùng nổ toàn bộ uy lực. "Cường công!" Cố Trường Thanh quát lên. Khi những mũi kiếm băng của Vân Triệt lao tới, chúng không hề xuyên thủng hay gây thương tổn cho Cố Trường Thanh. Thay vào đó, ngay khi chúng đi vào phạm vi 3 mét cách thân thể Cố Trường Thanh, những mũi kiếm băng lập tức bị đóng băng rồi nổ tung. Chúng mất đi sự sắc bén, trở nên cứng đờ và vô dụng. Khi trận pháp băng của Vân Triệt cố gắng bao trùm lấy Cố Trường Thanh, một luồng hàn khí tím đen cực độ lập tức tỏa ra từ thân thể hắn. Hàn khí này không chỉ ngăn cản trận pháp khép kín, mà còn đông kết cả linh lực băng tinh của trận pháp, khiến những cột băng hay lưới băng tinh vừa hình thành đã lập tức bị bao phủ bởi lớp băng tím đen, trở nên nặng nề và không thể di chuyển. Uy lực của trận pháp bị hóa giải ngay từ trong trứng nước. Vân Triệt biến sắc, hắn không thể tin nổi. Linh lực băng tinh của hắn vốn là niềm tự hào, lại bị đối thủ đồng kết trực tiếp từ bản chất. Điều này vượt xa sự hiểu biết thông thường về nguyên tố. Cố Trường Thanh không cho Vân Triệt có thời gian ngừng nghỉ. Hắn vung huyền dạ lên, thân thương bùng lên ánh sáng tím đen chói lòa, những tia sét quẩn quẩn như long xà. Hắn không cần dùng đến chiêu thức hoa mỹ, chỉ là những cú đâm quét đơn giản, nhưng mỗi đòn đều mang theo uy lực của băng phách lôi thể. Cố Trường Thanh đâm ra một thương, không khí xung quanh mũi thương bị đóng băng ngay lập tức, tạo thành một đường thẳng bằng băng, rồi ngay lập tức bị lôi lực cực bạo xé nát. Sau đó thân thương quét ngang, linh lực băng tinh của Vân Triệt bị nghiền ép ngay lập tức, không còn khả năng duy trì hình thái. Dù Vân Triệt cố gắng biến hóa bao nhiêu, tung ra bao nhiêu chiêu thức, thì dưới sự áp chế tuyệt đối của băng phách lôi thể, tất cả đều trở nên yếu ớt, dễ dàng bị đông kết rồi bị lôi lực hủy diệt. Đây không còn là cuộc đối đầu ngang tài ngang sức. Đây là một màn trình diễn của sức mạnh tuyệt đối, Cố Trường Thanh hiện tại thực lực đã mạnh hơn gấp bội và băng phách lôi thể cũng đã đạt đến tiểu thành cấp độ, đang từng bước nghiền ép tất cả những nỗ lực phản kháng của Vân Triệt, không cho hắn một chút cơ hội nào để lật ngược thế cờ. Chương 96, Hàn Tuyệt. Chương 96, Hàn Tuyệt. Nhưng mục đích cuối cùng của Cố Trường Thanh chính là giết chết Vân Triệt, hắn không thể để cho một kẻ tùy thời tùy khắc liền có thể nhận ra thân phận của hắn, như vậy rất là bất tiện. Hắn muốn đổ sát Vân Triệt. Nghĩ liền làm, Cố Trường Thanh hai mắt hắn lộ ra sát ý nồng đậm. Hai con mắt của hắn lúc này liền hóa thành đen kịt. Một cổ hơi thở vô cùng khủng bố lan tỏa, Vân Triệt trong nháy mắt liền bị cuốn vào mê thất, như là huyễn cảnh, xung quanh hắn toàn là giết chóc sát lục, từng cổ ý nghĩ tiêu cực kéo tới, làm cho hắn cũng phải rối loạn tinh thần. Nhân cơ hội này thân hình Cố Trường Thanh khẽ động, khi một lần nữa xuất hiện đã là ngay phía trước Vân Triệt rồi. Lòng bàn tay lúc này cựu sắc thần quang lan tỏa, cựu Phượng Thiên Luân đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Cánh tay đưa ra hướng về phần tim đánh tới. Không một chút hoài niệm nó liền xuyên thủng trái tim của Vân Triệt, làm cho hắn trợn tròn hai mắt, làm cho Vân Triệt phun ra một ngụm máu lớn, thân thể văng ngược ra xa, đập mạnh vào vách núi, rồi rơi xuống nằm bất động. Quả thật cuộc chiến này không ngoài dự liệu của hắn từ trước, dưới sự áp đảo tuyệt đối của Cố Trường Thanh thì Vân Triệt bại trận rất nhanh. Hàn Tuyệt nhìn thấy thi thể lạnh băng của Vân Triệt, hắn không hề có một chút lòng thương hại nào, sắc mặt trở nên lạnh tanh. Không cần thêm lời, Hàn Tuyệt đã ra tay. Hắn giơ tay, không gian xung quanh hắn lập tức bị đóng băng. Không chỉ là băng tuyết thông thường, mà là những tinh thể băng đen kịt, sắc bén như dao găm, nương tụ từ hắc ám linh lực vô cùng lạnh lẽo và tà ác. Chúng lao tới Cố Trường Thanh với tốc độ xé gió, dày đặc như một cơn mưa đá đen. Cùng lúc đó, từ lòng bàn tay Hàn Tuyệt, một luồng huyết sắc băng mang bắn ra, không mang theo nhiệt độ mà lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo đến tận linh hồn. Luồng băng mang này ẩn chứa sức mạnh ăn mòn kinh hoàng, có thể đóng băng cả huyết mạch và linh lực của đối phương. Cố Trường Thanh thấy thế sắc mặt trở nên nghiêm trọng, băng phách lôi thể toàn lực vận chuyển. Một vòng xoáy lôi âm tím đen bùng nổ quanh thân thể hắn, nên đón cơn mưa băng đen và huyết sắc băng mang. Ầm, ầm, ầm. Những tiếng va chạm kinh hoàng vang lên. Tinh thể băng đen khi chạm vào băng phách lôi thể lập tức bị đông cứng, giống như những gì đã xảy ra với băng tinh linh lực của Vân Triệt. Tuy nhiên, số lượng và hàn khí cực đoan của băng đen mạnh mẽ hơn nhiều, khiến lớp băng tím đen quanh người Cố Trường Thanh cũng rung động dữ dội, xuất hiện những vết nứt nhỏ. Huyết sắc băng mang lao tới, mang theo sự ăn mòn đáng sợ. Cố Trường Thanh vung lên huyền dạng, lôi lực quần quần đánh tan một phần băng mang, nhưng phần còn lại vẫn tiếp tục tiến tới, khiến lớp da hắn cảm thấy lạnh buốt, linh lực vận chuyển có phần trì trệ. Băng phách lôi thể tự động phản ứng, một lớp băng tím đen mỏng manh bao phủ lấy bề mặt da, chống lại sự xâm nhập của huyết sắc băng mang. Trận chiến giữa hai kẻ sở hữu thể chất đặc thù bùng nổ với sự hủy diệt kinh người. Hàn Tuyệt với cực hàn huyết thể điều khiển băng giá đến mức tận cùng, mỗi đòn tấn công đều mang theo sự tà dị và chết chóc. Cố Trường Thanh với băng phách lôi thể lại thể hiện sự dung hòa hoàn hảo giữa lôi lực bạo liệt và hàn khí cực âm, khả năng đông kết vạn vật trở thành vũ khí lợi hại nhất của hắn. Hàn Tuyệt vung tay, không gian xung quanh Cố Trường Thanh đột nhiên xuất hiện vô số cột băng đen, từ dưới đất đâm thẳng lên, từ trên trời giáng xuống, cố gắng giam cầm và xuyên thủng hắn. Mỗi cột băng đều mang theo hắc ám linh lực, cứng rắn đến mức khó tin. Cố Trường Thanh đứng yên tại chỗ, cánh tay đưa ra bổng ở giữa lòng bàn tay liền xuất hiện một tiểu phượng hoàng, nắm tay bóp lại, lập tức xung quanh xuất hiện 3971 cây lông vũ như là những cây phi đao sắc nhọn. Phượng Vũ Cửu Thiên vô cùng xinh đẹp cắt chém thiên địa làm cho cột băng đen đó liền bị cắt đến tan thành hạt bụi nhỏ. Thương Long Phá Thiên, hắn gầm lên, mũi thương hóa thành một con thương long tím đen, lao thẳng vào Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt khẽ hừ lạnh, trong tay hắn ngưng tụ một quả cầu băng đen kịt, mang theo huyết sắc quỷ dị. Hắc băng huyết phá. Quả cầu băng đen va chạm với thương long lôi âm, một vụ nổ kinh hoàng xảy ra, năng lượng hắc ám và lôi âm cùng bạo triệt tiêu lẫn nhau, tạo ra một làn sóng xung kích mạnh mẽ quét ngang qua cả khu vực. Cả Cố Trường Thanh và Hàn Tuyệt đều bị đẩy lùi. Ánh mắt cả hai đều trở nên ngưng trọng hơn. Họ đều nhận ra đối phương là một kẻ địch cực kỳ nguy hiểm, không hề dễ dàng đánh bại. Nếu như muốn phân ra thắng bại hẳn là sẽ lưỡng bại câu thương. Cổ Đế Nhai, ta là người tuân theo thiên tượng, hôm nay tánh mạng của ngươi chưa tận. Dù là làm gì cũng không giết được ngươi, cho nên để ngươi sống thêm mấy ngày. Hàn Tuyệt thu hồi linh lực, sắc mặt trở nên hiền hậu như là người vô hại, mỉm cười lên tiếng. Sau đó hắn liền quay lưng rời đi mà không thèm liếc nhìn Vân Triệt dù là một cái. Cố Trường Thanh cũng cười nhẹ, qua một lượt thăm dò đó, hắn cũng nhận ra thực lực của Hàn Tuyệt là hết sức mạnh mẽ mà tâm tính lại trầm ổn và cực kỳ bình tĩnh. Đối thủ như vậy mới là đáng sợ. Hắn biết Tuyết Linh Cung chính là một tông phái chuyên về trận pháp, cho nên Hàn Tuyệt cũng nhất định có trận pháp mạnh mẽ. Hắn cũng không sợ bởi vì hắn có Thất Tinh Chu Thiên Đại trận cho nên cũng không lo lắng. Nhưng là dù vậy, hắn biết đây là trận pháp của Đường Tâm Liên, không biết Hàn Tuyệt và nàng ta có quan hệ gì, hay là sự hiểu biết của hắn về đại trận này là bao nhiêu, cho nên hắn phải chuẩn bị cho thật kỹ. Hắn biết nhanh thôi cả hai sẽ xảy ra sinh tử quyết chiến. Thu lấy hai cái túi càn khôn của Vân Triệt và Tống Vũ sau đó dưới sự trầm trồ của mọi người cứ thế mà rời đi. Khi Cố Trường Thanh rời đi, nơi này mới bắt đầu vỡ tổ. Bọn họ kinh ngạc về thực lực của Cổ Đế Nhai, bọn hắn nhớ 4 năm trước cổ đế nhai chỉ là trúc cơ sơ kỳ nhưng có thể giết chết trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, dưới sự truy sát của toàn tông trong đó có 100 tên trúc cơ, 3 tên kết đan và một gã nguyên anh kỳ lão tổ, hắn buộc phải dùng ra lực lượng không thuộc về mình để giải vây. 4 năm sau, hắn lại xuất hiện tu vi chỉ mới bước vào trúc cơ trung kỳ mà đã có thể đối kháng trực diện với Vân Triệt trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Và lần thứ 3 xuất hiện liền đã có thực lực một chiêu miêu sát Vân Triệt và cứng đối cứng với Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt chính là đệ nhất cao thủ dưới kết đan kỳ của Tuyết Linh Cung, mà thời gian chỉ là chưa tới nửa năm, có thể thấy được tốc độ trưởng thành của hắn là khủng bố cỡ nào. Tin tức mà hắn có thể đánh ngang tay với Hàn Tuyệt nhanh chóng lan truyền khắp không gian di tích này bằng một cái tốc độ vô cùng khủng bố. Những thiên tài kia nghe thế chỉ là cười khẩy một cái mà thôi. Hàn Tuyệt là ai? Là một thiên tài ngàn năm mới có của Tuyết Linh Cung, mà Tuyết Linh Cung là nằm bên trong Tuyết Linh Quốc, chính là một cái tu chân quốc vương cấp thượng đẳng, thực lực vô cùng khủng bố, đệ tử mà họ cảm thấy đắc ý nhất làm sao có thể để một gã tán tu qua mặt được. Bọn họ cũng chỉ nghĩ là Hàn Tuyệt đang chơi đùa với cổ đế nhai, đang tân bốc hắn lên cao rồi một đao hắn rất thần đẳng như vậy mới là sự trừng phạt lớn nhất của kẻ dám làm mất uy danh của Tuyết Linh Cung. Bọn họ tin chắc không quá 100 năm nữa Tuyết Linh Quốc sẽ bước vào hàng ngũ tu chân quốc hoàng cấp. Đến lúc đó hẳn là có thể bỏ đây Tuyết Linh Quốc mà là Tuyết Linh Cung một tu chân quốc hoàng cấp. Cố Trường Thanh rời đi không lâu, hắn liền dừng lại bên trên một ngọn núi, năng lượng tăng phúc thời gian quán chú trên thân, hắn bắt đầu xung kích trúc cơ hậu kỳ. Bởi vì hắn biết trận chiến với Hàn Tuyệt là một trận chiến vô cùng ác liệt, có thể tăng lên bao lâu thì tăng lên bấy nhiêu. Cầm lấy huyết yêu nhiều quả trong tay. Huyết yêu nhiều quả, một linh dược quý hiếm ẩn chứa nguồn năng lượng khổng lồ nhưng cũng tiềm ẩn hiểm nguy. Huyết yêu nhiều quả, với sắc đỏ rực rỡ và những đường vân uốn lượn như mạch máu, tỏa ra một khí tức yêu dị nhưng lại ẩn chứa sức mạnh sinh mệnh dồi dào. Nó không chỉ là sự kết tinh của tinh hoa trời đất mà còn là hiện thân của sự mạo hiểm. Phục dụng linh quả này đòi hỏi Cố Trường Thanh phải có ý chí kiên định, khả năng chịu đựng phi thường và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả thể chất lẫn tinh thần. Một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến hắn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Quá trình hấp thụ huyết yêu nhiêu quả diễn ra không hề dễ dàng. Khi linh quả này tan chảy trong cơ thể, một luồng năng lượng nóng bỏng như lửa, cuồn cuộn như sóng thần lập tức tràn ngập kinh mạch. Cố Trường Thanh cảm nhận rõ ràng từng tế bào trong cơ thể mình như đang bị đốt cháy, bị xé toạc rồi lại được tái tạo. Cơn đau thấu xương, bứt óc dày vò hắn không ngừng. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn, hắn vẫn giữ vững một niềm tin mãnh liệt vào thành công. Hắn biết rằng, chỉ khi vượt qua được ngưỡng cửa sinh tử này, cánh cửa trúc cơ hậu kỳ mới rộng mở chào đón. Từng giọt mồ hôi đầm địa, từng tiếng gầm nhẹ kìm nén, Cố Trường Thanh kiên cường chống chọi với sự phản vệ của linh lực. Hắn vận dụng công pháp, điều hòa khí tức, dẫn dắt năng lượng của huyết yêu nhiêu quả hòa nhập vào cơ thể, củng cố trúc cơ. Thời gian dường như ngưng động, chỉ còn lại sự đấu tranh nội tại không ngừng nghỉ giữa ý chí và thể xác. Chương 97, Phúc hay họa. Chương 97, Phúc hay họa. Cuối cùng, sau một tia năng lượng sau cùng hòa tan vào thân thể, thì một luồng khí tức hùng hậu bùng nổ từ cơ thể Cố Trường Thanh. Trúc cơ của hắn đã được củng cố, linh lực trở nên thuần khiết và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hắn cảm nhận được sự kết nối rõ ràng hơn với thiên địa, sức mạnh hiện tại đã được nâng lên một tầm cao mới. Huyết yêu nhiêu quả đã không phụ lòng mong đợi, nó đã giúp Cố Trường Thanh phá tan bích trướng của trúc cơ trung kỳ mà đạt đến cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Dạ tâm của Cố Trường Thanh không dừng lại ở đó, hắn liền lấy ra Thất Khiếu Tiên Luân quả, nhưng sau một cân nhắc kỹ được và hại hắn lại cất nó vào. Hắn không thể xác định được thời gian luyện hóa của nó là bao lâu và nguy hiểm của nó là bao nhiêu, hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhất là hắn chỉ mới đột phá trúc kỳ, căn cơ còn chưa vững chắc lại cộng thêm vết thương đạo nhất bây giờ hắn liều lĩnh đột phá dù có may mắn thành công thì cảnh giới cũng rất là phù phiến rất dễ rơi xuống hậu kỳ đỉnh phong nếu như không bị rơi tu vi thì về sau kết đan với hắn khó khăn lại tăng lên bằng cấp số nhân. Và lại, thời gian không cho phép hắn tiếp tục tu luyện. Nhưng hắn lại lấy ra một lượng lớn huyền linh đan và hơn vạn khối linh thạch trung phẩm để luyện hóa. Hắn muốn trong thời gian sớm nhất để cho màu đen khí hải đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Thời gian rất nhanh liền trôi qua. Khi Cố Trường Thanh một lần nữa mở ra hai mắt đã là 5 ngày sau, nếu bây giờ có người nhìn vào mắt hắn nhất định có thể nhìn thấy hai mắt hắn chỉ còn lại màu đen vô cùng thâm thúy. Tu vi đột phá, thiên ma nhãn cũng đã tiến bộ hơn không ít. Cảm nhận được thực lực bành trướng bên trong cơ thể hắn liền mỉm cười, bây giờ đây hắn rất có tự tin khi đối đầu lại với Hàn Tuyệt. Cố Trường Thanh, ta có một tin tức cần cao chi ngươi, để ngươi có thể tốt nhất ứng phó với khi kết đan. Cửu Phượng Linh Vũ đột nhiên từ bên trong thức hải bay ra bên ngoài, sau đó Khổng Tiên liền bay ra đứng bên trên đó rồi tiếp tục nói, với giọng nói vô cùng nghiêm túc. Việc này là phúc hay là họa chính là dựa vào nhất niệm của ngươi. Ngươi nghĩ đó là phúc thì phúc, là họa thì là họa. Cố Trường Thanh chấn động, sau đó trở nên nghiêm túc, hắn chưa từng thấy Khổng Tiên lại nghiêm túc như thế này, sau một lúc chấn động hắn liền lên tiếng. Ngươi cứ nói. Khổng Tiên đồng trên không trầm mặt hồi lâu, hắn biết là những lời nàng nói tiếp theo sẽ làm hắn chấn động, sẽ làm thay đổi nhận thức của hắn về con đường tu luyện sau này. Khổng Tiên như là đã sửa sang lại lời nói bỗng lên tiếng. Ta đã quan sát tình huống cơ thể ngươi đã lâu rồi. Cơ thể ngươi đang dần dần bị yêu hóa, hẳn là không lâu nữa cơ thể ngươi sẽ bị yêu hóa. Lời nói này của Khổng Tiên làm cho Cố Trường Thanh bất ngờ, hắn không ngờ tình huống này của hắn lại khó ngờ đến vậy. Yêu hóa, là thật? Cố Trường Thanh nhíu mày, đồng hỏi. Ngươi có thể thử. Vận chuyển cựu chuyển tiên hoành kinh đến cực hạn, thôi động huyết mạch và xương cốt đến tận cùng lá sẽ biết. Nghe thấy lời nói của nàng, Cố Trường Thanh liền bắt đầu làm theo, sau đó từ thân thể hắn một cổ yêu khí vô cùng khủng bố phát tán ra bên ngoài, kèm theo đó là tiếng phượng minh vang vọng trời đất, khí tức thượng vị giả vừa ta làm cho xung quanh toàn bộ yêu thú đều trở nên rung dây đến cực hạn. Cố Trường Thanh đầu tiên là dùng thần thức quét qua thân thể. Không nhìn thì thôi, một khi đã nhìn làm cho hắn kinh ngạc đến ngây người, toàn thân trên dưới 10 vạn cái lỗ chân lông đều mọc ra từng cây lông vũ màu cựu sắc, tuy không phải cái lỗ chân lông nào cũng có lông vũ, nhưng số lượng lại cực lớn, theo như suy đoán chính là 3791 cây lông vũ. Lông vũ này không dài chỉ là nhô ra một tí mà thôi, nhưng độ bền chắc của nó lại là cực kỳ khủng bố, nếu như hắn đứng yên ở đó dù là kết đan kỳ tu sĩ cũng đừng mơ mà xuyên thủng thân thể hắn, độ phòng ngự gần như là tuyệt đối, này làm cho hắn sáng lên hai mắt. Điều quan trọng hơn là hai tay hai chân của hắn gần như là muốn phá nát, bên dưới truyền đến một cẩu ngứa ngáy đến tận cùng như là muốn xé nát da thịt để mọc ra phượng trào. Phía sau lưng cũng là như thế, nhưng nó lại nhô ra một chút, hẳn là nơi đó sẽ vũ hóa mà mọc ra một đôi cánh phượng. Tiếp đó hắn liền nội thị thân thể, liền phát hiện bên trong cơ thể hắn cựu sắc quang hoa chiếu rọi toàn bộ lục phủ ngũ tạng, toàn bộ đều trở thành màu cựu sắc vô cùng đẹp đẽ. Hai mắt của hắn bây giờ chỉ còn lại cựu sắc quang mang, hai con ngươi sắc dọc và vô cùng hung lệ như là một con hung cầm vô cùng đáng sợ. Tư thể bạo phát ra một cổ yêu khí vô cùng khủng bố, làm cho Khổng Tuyên một loại yêu thú có huyết mạch cao quý cũng thoáng chút sợ hãi. Theo tình hình như vậy hẳn là sẽ yêu hóa hoàn toàn và sẽ trở thành cựu thải phượng hoàng. Khổng Tuyên lộ ra sẽ mơ ước và khao khát. Quả thật quá trình lộ sắc thành phượng hoàng chính là sự khao khát của rất nhiều người, huống gì là yêu thú thuộc phi cầm nhất mạch, muốn trở thành phượng hoàng là thứ mà chúng nằm mơ cũng muốn. Thì như loài rắn và dao liền muốn trở thành chân long vậy. Và sự lộ sắc mạnh đối với nhân loại của là cơ duyên có thể ngộ không thể cầu, với chủng tộc phượng hoàng ở nơi nào cũng là đỉnh tiêm tồn tại, còn với long tộc là hai tộc bá chủ của toàn bộ yêu thú tại thương huyền đại thế giới này. Thứ nhất nói đến chính là thân thể phượng tộc là cực kỳ mạnh mẽ, không hề thua kém gì long tộc cả. Thứ hai tuổi thọ của yêu thú là rất dài, nhất phượng tộc gần như là chỉ có thể chết dưới niết bàn hoặc bị người giết chết mà thôi, ngoài ra gần như không thể nào chết đi tự nhiên. Tuổi thọ dài đằng đẵng như vậy cộng sự khủng bố mà huyết mạch thần thông đang truyền thừa trong thân thể chúng, cho nên cơ duyên này là thứ mà một số nhân loại ao ước. Bên cạnh cũng có một số người không nguyện mất đi hình hài mà cha mẹ ban cho nên rất là bài xích việc này. Cho nên mới có câu cái này là phúc hay họa chính là dựa vào nhất niệm của Cố Trường Thanh. Ta nhớ cổ Lam Tịch có nói tình huống xấu nhất chỉ là bán yêu chi thể mà thôi, làm sao lại là hoàn toàn bị yêu hóa rồi? Không lẽ đây là cổ Lam Tịch nàng ta an bày? Cố Trường Thanh trầm mặt, nói: "Không rõ, không phải là an bày của nàng đâu. Theo ta được biết, bổn mệnh linh vũ của Cựu Phượng tộc dù là phát huy ra toàn bộ công dụng cũng chỉ là bán yêu chi thể, hoặc linh vũ Cựu Phượng hoàng tộc thì cao nhất cũng luyện ra Cựu Phượng thiên yêu thể mà thôi. Còn tạo ra nguyên một con phượng hoàng thì có, nhưng điều kiện của nó là gần như không thể xảy ra." Khổng Tuyên nói. "Điều kiện như thế nào?" Cố Trường Thanh hỏi. "Tái tạo toàn bộ huyết nhục trước khi đi vào tu luyện, để cho toàn bộ tinh hoa của Cựu Phượng linh vũ hòa làm một với thân thể, tái tạo từ trong ra ngoài, thay đổi toàn bộ từ xương cốt, tủy sống, huyết mạch v.v." Khổng Tuyên nói. "Tuy là điều kiện như vậy, nhưng ở giai đoạn ngưng khí mà bị tan xương nát thịt, tái tạo lại toàn bộ thân thể và phải để cho thân thể và bổn mệnh linh vũ dung hợp đến hoàn mỹ 100 cái là chuyện không thể nào xảy ra. Dù là thánh nhân cũng không thể làm được. Nếu như chỉ là giúp tái tạo lại nhục thân thì một số đại năng có thể làm được. Nhưng mà cái này cần phải hoàn toàn hòa hợp lại với nhau, khó lắm, khó như là phàm nhân muốn bay lên trời vậy." "Phải à, Cố Trường Thanh, có phải ngươi đã từng tái trọng tố nhục thân hay là không?" Khổng Tuyên bỗng trầm âm, rồi đưa ra một cái ý nghĩ động trời. Cố Trường Thanh nghe thấy thế, sắc mặt trở nên đặc sắc, hắn cũng không biết nói gì. Chuyện đối với người khác là không thể, nhưng đối với Cố Trường Thanh thì hắn đã làm được. Lần đó hắn rơi xuống vách núi Thiên Trụ, rơi xuống vách núi sâu không biết bao nhiêu là vạn trượng, kết quả thân thể hắn chỉ còn lại một bài thịt não, may mắn có Hồng Mông Tạo Hóa Tháp đúng lúc nhận chủ, nếu không hắn đã sớm đi đời nhà ma rồi. Những thứ khác thì không chắc, nhưng mà có một thứ lại là có thể. Tiên Thiên Bổn Nguyên Chi Giới chính là một cái bảo vật sinh ra từ hỗn độn, đoạt thiên địa tạo hóa, cho nên có thể à. Nó không chỉ giúp cho Cố Trường Thanh sống lại mà nó còn giúp cho bổn mệnh linh vũ của Cổ Lam Tịch hoàn toàn dung hợp vào thân thể hắn, cộng thêm cựu chuyển tiên hoàng kinh và phượng cốt, phượng huyết hắn bây giờ đã dần dần lộ sắc trở thành phượng hoàng chân chính rồi. Nhìn thấy sắc mặt dần trở nên phong phú đó của Cố Trường Thanh, nàng liền hiểu. Hiểu được cái mà nàng không tưởng lại đã xảy ra, mà lại bị nàng phát hiện ra được. "Tiểu tử, ngươi làm thế nào hay vậy?" Nghe hỏi như vậy, hắn càng thêm xấu hổ. Cái này hắn đâu biết, ngã xuống một cái hắn liền không làm gì cả, sống dậy thì nó đã vậy rồi. "Ta đâu có làm gì đâu. À phải, nếu ta đã thoát thai dần trở thành yêu tộc thì kế tiếp ta nên làm thế nào? Quan trọng nhất ngươi phải giữ kín bí mật này. Nếu không ngươi dễ làm linh thú của người khác lắm. Thì như thanh nhưng bị ngươi ký khế ước vậy đó. Nếu muốn làm linh thú của người khác thì cứ tự nhiên." Cố Trường Thanh trầm mặt, hắn cũng hiểu nếu như tin tức hắn là yêu bị bại lộ thì hẳn là một cái tai họa lớn cho hắn. Chương 98, tái chiến. Chương 98, tái chiến. Thứ nhất có thể toàn thân rút lui về yêu vực hay là không, hoặc sẽ là bị người khác bắt khế ước linh thú trở thành linh thú của người khác. Dù là biết làm vậy một khi truyền đến tay phượng tộc sẽ là một tai họa lớn, nhưng hắn không thể biết được dưới sự dụ hoặc của phượng hoàng chưa trưởng thành chúng có làm liều hay là không. Biết đâu được, chúng ra tay rút ra huyết mạch hay là lấy đi bổn mệnh linh vũ cho hậu bối cũng không chừng. Khó nói lắm. Con đường phía trước phải làm sao, không lẽ từ bỏ cựu sắc khí hải? Cố Trường Thanh có chút mê mang. "Hiện tại ngươi không cần lo lắng việc này đâu. Cho bọn chúng 10 lá gan cũng không dám bắt ngươi làm linh thú. Và lại ở giai đoạn này đu ngươi hiện ra phượng thể chúng cũng nghĩ ngươi mang cựu phượng huyết thể hay là cựu phượng thiên yêu thể hay là cái thể chắc đặc thù nào đó thôi. Không việc gì lớn." Khổng Tuyên nói xong, đồng cười nhẹ một cái, nói tiếp: "Nếu ngươi thấy nó là họa thì ngưng tu luyện cựu chuyển thiên hoàng kinh đi. Còn thấy nó là phúc thì chuẩn bị để ngưng ra nội đan là vừa, từ bây giờ chuẩn bị là vừa kịp." Cố Trường Thanh cũng hiểu, tu sĩ nhân loại khi đột phá kết đan thì ngưng tụ ra kim đan đó là sự kết tinh năng lượng và toàn bộ tinh hoa tu luyện của tu sĩ, được hình thành ở cảnh giới kết đan. Nó là một hạt nhân vững chắc, cô đọng toàn bộ chân nguyên, linh khí, linh lực, năng lượng mà tu sĩ đã tích lũy và tinh luyện qua các cảnh giới trước đó như luyện khí và trúc cơ, có thể hình dung kim đan như một trái tim thứ hai, một nguồn năng lượng vĩnh cửu nằm trong đan điền của tu sĩ. Mà nội đan vẫn là vậy, nhưng là xuất hiện ở giới yêu thú, nó ngưng tụ lại từ tinh hoa toàn bộ thân thể, từ da, máu, thịt, xương và tủy của yêu thú. Thường là nằm ở phần tim của yêu thú. Nhưng Cố Trường Thanh hiện tại cũng không ly nghĩ nhiều, vì chuyện trước mắt chính là sống sót trước Hàn Tuyệt và Tuyết Linh cung cái đã. Ngay cả Bích Hà cung và Thương Ma đạo ám mạnh nữa. Hắn bây giờ đã nhận ra, hắn địch nhân rất nhiều, mà bằng hữu lại không có mờ ai. Hắn phải một mình đảm đương tất cả. Đúng lúc này bên phía chân trời một nhóm người kéo tới. Sát khí đằng đằng, nhóm người đó chính là nhóm người của Tuyết Linh cung và cả Bích Hà cung có cả Thương Ma đạo ám mạnh. Số lượng kinh người, tổng cộng hơn 50 người toàn bộ là trúc cơ kỳ. Ở nơi di tích này số lượng cường giả như vậy là rất khổng lồ. Cố Trường Thanh chắn chắn rằng thân phận thật sự của hắn không hề bại lộ, cho nên trường hợp chúng điều kéo tới để trả thù hắn là không thể nào. Cho nên khả năng cao chính là chúng cùng một ruộng, chính là bị Tuyết Linh cung giật dây đến đây để vây sát hắn. Hắn hiện tại có một suy nghĩ đáng sợ, đó là hỗn loạn tại Vạn Sinh quốc chính là do Tuyết Linh cung giật dây, mà lý do là gì thì hắn lại không biết. Cổ đến ngay, chúng ta lại gặp nhau. Khi đám người vừa tới, thì Hàn Tuyệt ở nơi xa trên một cành cây đại thụ mỉm cười lên tiếng. "Ừ, nhanh thật." Cố Trường Thanh gật đầu nói. "Tìm ngươi thật khó khăn a. Không ngờ ngươi lại có thể ẩn giấu đi Tuyết Linh huyết ấn của chúng ta." Hàn Tuyệt nụ cười nhạt nói, "Ngươi có nghĩ là ta cố tình để các ngươi tìm đến hay không?" Cố Trường Thanh cười nhẹ nói, "Quả thật Cố Trường Thanh từ rất sớm đã có biện pháp che lại truy tung huyết ấn rồi, chỉ là vừa rồi hắn vừa để lộ hành tung để dẫn dụ đám người Tuyết Linh cùng đến, nhưng hắn lại không ngờ số lượng lại đông đến vậy." Nghe thấy lời nói của Cố Trường Thanh, Hàn Tuyệt nhẹ nhướng mày, hắn tin chắc là vậy, chính là Cố Trường Thanh cố tình lộ ra sơ hở để dẫn dụ hắn đến đây. "Nhưng ngươi cũng không ngờ, số lượng bên ta lại đông đến vậy a?" Hàn Tuyệt cười nhẹ một cái, hắn không muốn từ bỏ một cơ hội nào để hạ thấp sĩ khí của Cố Trường Thanh. "Ở cấp độ này của chúng ta, ngươi nghĩ có nhiều pháo hôi như vậy để làm gì?" Cố Trường Thanh cười nhẹ, quả thật ở cấp độ này của hắn, dù có bao nhiêu người đi nữa thì có khác gì nhau. "Quả thật là vậy, Cổ Đế Nhai, ta cho ngươi một cơ hội, nếu đánh bại ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Hàn Tuyệt cười lên lạnh lùng, sau đó, xung quanh hắn là một cỗ sát khí cực đoan lan tỏa, chấn động một vùng trời. "Ngươi nghĩ ngươi có thể làm gì ta chắc?" Cố Trường Thanh lời nói chấn động bát phương, sát khí cũng cùng lúc lan tỏa. Cảm thấy không khí ngột ngạt tại nơi đây, đám người bên ngoài liền chạy xa ra bên ngoài, tránh ra khỏi vòng chiến sợ bị cuốn vào trận chiến sinh tử này. Đám người Tuyết Linh cung, Bích Hà cung và cả Ám Mạch Thương Ma đạo nhận được mệnh lệnh sau đó cũng lui ra bên ngoài. Lúc này tại nơi đây chỉ còn hai người Cố Trường Thanh và Hàn Tuyệt. Nơi đây là một vùng đất hoang tàn, không một bóng cây, chỉ có những ngọn núi đá lởm chởm và những vết nứt sâu hoắm trên mặt đất, như thể nơi này từng trải qua vô số trận đại chiến. Cố Trường Thanh và Hàn Tuyệt đứng đối diện nhau, cách khoảng 100 trượng. Bầu không khí căng như dây đàn, chứa đựng sát khí nồng nặc và uy áp kinh thiên động địa từ hai người phát tán ra. "Hàn Tuyệt." Cố Trường Thanh cất giọng, không còn sự giận dữ hay bất ngờ, chỉ có sự lạnh lùng và kiên quyết. "Cuộc chiến lần trước chưa kết thúc, hôm nay chỉ một trong chúng ta được rời khỏi đây." Hàn Tuyệt đáp lại bằng một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt hắn sâu thẳm như vực thẳm, ẩn chứa sự lạnh lẽo tột cùng. "Ngươi có vẻ tự tin hơn nhiều so với lần trước. Để xem, băng phách lôi thể của ngươi đã đạt đến mức độ nào rồi." Không lãng phí thêm lời, cả hai đồng loạt ra tay. Hàn Tuyệt là người khởi đầu. Hắn không hề nương tay, toàn bộ cực hàn huyết thể bùng nổ. Một luồng hắc ám linh lực và hàn khí cực đoan quần quật tỏa ra, biến không gian xung quanh thành một vùng chết chóc. Hắn vung tay, không gian trước mặt Cố Trường Thanh đột nhiên co rút, vô số tinh thể băng đen hình thành rồi bắn ra như vũ bão, mang theo sức mạnh ăn mòn huyết mạch. Đồng thời, một làn xương huyết sắc kỳ dị cũng theo đó mà lan tỏa, cố gắng xâm nhập vào cơ thể Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh gầm lên, băng phách lôi thể toàn lực vận chuyển, một vầng sáng tím đen bùng nổ quanh thân thể hắn. Hắn không né tránh, mà lao thẳng vào cơn bão băng đen. Huyền Dạ trường thương trong tay hắn rung lên bần bật, lôi lực bạo liệt hòa lẫn hàn khí cực âm, hóa thành một lá chắn kiên cố. Khi những tinh thể băng đen và xương huyết sắc chạm vào Cố Trường Thanh, chúng không thể xuyên phá trực diện. Thay vào đó, chúng lập tức bị đông kết ngược trở lại, bị bao phủ bởi lớp băng tím đen, mất đi uy lực ban đầu. Tuy nhiên, số lượng và hàn khí cực đoan của băng đen của Hàn Tuyệt là quá lớn, khiến lớp băng tím đen quanh người Cố Trường Thanh cũng rung động dữ dội, xuất hiện những vết nứt lớn và vỡ vụn từng mảng. Một số ít vẫn lọt qua được lớp phòng ngự, xuyên thủng da thịt, nhưng cũng bị băng phách lôi thể trực tiếp hấp thu và chuyển hóa, chỉ để lại những vết bỏng rát và tê bớt. "Ngươi nghĩ chỉ vậy là đủ sao?" Cố Trường Thanh lạnh lùng nói, rồi bất ngờ phản công. Hắn vận dụng thân pháp Cửu Phượng Lăng Thiên đến cực hạn, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện trong ánh sáng tím đen, lao thẳng vào Hàn Tuyệt. Huyền Dạ trường thương không nhắm vào những đòn hoa mỹ, mà là những cú đâm trực diện, mang theo uy lực của lôi âm trọng kích, mỗi đòn đều muốn xé toạc không gian. Hàn Tuyệt bị Cố Trường Thanh dồn ép, hắn không ngờ băng phách lôi thể của đối thủ lại có thể mạnh đến mức này, hoàn toàn miễn nhiễm với hầu hết các đòn tấn công từ cực hàn huyết thể của mình. Hắn buộc phải liên tục biến ảo thân pháp, đồng thời vận dụng hắc băng huyết thuẫn để phòng ngự. Nhưng Cố Trường Thanh không chỉ dựa vào Huyền Dạ trường thương. Khi Hàn Tuyệt đang tập trung đối phó với những đòn công kích dồn dập từ Huyền Dạ, Cố Trường Thanh đột nhiên vung tay. 9 cây khổng tức linh, những cây phi đao nhỏ ẩn chứa sức mạnh kinh hồn đột nhiên xuất hiện trực diện, mà lại từ bên hông lướt đi trong không khí, gần như vô hình trong sự hỗn loạn của lôi điện và băng giá. Khổng tức linh không mang theo sức mạnh bạo liệt như Huyền Dạ trường thương, nhưng chúng lại tinh xảo và sắc bén đến cực điểm, đồng thời mang theo một loại dao động linh lực kỳ lạ, có khả năng xuyên phá phòng ngự tinh thuần. Chúng lao tới từ những góc độ bất ngờ, nhắm thẳng vào các huyệt đạo yếu của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt biến sắc. Hắn cảm nhận được sát khí từ những cây phi đao nhỏ bé nhưng cực kỳ nguy hiểm. Hắn vội vàng tạo ra một lá chắn băng đen khác, nhưng lần này, khổng tước linh không chỉ dừng lại ở đó. Chúng xoay tròn điên cuồng, tạo thành một vòng xoáy lốc lôi âm và băng tinh thu nhỏ, không ngừng quét sâu vào lá chắn. Hàn Tuyệt buộc phải rút linh lực phòng ngự từ những bộ phận khác trên cơ thể, khiến hắn lộ ra sơ hở. Cố Trường Thanh không cho Hàn Tuyệt bất kỳ cơ hội nào để ổn định. Hắn tiếp tục dồn ép bằng huyền dạ trường thương, buộc Hàn Tuyệt phải phân tâm đối phó với khổng tước linh đang rít gào bên cạnh. Dù Cố Trường Thanh cũng đang phải chịu đựng những vết thương rách toác do những luồng năng lượng huyết băng của Hàn Tuyệt xuyên qua lớp phòng ngự, máu không ngừng rỉ ra từ khóe miệng, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng, không biểu lộ chút yếu đuối nào. Chương 99, khổ chiến. Chương 99, khổ chiến. Hàn Tuyệt gầm lên, hắn biết mình không thể tiếp tục bị động. Hắn dồn toàn bộ linh lực vào một đòn phản công cuối cùng. Cực Hàn huyết thể được vận dụng đến giới hạn, không gian xung quanh hắn đông cứng lại hoàn toàn, rồi nổ tung, tạo ra một làn sóng xung kích băng huyết hủy diệt, muốn đóng băng và nghiền nát tất cả. Cút. Hàn Tuyệt gầm lên, quyết tâm đẩy lùi Cố Trường Thanh, dù phải trả bất cứ giá nào. Cố Trường Thanh ngưng thần, băng thiên cực lôi vực một lần nữa phát ra, phạm vi bao phủ gói gọn chỉ trong tầm 2 mét, ở bên trong phạm vi hắn liền có thể kiểm soát tất cả. Khi làn sóng xung kích băng huyết của Hàn Tuyệt tập tới, Cố Trường Thanh không phòng ngự trực tiếp. Hắn dùng băng thiên cực lôi vực để chuyển hóa một phần nhỏ năng lượng đó, đồng thời dùng huyền dạ trường thương như một điểm tựa, và 9 cây khổng tức linh tạo thành một vòng xoáy bảo vệ quanh thân. Hắn bị đánh bay ngược ra xa hàng trăm trượng, thân thể như bị xé nát bởi lực phản chấn và sức tàn phá của băng huyết, máu tươi phun ra như suối, nhưng hắn vẫn giữ được ý thức. Cố Trường Thanh lại không ngờ sức mạnh của cực hàn huyết thể của Hàn Tuyệt lại khủng bố như vậy. Còn về Hàn Tuyệt lại vô cùng kinh ngạc, cổ đế nhai này thật sự khó nhằn như vậy. Thương long như thế. Cố Trường Thanh không cho Hàn Tuyệt một giây phút nào để thở. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh còn lại vào huyền dạ trường thương. Con thương long lôi âm tím đen giờ đây không chỉ có lôi lực và băng giá, mà còn ẩn chứa một sự hung bạo khó lường, như một vị thần hủy diệt. Nó xuyên qua làn sóng băng huyết, nhắm thẳng vào Hàn Tuyệt đang dốc sức. Hàn Tuyệt bên dưới lúc này cũng trở nên điên cuồng, Cố Trường Thanh đã xuất ra thần thông thì Hàn Tuyệt cũng không giữ lại làm gì. Hắn gầm lên một tiếng, biết mình không thể tiếp tục bị động. Hắn dồn toàn bộ linh lực vào một đòn phản công cuối cùng, vung nắm đấm. Băng thiên ảnh là quyền. Một luồng băng ảnh khổng lồ hình thành từ hắc ám linh lực và hàn khí cực đoan, mang theo sức mạnh nghiền nát tất cả, quyền ấn hung hãn, sức mạnh tuyệt thế nó như là một ngọn núi nhỏ bên trên cao nghịch hướng mà lên lao thẳng về phía thương long diệt thế của Cố Trường Thanh. Con thương long lôi âm tím đen gầm thét, mang theo ý chí hủy diệt, va chạm trực diện với băng thiên ảnh lạc quyền. Bùm! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp núi rừng, đất đá nứt vỡ, không gian như bị xé toạc. Cả hai đều bị đẩy lùi mạnh mẽ, thân thể chấn động kịch liệt. Cố Trường Thanh phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể đau nhức như muốn tan rã. Mặc dù bị đẩy lùi và trọng thương, Hàn Tuyệt vẫn không bỏ cuộc. Ánh mắt hắn lóe lên sự điên cuồng, cười to. Ha ha, thông quái, thông quái. Kết thúc thôi. Hàn Tuyệt dồn ép toàn bộ linh lực, một loại ấn quyết cổ xưa được kết xuất nhanh chóng. Ngay lập tức, 8 luồng hắc ám linh lực khổng lồ bắn ra từ cơ thể Hàn Tuyệt, cắm xuống 8 hướng xung quanh, tạo thành 8 trụ cột băng đen cao vút, nối liền với nhau bằng những luồng sáng tối tăm. Một trận pháp cổ xưa được kích hoạt. Không gian trong trận pháp lập tức bị bóp méo, từng đợt hàn khí kinh hoàng lan tỏa, không chỉ đóng băng không khí mà còn cố gắng đông cứng cả thời gian và không gian. Vô số kiếm băng và đao băng màu đen kịt, mang theo sát ý tột cùng, hình thành từ hư vô và lao về phía Cố Trường Thanh từ mọi hướng. Cường độ của trận pháp này vượt xa mọi thứ Cố Trường Thanh từng đối mặt, nó muốn nghiền nát hắn thành từng mảnh. Cố Trường Thanh chân mày hơi nhíu. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm chết người từ Bát Cực La Thiên đại trận. Đây là chiêu thức cuối cùng, là đòn đánh đổi sinh mạng của Hàn Tuyệt. Nhưng hắn không lùi bước. Hắn biết, nếu hắn lùi, hắn sẽ chết. Còn có trận pháp sao? Ta quên mất Tuyết Linh cung các ngươi thủ đoạn mạnh nhất là trận pháp. Cố Trường Thanh bình tĩnh đến lạ thường, không những không sợ hãi mà còn cười nhẹ một cái. Hắn biết, đây là đòn cuối cùng của Hàn Tuyệt. Hắn vận dụng toàn bộ sức mạnh còn sót lại, kích hoạt băng phách lôi thể đến mức cực hạn. Lôi âm linh lực và cả ma khí trên người hắn bùng lên ánh sáng tím đen chói lòa, chống lại sự đóng băng của không gian. Cùng lúc này, bên trên không trung sấm chớp liên hồi, sau đó là một bàn tay của ma thần như là từ thời thượng cổ vượt qua thời gian tiến tới. Thiên ma tà thần nộ lại một lần nữa xuất ra, Cố Trường Thanh cũng muốn liều mạng rồi. Sau đó huyền dạ trường thương trong tay hắn phát ra tiếng gầm thét dữ dội, 9 cây khổng tức linh xoay tròn điên cuồng xung quanh thân thương, phát ra âm ba lôi ầm cao tần, cố gắng phá vỡ sự ổn định của trận pháp từ bên trong. Thương long như thế, huyền ngọc lôi vực. Cố Trường Thanh gầm lên, dồn tất cả vào một đòn cuối cùng. Con thương long lôi âm tím đen khổng lồ xuất hiện, mang theo cả lôi lực bạo liệt và hàn khí cực âm thấu xương. Nó không công phá từng cây kiếm băng, đao băng một, mà trực tiếp đâm thẳng vào trung tâm của Bát Cực La Thiên đại trận, nhắm vào mắt trận mà hắn cảm nhận được. Rầm, rầm, rầm. Rắc, rắc, bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng, gần như là xé toạc không gian. Lôi lực của Thương Long và sức mạnh của Bát Cực La Thiên đại trận va chạm, tạo ra một cơn bão năng lượng hủy diệt. Từng trụ băng đen của trận pháp bắt đầu nứt toát, rồi vỡ vụn. Linh lực hắc ám của Hàn Tuyệt bị phá vỡ, phản phệ trở lại, khiến hắn phun ra một ngụm máu lớn. Cuối cùng, Thương Long lôi âm của Cố Trường Thanh xuyên qua lớp phòng ngự cuối cùng, xuyên phá mắt trận và găm thẳng vào Hàn Tuyệt. Lôi lực bạo liệt và hàn khí cực âm lập tức phá hủy nội tạng, đóng băng huyết mạch và xé tan linh hồn của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trợn tròn mắt, máu đen trào ra từ khóe miệng, thân thể hắn cứng đờ, bị lôi lực thiêu đốt và băng giá ăn mòn từ trong ra ngoài. Hắn cúi xuống, ánh mắt vẫn còn giữ lại vẻ kinh ngạc và không cam lòng. Cố Trường Thanh đứng đó, thân thể chi chít vết thương, máu tươi không ngừng rỉ ra từ áo bào rách nát. Hắn vừa dứt điểm Hàn Tuyệt bằng đòn thương long như thế, phá hủy Bát Cực La Thiên đại trận, nhưng đó là một chiến thắng thảm hại, đánh đổi bằng gần như toàn bộ sinh lực. Hắn nghĩ trận chiến đã kết thúc. Thế nhưng, số phận lại một lần nữa trêu ngươi. Khi Bát Cực La Thiên đại trận vừa bị phá hủy, một luồng hắc khí kinh hoàng đột ngột bùng phát từ khắp bốn phía. Không phải một, mà là hơn 50 bóng người áo đen, tất cả đều là trúc cơ kỳ, xuất hiện như những bóng ma từ trong lòng đất và các cái đá. Đây chính là nhân mã mà Hàn Tuyệt đã chuẩn bị từ trước, ẩn mình chờ đợi thời cơ. Ha ha ha. Cố Trường Thanh, ngươi nghĩ có thể dễ dàng thoát khỏi ta sao? Giọng Hàn Tuyệt vang lên, yếu ớt nhưng đầy căm hờn và điên cuồng. Hắn ta, dù thân thể bị trọng thương đến mức không còn hình dạng, vẫn chưa chết. Hắn ta gượng dậy, khuôn mặt biến dạng, ánh mắt đầy dây sự thù hận và độc ác. Cố Trường Thanh trừng mắt, cảm nhận được điều không lành. Toàn bộ hơn 50 tên trúc cơ kỳ vừa rồi rời đi bây giờ đã quay lại, chúng đồng loạt kết ấn, linh lực hắc ám quần quần tụ lại. Bầu trời bỗng chốc u ám, những tiếng rên rỉ thê lương như hàng vạn linh hồn bị nguyền rủa vang vọng khắp không gian. Vạn quỷ phệ hồn trận. Hàn Tuyệt hét lên, giọng nói khàn đặc. Đại trận vừa ra, những luồng hắc khí cuộn trào hóa thành vô số quỷ ảnh dữ tợn, chúng gào thét, mang theo khí tức oán niệm và sự ăn mòn linh hồn, đồng loạt lao vào Cố Trường Thanh. Trận pháp này không chỉ tấn công vật lý mà còn trực tiếp nhắm vào linh hồn và ý chí, muốn phệ hồn và phách. Cố Trường Thanh gầm lên một tiếng giận dữ. Hắn dồn nốt chút linh lực cuối cùng vào Huyền Dạ Trường Thương, tạo ra một vòng xoáy lôi âm bảo vệ quanh thân. Nhưng số lượng quỷ ảnh quá lớn, sức mạnh của vạn quỷ phệ hồn trận quá kinh khủng. Từng con quỷ ảnh xé tan lớp phòng ngự của hắn, cao xé ra thịt, linh hồn và ý chí. A a a a a. Cố Trường Thanh không tìm được tiếng rên rỉ đau đớn. Hắn cảm thấy linh hồn mình như bị hàng vạn con kiến gặm nhấm, thân thể gần như không còn cảm giác, ý thức mờ dần. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị đánh cho còn lại nửa cái mạng, linh lực cạn kiệt, sức lực tiêu hao, chỉ còn chút hơi tàn. Chết đi. Cố Trường Thanh, ngươi sẽ vĩnh viễn bị phệ hồn trong vạn quỷ phệ hồn trận của ta. Hàn Tuyệt điên cuồng cười lớn, hắn ta đã dốc hết mọi thứ để trả thù. Tuy nhiên, đám người Hàn Tuyệt không hề biết rằng, bên trong thức của Cố Trường Thanh, một bí mật kinh thiên đang ẩn chứa. Ngay khi vạn quỷ phệ hồn trận phát huy uy lực cực điểm, linh hồn Cố Trường Thanh bị công kích dữ dội, tiểu tháp động rung lên, phát ra ánh sáng mờ nhạt bảo vệ linh hồn của hắn. Cùng lúc đó, một luồng hắc quang cổ xưa và đầy uy nghiêm đột nhiên lóe lên từ sâu trong khí hải màu đen của hắn. Hôm nay lên 4 chương nhé đạo hữu, trễ nhất 3 giờ chiều sẽ lên thêm 1 chương.